Bạch Nguyệt cùng Ngô Tiếu nhìn thấy Hắc Yêu mang lên nhẫn khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, Hắc Yêu đã nhận được sức mạnh kia toàn bộ thế giới liền hoàn toàn hủy diệt. Ha 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 ha. Cười lớn Hắc Yêu phảng phất cảm nhận được trên mặt sức mạnh đột kích. Tiếp lấy chỉ nghe trong thân thể truyền ra đáng sợ tiếng gãy xương. Khách khách rắc. Phốc a. Hắc Yêu tại tất cả mọi người trước mặt một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sau đó tuyệt vọng nhìn Phương Thiên. Cái tên nhà người gạt ta. Lừa ngươi cái gì? Ta đều đem nhẫn cho ngươi còn nói ta lừa ngươi, giếng sâu bơm. Phương Thiên nhìn xem phía trước mặt Hắc Yêu một mặt không nói gì mà nói ra, kết quả Hắc Yêu ngã xuống đất sẽ chết rồi, trên tay nhẫn cũng lăn đi ra rơi xuống Phương Thiên chân trước. Chuyện gì xảy ra? Cái gì? Bạch Nguyệt cùng Ngô Tiếu nhìn thấy này cảnh tượng khó tin trừng lớn hai mắt, nhìn Phương Thiên khom lưng nhặt lên nhẫn vàng mang theo. Nghe được hai người kinh hô, Phương Thiên không hiểu ra sao mà nhìn hai người. Các ngươi không là muốn nhẫn sao? Ta cho các ngươi, một người một cái không nên đoạt ta chỗ này rất nhiều. Dù sao ta lấy cũng là làm món đồ chơi dùng. Cái gì? Dĩ nhiên là món đồ chơi. Nhưng là tên kia làm sao sẽ đột nhiên chết đi? Bạch Nguyệt khó mà tin nổi mà trừng lớn hai mắt, nhìn Phương Thiên kinh ngạc không ngừng. Nghe vậy Phương Thiên kỳ quái nhìn xem ngón tay của chính mình. Ta xem một chút. Chỉ có thể nói hắn vận khí không tốt. Ta tùy tiện cầm chiếc nhẫn là cái kia gấp một vạn lần trọng lực vật kia, lại không có bị ép thành cặn bã cũng coi như là lợi hại. Gấp một vạn lần trọng lực. Bạch Nguyệt cùng Ngô Tiếu nghe nói như thế tuy rằng không biết thật giả, thế nhưng đủ để hít sâu một cái hơi lạnh. Cà ca, ta một mực tại ý ngươi trên người gì đó đến cùng có ích lợi gì? Phương Thi thời điểm này sen mồm lên, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Thiên trên người kim đồ trang sức hỏi. Phương Thiên nghe được không để ý chút nào phất tay một cái. Sau đó giới thiệu, đây là công kích tiêu giảm, đây là phòng ngự tiêu giảm, đây là tăng cường trọng lực, còn có cái này sức mạnh giảm phân nửa, nhanh nhẹn giảm phân nửa, đều là rất thứ lợi hại. Tuy rằng đối với ta mà nói không có gì chứng dụng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn Phương Thiên thật lâu không nói, liên tiếp đồ vật mỗi cái đồ trang sức đều có được năng lực. Bọn họ vừa bắt đầu đoán không lầm, những này đồ trang sức rất lợi hại. Chỉ bất quá tất cả đều là mặt trái trạng thái. Bạch Nguyệt cùng Ngô Tiếu nhìn Phương Thiên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đã được kiến thức cái gì gọi là quái vật. Chương 322, 322 rất lợi hại đồ trang sức. 322 rất lợi hại đồ trang sức. Gia hỏa này đúng là nhân loại ư? Bọn hắn nghi ngờ, phảng phất cảm thấy Phương Thiên là không phải là cái gì bọn hắn không biết chủng tộc mới. Lúc này Phương Thi nghe được Phương Thiên lời nói khuôn mặt lộ ra một loại xoắn xuýt, phiền muộn mà thở dài nói ra. Kaka, ngươi thật là lợi hại. Thứ này ngươi đến cùng ở nơi nào tìm được? Những thứ đồ này là của ta một cái công nhân, Phiu. Năng lực của hắn nhưng là rất lợi hại, không mấy chục năm là có thể chế tạo ra một loại đồ vật. Hơn nữa những thứ này hiệu quả tuyệt đối là mặt trái, đúng rồi còn có một loại tẹt đi bẹ ở sống lại. Mặc dù là chủy tiện khốn nạn, bất quá khi hạ giận bao hết sức sảng khoái. Phương Thiên nhớ tới Tác Tử Hùng không khỏi một trận trong lòng khoan khoái, không có cái gì so với hành hung Tác Tử Hùng càng thêm buông lòng sự tình. Phương Thi nghe vậy chân mày cau lại, không rõ vì sao. Tác Tử Hùng còn sống tẹt đi bẹ ở. Không cần để ý, chờ ẻ lì xì ra bên kia làm xong nói không chắc liền có thể trở lại rồi. Nhìn thấy Phương Thi không hiểu, cũng không có ở quá mức giải thích. Đứng tại chỗ quay đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt cùng Nô Tiếu, mở miệng hỏi. Các ngươi nhìn dáng vẻ biết ta, tìm ta có việc gì? Bạch Nguyệt nghe vậy sắc mặt cứng đờ, có chút lúng túng nhìn Phương Thiên. Hắn vốn là đến thu mua Phương Thiên đồ vật trong tay, nhưng là nghe được Phương Thiên vừa mới như vậy nói, trong lúc nhất thời không có dũng khí đi thu mua rồi. Bất quá Bạch Nguyệt hay là muốn hỏi. Tiên sinh có thể không thể ra tay trong tay người trang sức, tuy rằng không biết hiệu quả nhưng là chúng ta Hồng Yêu rất giống đạt được tiên sinh đồ vật trong tay. Phương Thiên nghe vậy chân mày cau lại, duỗi ra hai tay hỏi: "Người muốn cái nào?" "Ách, cái này, có thể hay không giới thiệu một chút?" Bạch Nguyệt một mặt xoắn xuýt mà nhìn Phương Thiên, hoàn toàn liền không biết nên như thế nào tuyển. Đối với cái này Phương Thiên từng cái giới thiệu, là để cử ngươi tuyển lấy cái này, tuy rằng không biết các ngươi dùng là sức mạnh nào. Thế nhưng vật này năng lực bất kể là cái gì thể hệ năng lượng kết cấu đều cho ngươi tức mất một nửa, hơn nữa còn an toàn. Sẽ không giống vừa mới ra hỏa kia như thế trong nháy mắt đánh rắm. Nếu như ngươi cảm thấy bất đồng lời nói, ta để cử ngươi một cái khác. Đây là nhảy lên lực là giảm phân nửa, còn có cái kia tốc độ di động giảm phân nửa. Cùng với cái này rất thú vị, có thể làm cho ngươi không khí bên người giảm bớt một nửa. Quả thực chính là tự sát chuẩn bị. Nghe được Phương Thiên giới thiệu Bạch Nguyệt cả người cũng không tốt lên. Cuối cùng ngượng ép mà cười nói, cái kia xin cho ta yêu lực giảm phân nửa này cá biệt có thể rồi, không biết tiên sinh ra giá bao nhiêu. Đổi lại Bạch Nguyệt chính mình đánh chết chính mình cũng sẽ không mua. Thế nhưng hắn phải đi về báo cáo kết quả cho nên nhất định phải mua một cái. Luôn cảm thấy trở lại sẽ bị tộc trưởng huyết mắng một trận. Nghĩ đến điểm này Bạch Nguyệt liền có chút khóc không ra nước mắt, trên mặt vẻ mặt biến đến đáng thương lên. Một bên Ngô Tiếu nhìn thấy Bạch Nguyệt như vậy tích cực cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá, rất nhanh Ngô Tiếu liền phản ứng lại lập tức kêu to. Yêu quái, đừng hòng ta từ trước mặt rời đi. Nói xong Ngô Tiếu phi thân mà lên, Bạch Nguyệt thấy vậy không muốn chiến đấu, vội vã lùi lại. Kéo ra thật xa khoảng cách, cảnh giới mà nhìn Ngô Tiếu. Xem bộ dáng là không mua được rồi. Bạch Nguyệt thất vọng thở dài một cái, lập tức xoay người xem nói với Phương Thiên. Tiên sinh, xem ra lần này không thể giao dịch. Nếu như có thể mà nói chờ lần sau được rồi. Được, này quyết định như vậy. Phương Thiên gật gật đầu cũng không để ý Bạch Nguyệt muốn rời khỏi ý tứ, mà ngay tại lúc này Ngô Tiếu kêu to. Yêu quái đừng nghĩ chạy. Chỉ bất quá Bạch Nguyệt đã biến mất ở trong tầm mắt, Nô Tiếu bầu không khí mà trừng lớn hai mắt nhìn xem Bạch Nguyệt rời đi. Sơ qua, Nô Tiếu quay đầu nhìn về phía Phương Thiên đã thấy Phương Thiên cùng Phương Thi Thi cũng biến mất không thấy. Làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Cuối cùng Nô Tiếu tức giận đến không biết làm sao, thở dài một cái lấy điện thoại ra gọi người đến xử lý đôi. Phương Thiên lại một lần tại tất cả mọi người trước mặt phụ dung chấm nợ, Hắc Yêu ngu xuẩn cử động để Hồng Yêu cùng mũi kiếm đều lộ ra một loại bất đắc dĩ. Bạch Nguyệt về tới Hồng Yêu sau, đem nhìn thấy sự tình nói cho tộc trưởng, điều này không khỏi làm cho tộc trưởng một trận bất lực mà cười khổ. Bạch Nguyệt, ta hiểu được. Xem ra chúng ta xem thường vị kia. Đỡ lấy bên trong sắp xếp chính là tận lực đừng cho vị kia sinh khí. Nếu có cái gì giúp đỡ được toàn lực trợ giúp, tốt nhất là có thể có tốt cái giao. Rõ ràng. Bạch Nguyệt nhìn xem phía trước mặt tộc trưởng khuôn mặt lộ ra một loại chăm chú cùng nghiêm nghị, Phương Thiên tình huống tuyệt đối không phải là như vậy phổ thông. Một bên khác, Nô Tiếu về tới mũi kiếm cơ quan sau, đem trên sự tình báo. Nhận được mệnh lệnh là hết khả năng tiếp xúc, cùng với hữu hảo tiếp xúc. Này làm cho Nô Tiếu có chút đau đầu, hoàn toàn liền không biết Phương Thiên ở nơi đó nàng làm sao đi tiếp xúc. Xem ra lại muốn chạy khắp nơi rồi. Nô Tiếu nhìn chỉ lệnh sách khuôn mặt lộ ra bất đắc dĩ thở dài, đội viên mình cũng là một trận phiền muộn. Đỡ ít thành phố tình huống còn tại náo loạn, chính mình lại ở phía sau tìm người, chỗ ngồi nhân viên chiến đấu Nô Tiếu trong lòng bất mãn hết sức. Nếu tại GZ thành phố xuất hiện, như vậy liền có thứ hai thứ ba lần. Nô Tiếu khẳng định nhỏ nói một chút đạo, Phương Thiên đã xuất hiện một lần tuyệt đối sẽ có lần thứ hai. Mấy ngày sau, Phương Thiên một mặt xoắn xuýt mà nhìn Elysia. Như vậy, mấy ngày nay kết quả đây. Ngồi ở trên ghế sofa uống cà phê Elysia sầu bi thở dài một cái. Cũng không có quá nhiều kết quả. Nhìn dáng dấp cần phải đi điều tra một chút thế giới này năng lực. Nếu như mò thấy lời nói chúng ta liền có thể tóm lại sức mạnh căn nguyên xé ra không gian, chỉ bất quá đi địa phương vẫn không có tọa độ. Nghe đến đó, Phương Thiên giơ tay lên đồ trang sức hỏi. Những này đồ trang sức làm được hả? Không được, mặc dù là thế giới kia kết quả, thế nhưng cũng không hề mang theo tương quan tọa độ. Elysia bất đắc dĩ thở dài một cái, sâu kín nói ra. Thì ra là như vậy ta tiếp tục chơi game. Đúng rồi, ta nghĩ ăn lẩu vừa vặn mua nguyên liệu nấu ăn chờ chút đồng thời ăn. Phương Thiên thấy tình huống không ổn thế là mở miệng nói ra, nhưng mà ngay tại lúc này đột nhiên trần nhà nổ tung, một bóng người từ trên trời giáng xuống đập vỡ mọi người phòng ở. Đáng chết Hồng Yêu. Cũng ngay. Nhân loại. Phương Thiên một mặt không nói gì mà nhìn xem phía trước mặt Hắc Yêu trong lúc nhất thời không nói ra được đau bi. Ngược lại là ẻ lì xì giả ma lực phân tán nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Hắc Yêu, trong nháy mắt nắm lấy cổ của hắn lạnh lùng nói ra. Là ai cho phép ngươi tiến vào? Muốn chết. Và anh. Xung thiên hỏa diễm buộc phát ra. Vốn lại ít hơn phân nửa biệt thự, trong nháy mắt nổ tung. Mà Hắc Yêu cũng đi đời nhà ma, trở thành thang cốc. Thật không biết gần nhất làm sao vậy, chị An thật kém. Ẻ lì xì giả không sảng khoái mà hừ lạnh một tiếng, đối với cái này Phương Thiên cũng là bất đắc dĩ. Không biết, cảm giác thế giới này chị An sắc thực kém đến có thể. Hiện tại chúng ta ở đâu? Phương Thiên ngồi ở phế tích bên trong nhìn xem phía trước mặt khó chịu ẻ lì xì giả hỏi, nghe vậy ẻ lì xì giả lãnh nạo khẽ hử. Ta còn có cái khác biệt thự. Ngươi đến cùng tìm tới bao nhiêu biệt thự a? Phương Thiên đối với cái này khá là không nói gì. Chương 323 lọ lì. 323 lọ lì. Tại tờ ít thành phố bên trong Phương Thiên đám người dọn nhà đã đến mặt khác trong biệt thự, tất cả lại khôi phục bình thường. Chỉ là Phương Thiên có chút rỗi rảnh, có thể nói là rỗi rảnh đến nổ tung. Ẻ lì xì giả cùng bạ lì nạ mỗi ngày đều đang nghiên cứu chính mình cũng không tốt đi quay dày bọn hắn. Mà Phương Thi Thi mỗi ngày đều vui sướng hài lòng mà ở làm chuyện của chính mình, rất hưởng thụ hiện tại tháng ngày. Cuối cùng liền là chính bản thân hắn, từ sáng đến tối ở nhà chơi game, rỗi rảnh đến nổ tung. Không được ta muốn ra ngoài chơi chơi, bằng không quá khó tiếp thu rồi. Phương Thiên chịu không được mà từ sàn nhà đứng lên, xoay người bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Một bên Phương Thi Thi nhìn thấy mỉm cười bắt chuyện lên. Về sớm một chút. Được. Phương Thiên nghe được Phương Thi Thi lời nói, gật gật đầu liền ra ngoài rồi. Đi trên đường phương trời hoàn toàn sẽ không tìm được sự tình làm, này làm cho hắn càng là một mặt xoắn xuýt. Dọc theo đường đi hoàn toàn liền không biết nên làm thế nào cho phải, có thể nói là có vẻ hốt hoảng. Không được a, như vậy tản bộ vẫn còn quá rảnh rỗi. Luôn cảm thấy muốn tìm chút chuyện gì làm mới đúng, cho dù là máu cho anh hùng cứu mỹ nhân cũng cho ta tới một cái, phía ta bên này rỗi danh muốn nổ tung. Phương Thiên chịu không được mà ngồi xổm ở ven đường, một bên người nhìn dáng dấp của hắn không khỏi lộ ra kỳ quái vẻ mặt. Còn có phương trời mặc dù nói là tản bộ, giờ khắc này hắn đã đứng ở tờ Z thành phố rồi, về phần tờ ít thành phố vẫn tính rồi. Tám cái bước đều có thể gặp được người từ trên trời hạ xuống, nơi đó quá bất an ổn. Tuy rằng Phương Thiên không sợ, thế nhưng lại không nói nổi kình đi cùng bọn hắn chơi. Đến lúc đó, thời điểm này đột nhiên nghe được một bên chuyển đến động cơ vù ngâm. Lập tức một chiếc xe con như bay mà vào tới, nhìn dáng dấp giống như là hướng về Phương Thiên ra. Ý thì chính lúc Phương Thiên kỳ quái chiếc xe này phải hay không kiểm soát, chỉ thấy xe con trước mặt đánh tới. Ầm ầm. Xe con đầu xe bị đụng nát tan, mà Phương Thiên một mặt buồn bực ngồi xổm ở đầu xe bên cạnh, vừa mới còn kém như vậy một đoạn liền đụng vào Phương Thiên trên người. Ta nên nói ta vận khí không tệ sao? Phương Thiên buồn bực ngậm thuốc lá đứng lên. Quay đầu nhìn về phía trong ghế xe, chỉ thấy tài xế đã vỡ đầu chảy máu trực tiếp chết rồi, mà tay lái phụ lên còn có thoi thóp một hơi lọ lì, còn giống như sống sót. Nói xong Phương Thiên không quan tâm chu vi ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp đưa tay đem cửa xe cho xe xuống, to lớn xé rách âm thanh để chu vi người qua đường trợn mắt ngoác mồm. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể tay không xé cửa xe. Ném mở cửa xe, Phương Thiên đưa tay đem lọ lì ôm đi ra, xoay người hướng về một bên đi đến. Liên thời điểm này, xe con ầm ầm nổ tung. Và anh, xung thiên ánh lửa để Phương Thiên không còn gì để nói, cảm tình chính mình hơi chút chậm một chút đã bị nổ đến rồi. Vận khí cũng thực không tồi. Mà trong lồng ngực lọ lì thoi thoát, nàng mơ hồ trong lúc đó chính xem hai mắt nhìn xem Phương Thiên mệt mỏi hô hoán nói: "Mụ mụ, ta không phải là mẹ ngươi." Phương Thiên nhìn thấy lọ lì bộ dáng không khỏi thở dài một cái, đang định lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Kết quả thời điểm này, một bên lại chạy như bay đến một chiếc màu đen xe con, chỉ thấy trên xe dưới ánh trăng mấy người, tiếp lấy hướng về Phương Thiên hô to: "Cô gái kia cho ta, các ngươi là ai?" Phương Thiên kỳ quái nhìn xem phía trước mặt người, bọn họ một thân tây trang màu đen vừa nhìn chính là bảo tiêu một loại người. Đột nhiên một người mặc màu trắng áo dài người đi ra, nhìn dáng dấp như là nghiên cứu viên. Chỉ nghe hướng về Phương Thiên hét lớn: "Đem nữ hài cho ta." Nghe vậy Phương Thiên một mặt không hiểu ra sao, lạnh nhạt nói: "Tuy rằng rất muốn cho ngươi, thế nhưng dáng vẻ hiện tại trước tiên trở đi bệnh viện liền vì hay." "Bệnh viện? Đưa bệnh viện còn không bằng theo ta trở lại." Áo khoác trắng người chân mày cau lại nhìn Phương Thiên, tiếp lấy hắn lấy ra giấy chứng nhận nói ra: "Ta là sinh vật viện nghiên cứu người, đây là ta giấy chứng nhận. Hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút." Phương Thiên nhìn thấy giấy chứng nhận cũng không có nghĩ nhiều, nhìn dáng dấp cũng không phải là gạt người. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong lồng ngực lọ lì đột nhiên thức tỉnh, chặt chẽ nắm lấy Phương Thiên quần áo nói ra: "Cứu ta." Trong nháy mắt áo khoác trắng người thấy tình thế không ổn lập tức đưa tay muốn bắt đi nữ hải, nhưng hắn tại sao có thể là Phương Thiên đối thủ? Phương Thiên sau lùi một bước, kéo dài khoảng cách hai mắt nhàn nhạt nhìn áo khoác trắng. "Kia cái gì, ta đột nhiên cảm thấy đưa đến trị an cơ quan không thể tốt hơn. Như vậy gặp lại, ta đi trước." Phương Thiên xoay người liền chạy, làm như một người đàn ông, tại loại này không giải thích được dưới tình huống vẫn là nương nhờ vào trị an cơ quan là biện pháp tốt nhất. Bất quá nói đi nói lại, này lọ lì vì sao không khóc không nháo đâu này? "Đứng lại, đuổi theo cho ta." Người sau lưng nhìn thấy Phương Thiên chạy trốn lập tức đuổi theo, khí thế hùng hổ sợ đến người chung quanh đều lùi về sau. Trong lúc chạy trốn Phương Thiên túi đầu nhìn trong lồng ngực lọ lì, chỉ thấy nàng thật chặt nắm lấy Phương Thiên một bộ không nói câu nào. Rất nhanh Phương Thiên dùng ngạo nhân của mình thể lực bỏ qua rồi sau lưng truy kích người, đứng ở siêu thị trước cửa nhìn trong lồng ngực lọ lì. "Cảm ơn." Lúc này trong lồng ngực lọ lì đối Phương Thiên cảm tạ đến, ra hiệu đứng lại. Phương Thiên đem lọ lì buông ra, sau đó kỳ quái hỏi: "Người không sao chứ?" "Đã không sao, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Lọ lì một mặt trầm trọng đối Phương Thiên nói cảm ơn, tiếp lấy xoay người chuẩn bị rời đi. "Uy, vân vân, tốt xấu ta cũng là cứu ngươi, ngươi thế nào cũng phải nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi." Phương Thiên nhìn lọ lì muốn rời khỏi, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Kết quả lọ lì nghe được dừng bước, quay đầu lại nhìn Phương Thiên, một mặt nhắc nhở mà nói ra: "Không cần để ý, đó cũng không phải ngươi có thể giúp đỡ sự tình. Chính ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, cảm ơn ngươi. Tiểu coi như ngươi cái này nói, ta cũng không có cách nào yên tâm a." Phương Thiên nghe được lọ lì lời nói, không khỏi càng thêm để ý mà đang ở Phương Thiên chuẩn bị tiếp cận gần Phương Thiên thời điểm, chỉ nghe nàng lạnh nhạt nói: "Ngươi từ ca ca bắt đầu trên mặt vẻ mặt liền chưa từng thay đổi, liền trên lỗ chân lông biến hóa cũng không có. Ngươi không có cảm tình đúng hay không?" Nghe nói như thế đi hướng lọ lì bước chân dừng lại, chỉ là thời điểm này lọ lì mở miệng nói ra: "Xem ra không phải, tình cảm của ngươi vẫn có. Vừa mới ngươi nghe được lời của ta con ngươi cùng lỗ chân lông đều biến hóa, nói rõ vẫn là có cảm tình. Nhìn dáng dấp ngươi là tình cảm thiếu hụt chứng. Tuy rằng không biết ngươi đã trải qua cái gì, nhưng là ta lý giải ngươi loại tình cảm này thiếu hụt người, không cách nào cảm nhận được người khác sướng vui đau buồn. Giống như là giả thiết tốt trình tự người máy như thế, chỉ làm lựa chọn chính xác nhất. Cho nên, ngươi muốn trợ giúp ta là lựa chọn sai lầm." Lọ lì lời nói như là lạnh lẽo cực kỳ, trực tiếp để Phương Thiên một mặt bất ngờ. Thời khắc này Phương Thiên phảng phất từ lọ lì trên người cảm thấy một chủng loại tựa như mùi vị. Hít sâu một hơi, một mặt thú vị mà nhìn lọ lì cười nói: "Tiểu gia hỏa thật thú vị, nhìn dáng dấp ngươi cùng những người khác không giống. Bất quá quá tự cho là đúng là không tốt." Phương Thiên cười tủm tỉm đè lại lọ lì đầu, trên mặt cảm giác được thú vị. Rất ít người đối với hắn như vậy nói như vậy, rồi lại nói tình huống của mình so với ai khác đều rõ ràng. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi tuy vậy cười cũng cho ta không cảm giác được ngươi thật sự đang cười. Được rồi, coi như ngươi lợi hại. Là tại hạ thua, sở dĩ ta như thế đó là bởi vì ta dỗi danh nhanh muốn nổi điên, không tìm chút chuyện tình làm ta cảm giác muốn quỳ xuống. Chương 324 ngả lệ lệ. 324 ngả lệ lệ. Phương Thiên nhìn xem phía trước mặt lọ lì triệt để không cách nào. Tuy rằng không biết tại sao này lọ lì lời nói có chút không bình thường. Lưới? Rảnh rỗi? Lẽ nào ngươi lên lớp sao? Trong nhà mấy chục triệu tài sản đi làm là cái gì? Thật sao? Như vậy ngươi tìm bạn gái sao? Trong nhà có hai cái cấp lại, ta cũng không có cần thiết tìm. Vậy không có theo đuổi sao? Theo đuổi a, thật là xa xôi đồ vật đâu. Ta hoàn toàn sẽ không tìm được theo đuổi, rồi lại nói theo đuổi thứ này không phải là lập tức liền có thể lấy được. Thật giống rất có đạo lý. Trong lúc nhất thời Phương Thiên cùng lọ lì trò chuyện hoàn toàn không thuộc về tiểu hài tử cùng thanh niên lời nên nói để, có một loại không rõ giác lệ cảm giác. Mà ngay tại lúc này, Phương Thiên cười cười ngồi xổm người xuống nói ra: "Tiểu quỷ, nhìn ngươi rất thú vị ta quyết định thò một chân vào. Hiện tại chúng ta đi trước ăn đồ ăn, lo lắng được sợ sau đó đem những này hóa thành thèm ăn đi. Ngươi là kẻ tham ăn sao? Kết quả lọ lì một mặt mặt không thay đổi nhìn Phương Thiên, nhàn nhạt một câu đánh chìm Phương Thiên. Này không trọng yếu, quan trọng là ta nghĩ ăn đồ ăn, không biết rất nhiều chuyện là vừa ăn vừa nói chuyện đấy sao? Đi. Phương Thiên một mặt buồn bực ôm lấy lọ lì xoay người hướng về một bên hỏa hoa điếm đi đến, vừa vặn cũng gần như ăn cơm đi. Kết quả là lọ lì cùng Phương Thiên ngồi ở hỏa hoa điếm bên trong bắt đầu ăn. Lọ lì thật giống cũng là đói bụng từng ngụm bắt đầu ăn. Tiếp theo là một mặt kỳ quái nhìn Phương Thiên hỏi, tại sao đột nhiên muốn ăn lẩu? Rõ ràng còn có những thứ đồ khác có thể ăn. Đối với cái này Phương Thiên một mặt bất đắc dĩ nhìn lọ lì. Ngươi biết một người chạy tới ăn lẩu cảm thụ sao? Loại kia người chung quanh ánh mắt khác thường quả thực cho người không dễ chịu. Còn có vừa vặn ta nghĩ ăn lẩu, lần trước chuẩn bị đi ăn kết quả mới vừa đi tới trước đại môn hỏa hoa điếm liền nổ tung. Lọ lì nghe nói như thế trên mặt vẻ mặt có một loại cảm giác kỳ quái, nhìn Phương Thiên nhổ nước bọt nói, xem ra ngươi cũng là đã trải qua rất nhiều đâu. Đúng đấy đúng vậy a, vân vân. Tại sao ngươi cái hơn 10 tuổi bé gái lại có một loại lão quái vật cảm giác, năm nay mấy tuổi? Phương Thiên dừng lại động tác trong tay nhìn lọ lì, mà lọ lì nhìn thấy rất manh nói. Năm nay 5 tuổi á? Lừa gạt quỷ đi. Phương Thiên cái thứ nhất không tin, rõ ràng gia hỏa này hay là tại lừa người. Lần này lọ lì mới khôi phục nhàn nhạt ngữ khí nói ra. Ngả lệ lệ, 28. 2. 18. Phương Thiên nghe nói như thế một mặt ngoại ý muốn nhìn ngả lệ lệ, không phải đã nói lam tinh thế giới song song sao? Tại sao lại loại này dài không tới gia hỏa? Rõ ràng chính là không khoa học tình huống đi. Người thì sao? Ngả lệ lệ nhìn thấy Phương Thiên bất ngờ, không khỏi hỏi. Đối với cái này Phương Thiên mỉm cười giới thiệu. Phương Thiên, 10.018. A, nguyên lai là hơn 1 vạn tuổi lão quái vật, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? 18 liền 18 ngươi lừa người làm gì? Ngả lệ lệ trên mặt vẻ mặt vẫn loại kia nhàn nhạt dáng vẻ, lời nói lại mang theo một loại nổ nước bọt cảm giác. Này làm cho Phương Thiên có chút không ổn. Cảm giác mình tiếp tục như vậy tuyệt đối bị ngả lệ lệ nổ nước bọt đến thiên hoàng địa lao. Được rồi đối với ta mà nói thật sự chỉ có 18. Trung nhị bệnh. Ngả lệ lệ trực tiếp một câu nói để Phương Thiên như cùng ăn bay liệm, khóe miệng vừa kéo nhìn ngả lệ lệ. Không sai, ta chính là trong truyền thuyết dũng sĩ, ma vương là của ta tốt địch. Được rồi, đừng náo. Ta biết tình huống của ngươi. Nhìn dáng dấp ngươi là quá rảnh rỗi bắt đầu suy nghĩ lung tung đi. Tùy ngươi nói thế nào đi. Phương Thiên cũng không muốn giải thích rồi, thở dài một cái tiếp tục ăn đồ vật. Cứ như vậy hai người ăn một bữa, vui sướng hài lòng mà từ hỏa hoa điếm bên trong đi ra. Ăn sảng khoái, thật không tệ. Phương Thiên đưa cho ngả lệ lệ một chén nước trái cây, sau đó khoan khoái cười nói. Mà ngả lệ lệ uống nước trái cây, ngẩng đầu nhìn cao chính mình một nửa Phương Thiên. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, lại mời ta ăn cơm. Việc nhỏ mà thôi, hiện tại ngươi không có chỗ ở, không bằng đi nhà ta chứ. Phương Thiên nhìn xem phía trước mặt ngả lệ lệ cười, kết quả ngả lệ lệ nghe vậy lập tức buốc lên một câu. Ngươi là yêu thích tiểu lọ lì. Trong nháy mắt Phương Thiên cảm giác hóa đá như vậy không phải mấy giây. Một mặt không nói gì mà nhìn ngả lệ lệ hỏi. Rất giống. Ân, rất giống. Hơn nữa ta đây loại hợp pháp lọ lì cho dù đẩy lên cũng không có cái gì tội ác cảm giác. Ta đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Như vậy ngươi làm sao quyết định? Không bằng ta cho ngươi lái cái phòng, sau đó ngươi ở lại. Phương Thiên một mặt không nói gì mà nhìn ngả lệ lệ, luôn cảm thấy trước mặt này lọ lì nổ nước bọt bản lĩnh sâu không lường được. Nghe nói như thế, ngả lệ lệ gật đầu một cái đáp ứng. Có thể. Được rồi, như vậy. Ta cũng vừa hay không trở về, đợi ít thành phố tình huống kia thật là khiến người ta lòng say. Phương Thiên nhìn thấy ngả lệ lệ đồng ý ở khách sạn không khỏi thở dài. Chỉ là ngả lệ lệ lại nghe nói như thế sau trên mặt có chút bất ngờ. Đợi ít thành phố không phải đã cùng yêu tộc toàn diện khai chiến sao? Ngươi lại còn dám ở nơi đâu, lẽ nào ngươi không có nhìn thấy? Khai chiến? Có ý gì? Ngươi nói là những kia không hiểu ra sao liền xuất hiện ra hỏa sao? Lần trước tên kia đem biệt thự của ta đập, kết quả bị nhà ta vị kia phát hiện sau đó đánh giám rồi. Phương Thiên một mặt đau bi mà hồi ức tình huống trước. Khắp khuôn mặt là phiền muộn. Vị kia? Ngả lệ lệ đột nhiên nhớ tới một chuyện nào đó, nhìn Phương Thiên trong mắt nhiều hơn ngạc nhiên. Nhìn không ra ngươi biết người lợi hại như vậy. Cũng còn tốt, chỉ là vị kia tính khí không ra hồn. Phương Thiên xoắn quýt nói xong Elysia, nàng này tính khí chân tâm là cường giả chi địa phạm. Ngạo kiêu lựa chọn hàng đầu. Mà ngả lệ lệ nghe được cũng gật đầu, nhớ tới một chuyện nào đó thập phần tán đồng. Đúng rồi, ngày mai ngươi dự định làm cái gì? Phương Thiên muốn từ bản thân muốn thò một chân vào không khỏi chờ mong lấy nhìn ngả lệ lệ, mà ngả lệ lệ nghiêm túc nói ra. Nghỉ ngơi trước, ngày mai mua vé máy bay rời đi nơi này. Rời đi? Lẽ nào ngươi liền không có ý định đi trả thù những kia truy ngươi đấy sao? Phương Thiên đối với cái này lựa chọn hết sức không vui, ngả lệ lệ vừa đi liền nói rõ chính mình lại không có chuyện gì sao. Lẽ nào ngươi hy vọng ta đánh tới? Ta cũng không có bản lĩnh kia. Sở nghiên cứu sinh vật cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Dù sao nói rồi ngươi cũng không hiểu, ngươi người bình thường này không có cần thiết đúng tay. Người bình thường? Thật hoài niệm cảm giác. Phương Thiên nghe được cái từ này khuôn mặt lộ ra một loại hoài niệm, đã từng người bình thường trải qua sinh hoạt cũng xem là khá. Hay là chính mình nên thử xem liền giống như người bình thường sinh hoạt, tỉ như đi làm gì gì đó. Cho dù ta là người bình thường, cũng có người bình thường phương pháp xử lý. Vô dụng, ngươi căn bản liền không biết thế giới này đáng sợ dường nào. Ta cảm tạ ngươi, cho nên mới không có ý định cho ngươi tiếp xúc. Ngả lệ lệ nói xong xoay người hướng về một bên đi đến, chỉ là đi mấy bước quay đầu lại nhìn về phía Phương Thiên. Đi thôi, ta cũng không có tiền mướn phòng. Tại sao ta tổng cảm giác được có chút ô? Đó là ngươi tự mình nghĩ sai lệch. Được. Chương 325, 325 đổi lại dòng suy nghĩ trở nên thú vị. 325 đổi lại dòng suy nghĩ trở nên thú vị. Phương Thiên cùng Ngạ Lệ Lệ đi tới khách sạn nhìn dáng dấp không thế nào lớn, nhưng cũng tính được là không sai. Làm Phương Thiên cùng Ngạ Lệ Lệ mở ra hai gian phòng thời điểm người phục vụ này để người để ý ánh mắt chỉ làm cho Phương Thiên xoắn xuýt. Bất quá cũng còn tốt, rất nhanh hai người tiểu ly khai rồi. Đi tới gian phòng, Phương Thiên quay đầu nhìn về phía sắt vách Ngạ Lệ Lệ, kết quả lại nghe được Ngạ Lệ Lệ nhàn nhạt một câu. Buổi tối đừng đến gõ cửa. Ta thật sự giống như vậy yêu thích tiểu lọ ly. Phương Thiên đối với Ngạ Lệ Lệ đề phòng mà ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, luôn cảm giác mình rất hòa ái đi. Mà một bên Ngạ Lệ Lệ nghe được một mặt rất là khẳng định mà nói ra. Rất giống. Nói xong Ngạ Lệ Lệ sẽ mở cửa đi vào, lưu lại Phương Thiên một mặt buồn bực đứng ở hành lang. Sau, Phương Thiên đi tiến gian phòng một mặt lười biếng nằm ở lên. Không bao lâu liền cảm thấy có chút nhàm chán, mất ngủ. Bất quá, đối mặt mất ngủ Phương Thiên nhưng là rất có biện pháp, cái kia chính là lấy ra Xbox bắt đầu chơi. Nửa đêm, Phương Thiên ngủ ở lên mơ hồ trong lúc đó nghe có người đóng cửa, chậm rãi mở hai mắt ra nghe tiếng bước chân. Ngạ Lệ Lệ vẫn là rời khỏi sao? Phương Thiên có chút bất đắc dĩ cười cười, Ngạ Lệ Lệ rời khỏi. Chỉ sợ là vì không liên lụy Phương Thiên đánh tính ra, đây cũng là cần gì chứ? Ngồi ở lên, Phương Thiên có chút bất đắc dĩ. Ngạ Lệ Lệ cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi khách sạn, nàng đích xác không có ý định liên lụy Phương Thiên. Bởi vì Phương Thiên cho người cảm giác cũng không tệ lắm, không chỉ cứu nàng kính xin nàng ăn một bữa cơm. Này không thể không nói là rất ít thấy người tốt, chỉ là thời điểm này Ngạ Lệ Lệ đứng ở trên đường phố vây tay chuẩn bị gọi ra thuê. Đột nhiên một đôi tay bưng kín Ngạ Lệ Lệ miệng, sợ đến nàng trừng lớn hai mắt không ngừng dãy rủa. Chỉ tiếc Ngạ Lệ Lệ cũng không hề dãy rủa mở, chỉ có thể bắt đi rồi. Chờ Ngạ Lệ Lệ bị bắt đi sau, áo khoác trắng nam tử một mặt chán ghét nhìn khách sạn, phất tay đối người ở bên cạnh nói ra: "Đi đem ra hỏa kia giết, cho hắn biết cái gì gọi là hối hận." Rõ ràng áo khoác trắng lời nói để tây trang đen người lộ ra một loại thích nụ cười máu, mà một bên bị che miệng Ngạ Lệ Lệ nghe được lập tức dãy rủa kêu to. Ô ô, chỉ tiếc miệng của nàng bị che được kín, chỉ có thể phát ra một điểm nhỏ bé âm thanh. Nằm ở trong phòng Phương Thiên đang định tiếp tục ngủ, kết quả vừa mới nằm xuống không bao lâu cũng cảm giác được có người ở bí quyết. Lập tức Phương Thiên liền kỳ quái ngồi dậy, muốn từ bản thân có vẻ như cũng không có đắc tội qua ai. Tiểu Thâu. Trong lúc nhất thời Phương Thiên có chút không nói gì, chính mình gặp phải Tiểu Thâu thật giống cũng chỉ có phiêu một người. Nhớ tới phiêu Phương Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một loại hoài niệm, chỉ bất quá bây giờ tình huống Phương Thiên có thể không cảm thấy có cái gì đáng phải đến suy nghĩ nhiều. Nếu là Tiểu Thâu tiểu tùy tiện giáo huấn một cái là được rồi. Dù sao chỉ là tên trộm. Kết quả là, Phương Thiên đi tới trước đại môn, không kiêng dè chút nào mà đem cửa lớn cho mở ra. Ta nói có phải hay không các người quá không chuyên nghiệp? Trộm đồ mở cái của muốn được lâu như vậy sao? Phương Thiên một mặt bất đắc dĩ khai môn, kết quả đã thấy hai cái tây trang đen nam tử. Rõ ràng cũng không phải là Tiểu Thâu, mà đối phương nhìn thấy Phương Thiên lập tức chuyển ra súng ngắn nhắm ngay Phương Thiên. Tiểu tử đời sau không nên quản nhiều chuyện vô bổ. Vèo. Ống ham thanh súng ngắn run lên, đạn bắn vào Phương Thiên trên đầu. Sau một khắc trong tay nam tử súng ngắn trực tiếp tạc nòng rồi, trực tiếp từ trong bàn tay nhảy ra ngoài. Cái gì? Nam tử nhìn thấy súng lục của chính mình tạc nòng khó có thể tin chừng lớn hai mắt, thân thể vội vã lùi lại kéo dài khoảng cách. Lúc này, Phương Thiên một mặt bất đắc dĩ thở dài, móc ra thuốc lá nhen nhóm. Vốn là tưởng rằng Tiểu Thâu, xem ra đã đoán sai. Như vậy, cũng đừng trách ta. Nói xong Phương Thiên hướng về phía trước đi đến. Thật nhanh nắm lấy hai tay của bọn họ đốn một cái. Giang rắc giang rắc. Tiếng gãy xương vang lên, trên mặt của hai người trong nháy mắt vô cùng thống khổ. Mà ngay tại lúc này, trên hành lang lại tới rồi vài tên nam tử. Bọn họ nhìn thấy Phương Thiên giải quyết xong chính mình đồng bạn lập tức đứng trong hành lang móc súng lục ra. Nổ súng. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt trong hành lang vang vọng tiếng súng, đạn hướng về Phương Thiên trên người vọt tới. Nhưng mà Phương Thiên đứng trong hành lang không tránh không né, đổi không hướng về phía trước đi đến. Đạn bắn vào trên người không có phản ứng chút nào, vẹn vẹn chỉ là run rẩy một cái quần áo. Đạp đạp. Đạn từ Phương Thiên trên người ngã xuống, về phía trước bước chân không ngừng chút nào. Khi tất cả mọi người đạn đều đánh quang sau, bọn họ mới phản ứng được Phương Thiên đáng sợ. Đối mặt đạn không có chút nào né tránh. Đây tuyệt đối không là người bình thường. Yêu, yêu tộc. Có người đột nhiên hướng về Phương Thiên kêu lên, lập tức tất cả mọi người sầm mặt lại. Đối mặt yêu tộc bọn hắn có thể không có cách nào, hiện tại chỉ có thể rút lui. Liên tại bọn hắn rút lui đồng thời, chỉ thấy nho nhỏ ánh lửa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, thuốc lá lên ánh lửa thiêu đốt. Sau một khắc, Phương Thiên đưa tay ra cánh tay nhẹ nhàng đẩy một cái. Chạm đùng. Nhìn như nhu nhược nhưng sức mạnh to lớn tình huống làm cho tất cả mọi người bay ra ngoài. Một người chồng lên một người đánh vào cuối hành lang. Phốc hở a a a. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều tại phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem phía trước mặt Phương Thiên. Đối với loại này tình huống, Phương Thiên có chút không nói gì, luôn cảm thấy như là đang bắt nạt tiểu hài tử như thế. Hoàn toàn liền không có ý tứ, ngâm thuốc lá chậm rãi đi tới. Đứng ở trước mặt của bọn họ nhàn nhạt nhìn. Bọn hắn nhận ra được Phương Thiên đến phảng phất biết rõ bản thân mình lập tức tiểu muốn tử vong kết cục, sắc mặt tái xanh nói không ra lời chỉ có thể trừng lớn hai mắt nhìn xem Phương Thiên. Trước mặt Phương Thiên nhìn bọn họ, cuối cùng lạnh nhạt nói: "Các ngươi thực sự là nhàm chán, một chút ý tứ đều không có. Nói xong ngậm thuốc lá đi hướng phía ngoài, tuy rằng không biết làm sao chuyện quan trọng, nhưng là từ tình huống xem ra Ngạ Lệ Lệ vừa mới ra ngoài những người này đã tới rồi. Xem bộ dáng là bị đụng vào cái chính diện, hiện tại đuổi đi ra hẳn có thể đuổi tới. Đi ra khách sạn vận khí không tệ, vừa vặn nhìn thấy một chiếc đen nhánh xe con chạy như bay. Lấy Phương Thiên thực hiện lập tức liền nhìn thấy trong xe bị trói lấy Ngạ Lệ Lệ, nhìn rời đi xe con thở dài. Cho nên nói căn bản cũng không có tất muốn rời khỏi. Ầm. Vừa nói xong, Phương Thiên hướng về xe con xông đi. Tốc độ nhanh không nhìn thấy, to lớn phong động để chung quanh mặt đất đều một trận run rẩy. Phương Thiên truy kích lấy xe con, cũng không có tính toán ở nửa đường đem Ngạ Lệ Lệ liền đi ra. Bởi vì chính mình hơi chút không chú ý tiểu khả năng xe hư người chết, mình ngược lại là không có gì. Thế nhưng Ngạ Lệ Lệ là người bình thường, nàng có thể không chịu nổi. Một đường lặng yên truy kích xe con, ai đều không có phát hiện Phương Thiên. Rất nhanh, xe con liền hướng về một tòa như là pháo đài kiến trúc chạy tới. Cuối cùng đứng tại trước đại môn, mà chu vi tất cả đều là vũ trang binh sĩ, điều này không khỏi làm cho Phương Thiên dừng bước. Nhìn dáng dấp có chút thú vị, ta vẫn không có xông qua loại này quân sự thiết bị. Là cái không sai trải nghiệm. Phương Trời đã quyết định xông vào, có vô địch sức mạnh không đi xông vào một lần quá lãng phí. Nhiều đi xem, hay đi làm một chút hay là mình có thể từ đó thể ngộ đến một số khác biệt. Hay là có thể ngăn chặn chính mình tiếp cận bệnh trạng tình huống. Như vậy, phải hay không trước tiên muốn chuẩn bị một chút. Quá tùy ý cảm giác có chút có lỗi với bọn họ, dù sao toàn lực toàn bộ vì. Muốn tôn trọng một cái đối mới vừa đối với. Thế nhưng phải làm sao đâu này. Phương Thiên trở nên trầm tư, luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Nha, đúng rồi. Không bằng như vậy tốt rồi. Phương Thiên một mặt mỉm cười nhớ tới một loại phi thường thú vị cách làm. Đầu tiên trước tiên phải tìm được trang bị đâu. Vừa nói xong, Phương Thiên xông lên trên, vì tôn trọng đối phương cho nên cũng không hề vận dụng siêu qua nhân loại cực hạn năng lực. Thủ vệ binh sĩ trong nháy mắt bị Phương Thiên cho đánh ngã xuống đất lên, súng ống của bọn họ lập tức bị Phương Thiên cướp đi. Để cho tiện Phương Thiên chỉ lấy hai cây súng lục cùng với đạn dược, chuẩn bị kỹ càng tất cả. Như vậy, có thể bắt đầu. Phương Thiên khuôn mặt lộ ra nụ cười, bước nhanh hướng về pháo đài đi đến. Chương 326, 326 đến chiến đấu đi. 326 đến chiến đấu đi. Đi lại trong, Phương Thiên cho súng lục của chính mình hảo hạng ống ham thanh. Hai con người quét mắt chu vi, bắt đầu tính toán. 2 giờ đồng hồ 2 người, 10 giờ 3 người, tổng cộng 5 người. Trong đó 3 người bị chống đỡ, lựa chọn dùng lựu đạn đánh chúng, 2 người khác có thể trực tiếp mệnh chung. Trong chớp mắt, Phương Thiên đang đi tuần nhân viên phản ứng lại trước đó giơ tay lên thương. Siêu siêu siêu. Không cách nào đạn hầu như tại đồng thời bắn ra, trước hết chúng mục tiêu phía ngoài 2 người. Tiếp lấy một bên mặt đất tỏa ra đố lửa, đạn nhảy đánh mà lên. Phía sau 3 người hầu như tại đồng thời bị nhảy đánh đạn trúng mục tiêu, trong nháy mắt lặng lẽ ngã xuống. Phương Thiên chưa từng có dùng qua hốc của mình năng lực tính toán, bất quá lấy hiện tại thân thể đến xem đại não năng lực tính toán cũng là rất lợi hại. Siêu tự nhiên tính toán pháp năng để Phương Thiên tinh chuẩn chính là rõ ràng chính mình phát bắn ra đạn có thể mấy lần lựu đạn, đây là kiểm tra, cũng là Phương Thiên cảm thấy so sánh tôn trọng phương pháp. Đối phó nhân loại liền dùng không cao hơn sức mạnh của nhân loại. Không cho mình tìm chút niềm vui, sẽ buồn chết. Phương Thiên mỉm cười lần nữa nổ súng, lần này nhắm chính xác là máy thu hình. Trong nháy mắt có thể nhìn đến máy thu hình trực tiếp phá nát, hành động này trực tiếp để phòng làm việc cảnh vệ ngây dại. Bi bi. Máy thu hình chuyện gì xảy ra? Không nhìn thấy rồi. Đáng chết, có người không có. Các ngươi đều ăn cất đi rồi ư. Kết quả cũng không có người trả lời hắn, trong nháy mắt hắn cảm giác được không ổn. Lúc này đứng lên, kết quả quay đầu lại bỗng nhiên phát hiện một bóng người xuất hiện tại sau lưng của hắn. Người là ai? Ngủ ngon. Ẩm. Phương Thiên giơ tay đem trước mặt cảnh vệ đánh ất, sau đó ngồi xuống bắt đầu tìm kiếm Ngạ Lệ Lệ ở nơi nào. Rất nhanh. Phương Thiên liền nhìn thấy Ngạ Lệ Lệ bị dẫn tới một gian trong đại sảnh. Đã minh bạch vị trí, Phương Thiên đứng dậy hướng về sau lưng đi đến. Kết quả trong giây lát phát hiện cửa lớn đang đứng một người, đầu đinh sau lưng, toàn thân bắp thịt là người bình thường gấp ba. Vừa nhìn liền biết không phải là người bình thường. Vốn là tưởng rằng ta đa tâm, dự định tới xem một chút, không nghĩ tới gặp phải ngươi, thực sự là tên lợi hại lại lặng yên vô tức giải quyết xong nhiều người như vậy. Nếu như không phải vẻ thần kinh đa tâm e sợ đến bây giờ đều còn không biết. Người kia trầm muộn đối với Phương Thiên nói xong, gương mặt cương nghị mang theo sát ý. Đối với cái này Phương Thiên lộ ra mỉm cười, rất ít người có thể phát hiện hắn. Bất quá, lần này là chỉ dùng nhân loại cực hạn trong vòng tình huống cho nên cũng không hề quá mức cẩn giấu. Có ý tứ chứ, nhìn dáng dấp cái tên nhà ngươi rất lợi hại. Tiểu tử, chết đi. Nam tử không chút lưu tình hướng về Phương Thiên vọt tới, thấy một màn này Phương Thiên bỗng nhiên nhảy sang bên tránh ra. Loảng xoảng đùng. Quả đấm của hắn hạ đang giám thị khí lên trực tiếp đem thiết bị xuyên suốt, linh kiện cùng mảnh vỡ văng từ phía. Mà ngay tại lúc này, Phương Thiên xoay người một cước đá vào nam tử trên người. Ầm. Nhân loại cực hạn sức mạnh đá vào nam tử trên người nhưng chỉ là khiến hắn run động một cái, lại không có chuyện gì. Phương Thiên ngoại ý muốn trừng lớn hai mắt, xem lấy nam tử trước mặt. Gia hỏa này chẳng lẽ không phải nhân loại? Nhân loại cực hạn sức mạnh lại đối với hắn không có chuyện gì. Sau một khắc nam tử hướng về Phương Thiên va chạm, sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem Phương Thiên va bay ra ngoài. Hạ ở sau lưng máy móc lên trực tiếp nện cái nát tan, ngã vào trong phế tích, Phương Thiên một mặt phiền muộn. Nay cũng đã nói không giống nhau, không phải nói chỉ có nhân loại sao? Hàng này tuyệt đối vượt qua nhân loại cực hạn. Nam tử nhìn thấy Phương Thiên bị đện tại máy móc lên không có chuyện gì, kinh ngạc nói ra, lại một chút chuyện đều không có, nhìn dáng dấp đánh giá thấp ngươi rồi. Thế nhưng ngươi điểm này sức mạnh căn bản là không phá được phòng ngự của ta, ta nhưng là cường hóa người. Cường hóa người? Phương Thiên nghe nói như thế một mặt xoắn xuýt mà từ dưới đất bò dậy, buồn bực nhìn nam tử. Cường hóa người? Có thể hay không nói cho ta lực lượng là nhân loại vài lần? Vài lần? Vậy dĩ nhiên là gấp trăm lần. Không có loài người có thể chiến thắng cường hóa người. Nam tử một mặt tự tin nói, hoàn toàn không lo lắng Phương Thiên có động tác gì. Nghe nói như thế, Phương Thiên khỏe miệng vừa kéo, sau đó nắm chặt nắm đấm, nghiêm túc nói ra, gấp trăm lần. Đi. Lần sau cường hóa thời điểm nhớ rõ cường hóa một cái trí lực. Tiếng nói vừa dứt, siêu việt nhân loại gấp trăm lần sức mạnh trong nháy mắt bạo phát. Thời điểm này nam tử bỗng nhiên cả kinh muốn lùi lại, kết quả lại phát hiện mình đã một rồi. Cái tên nhà ngươi. Ầm. Gấp trăm lần sức mạnh trực tiếp đánh vào nam tử thân trong nháy mắt đưa hắn đánh bay ra ngoài. Loảng xoảng đùng. Sức mạnh đáng sợ trực tiếp đem nam tử đánh vào sau lưng vách tường kim loại, nam tử đột nhiên mắt trợn trắng lên hôn mê bất tỉnh. Đã nói gấp trăm lần đâu này. Nhìn thấy nam tử một quyền liền ngất đi, Phương Thiên khỏe miệng vừa kéo. Làm nửa ngày lại là gạt người, đây không phải Phương Thiên không cho cơ hội mà là đối phương lừa người chính mình cũng không có cách nào. Được rồi, đi tìm Nạ Lệ Lệ. Tốt 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 đô. Đúng lúc này, toàn bộ pháo đài nhớ tới cảnh báo. Vừa mới chiến đấu động tĩnh trực tiếp đã kinh động tất cả mọi người. Lần này có chút khó làm. Tin tưởng nơi này cường hóa người rất nhiều, bất quá về phần là nhân loại cực hạn bao nhiêu lần, xem ra chỉ có từng điểm thử một chút. Cảnh linh đại tác, Phương Thiên hướng về Ngạ Lệ Lệ phương hướng buôn ba mà đi. Cùng lúc đó, Ngạ Lệ Lệ cùng áo khoác trắng nghe được còi báo động đều trừng lớn hai mắt. Chuyện gì xảy ra? Áo khoác trắng lớn tiếng kêu lên. Sau một khắc đại sảnh trên màn ảnh liền cho thấy Phương Thiên bóng người. Gia hỏa này làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Phương Thiên. Ngạ Lệ Lệ khó có thể tin trừng lớn hai mắt. Nàng hoàn toàn cũng không có nghĩ tới Phương Thiên lại có thể biết truy tới đây. Bất quá Ngạ Lệ Lệ trong lòng tràn đầy căng thẳng, bởi vì nơi này không phải là đơn giản như vậy. Nơi này chính là bán yêu sinh ra địa phương, bên trong quái vật đạt được nhiều đến không hết. Vào giờ phút này có thể nói là đầm rồng hang hổ. Cường hóa người đi nơi nào? Cái gì? Bị đánh bại? Đem cường hóa người toàn bộ cho ta phái ra đi. Không thể để cho hắn tới đây. Áo khoác trắng liền vội vàng đem hết thể binh lực cho điều động ra ngoài, trên mặt vẻ mặt hết sức tức giận. Mà Ngạ Lệ Lệ nhìn thấy tình cảnh này khắp khuôn mặt là lo lắng. Chỉ có thể chờ mong Phương Thiên nhanh lên một chút rời đi. Chỉ tiếc, Phương Thiên cũng không có dễ dàng như vậy rời đi. Trong hành lang, Phương Thiên chân trượt sẻn xúc mà đi, hai tay hướng về đột kích binh sĩ nổ súng. Trải qua trong nháy mắt binh lính chung quanh liền bị viên đạn đánh trúng, ngã trên mặt đất bất động. Mà đang ở nhanh muốn tới gần Ngạ Lệ Lệ thời điểm, cường hóa người cái này tiếp theo cái kia đi ra. Điều này không khỏi làm cho Phương Thiên một trận xoắn xuýt, rốt cuộc là dùng bao nhiêu lần sức mạnh đi chiến đấu. Tiểu tử, chịu chết đi. Cường hóa người sức mạnh tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, Phương Thiên quyền thứ nhất liền bị đánh trúng rồi. Mà lần này Phương Thiên học thông minh, từ cáo nhận lấy trong công kích sẽ hiểu sức mạnh của đối phương có bao nhiêu. Đùng. Phương Thiên bị một quyền đánh bay và ở trên vách tường, trên mặt lộ ra mỉm cười. Thì ra là như vậy, 90 lần sức mạnh. Sau một khắc, Phương Thiên nắm chặt nắm đấm bắt đầu chuẩn bị phải phản kích rồi. Cho dù không có đối với chờ sức mạnh, cũng là có thể thú vị chiến đấu. Tìm thú vui mới là thú vị nhất. Trong lúc nhất thời Phương Thiên lộ ra mỉm cười thản nhiên, bắt đầu chiến đấu. Chương 327 chuyển sinh. 327 chuyển sinh. Đối mặt cường hóa người tập kích, Phương Thiên lộ ra nụ cười. Tuy rằng những người này không đáng chú ý, thế nhưng khống chế lại thực lực cùng bọn họ vui lùa một chút cũng là không sai. Đối với cường hóa người vây quanh Phương Thiên căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, nắm chặt nắm đấm hướng lên trước mặt giá hỏa đánh đi tới. Ầm. Một quyền này rơi vào trên mặt của đối phương trực tiếp đánh cho nhân bánh tiến vào, đáng sợ quyền phong ở trong hành lang oanh kích mà ra đi. Sau một đòn, Phương Thiên đột nhiên một mặt kinh ngạc. Quá dụng lực đầu. Ầm ầm. Loảng xoảng. Toàn bộ pháo đài hành lang trực tiếp bị Phương Thiên nắm đấm mang tới oanh kích cho xé rách. Tầng tầng lớp lớp gian phòng trong nháy mắt bị xỏ xuyên. Chờ Phương Thiên phản ứng đến đây thời điểm, đã có thể xem đi ra bên ngoài tinh không. Lần này Phương Thiên khỏe miệng vừa kéo, tìm thú vui cảm thấy có ý tứ một cái không khống chế lại trực tiếp đánh bể nửa cái pháo đài. Xem ra ta cũng không thích hợp loại này chơi đùa, bất quá vẫn là tận lực đè thấp được rồi. Phương Thiên nhìn xem phía trước mặt xuyên suốt pháo đài, khuôn mặt lộ ra một loại bất đắc dĩ. Bất quá, mình còn có cảm thấy như vậy so với kia loại phổ thông thời điểm thú vị hơn nhiều. Được rồi, trước đi tìm Ngạ Lệ Lệ. Phương Thiên thở dài một cái, xoay người hướng về Ngạ Lệ Lệ phương hướng đi đến, lưu lại khắp nơi vừa bộn phế tích, về phần cường hóa người, toàn bộ ngã trên mặt đất triệt để không đứng lên nổi. Cường hóa người bộ đội toàn bộ mất đi liên hệ. Cái gì? Cái tên nhà ngươi có biết hay không đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Áo khoác trắng một mặt tức giận trừng lớn hai mắt. Đây cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Những này cường hóa người có thể là vì chứng thực nhân loại mạnh mẽ hơn yêu tộc vật thí nghiệm. Tuy rằng cường hóa sức mạnh cũng không hề yêu tộc lợi hại, thế nhưng xác thực đã vượt qua nhân loại cực hạn, đạt đến siêu việt nhân loại gấp trăm lần sức mạnh. Vật như vậy lại cứ như vậy thật đơn giản bị tiêu diệt rồi, áo khoác trắng trong lúc nhất thời nghe được tin tức này hoàn toàn cũng không tin. Nhưng mà sự thực đặt ở trước mặt, này làm cho hắn không thể không đi tin tưởng. Cút! Các ngươi những này thùng cơm! Áo khoác trắng khí được không xong, một cước đá văng người trước mặt. Xoay người giữ tợn mà nhìn Ngạ Lệ Lệ. Ngạ Lệ Lệ! Ta muốn để ngươi biết xuất hiện tại không người nào có thể cứu vớt ngươi. Trước ngươi nghiên cứu tư liệu đã bị ta lén lút thay đổi rồi, ngươi cho rằng ngươi đem những tài liệu này tiêu hủy liền hết chuyện sao? Nói cho ngươi biết, hồ sơ cá nhân của ngươi sớm đã bị ta phục chế, hơn nữa, liền ở ngươi tiêu hủy một khắc đó ta đã nghiên cứu ra mạnh nhất cường hóa thể. Tùng có thế giới này hết thảy động vật cường hóa gen, bao quát yêu tộc. Ngươi tên khốn kiếp này. Ngạ Lệ Lệ nghe nói như thế lập tức trừng lớn hai mắt, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm áo khoác trắng. Đã từng nghiên cứu là như thế nào đem nhân loại trở nên mạnh mẽ, mà thẳng đến yêu tộc xuất hiện nhân loại nghiên cứu phương hướng cải biến. Cái kia chính là làm sao đi chiến thắng yêu tộc, cuối cùng nhân loại lấy cái giá cực lớn đánh chết một tên yêu tộc. Đem thi thể của hắn dẫn theo trở về, với là cả kế hoạch bắt đầu hành động. Trải qua vô số lần thí nghiệm, cuối cùng nhóm đầu tiên bán yêu bị nghiên cứu ra. Bọn hắn đang đối kháng với yêu tộc trong chiến tranh làm ra tác dụng to lớn, không ngừng có yêu tộc tế bào bổ sung. Nghiên cứu kế hoạch càng ngày càng lợi hại. Vì chiến thắng yêu tộc một lần phong trần thân thể thí nghiệm cũng toàn bộ giải cấm. Này không thể không nói trực tiếp đưa đến một nhóm người khủng hoảng, nhưng mà cuối cùng thân thể thí nghiệm dị thường thành công. Bán yêu không ngừng xuất hiện, mà nhóm đầu tiên bán yêu cũng vào lúc này đã xuất ngũ. Nhóm thứ hai bán yêu so với nhóm đầu tiên càng mạnh mẽ hơn, bọn họ có nhiều hơn yêu tộc gen. Có thể nói là càng ngày càng lớn mạnh, mà ngay tại lúc này thân là nhân viên nghiên cứu Ngạ Lệ Lệ lại một lần nữa bất ngờ dưới tình huống mở ra dường như vẹn đỏ ra hộp. Cái kia chính là Ngạ Lệ Lệ tìm tới nghịch sinh trưởng phương pháp, trong lúc nhất thời Ngạ Lệ Lệ cũng không hề ngạc nhiên. Bởi thí nghiệm thành công, Ngạ Lệ Lệ đã trở thành cái thứ nhất người sử dụng. Kết quả là thành công, Ngạ Lệ Lệ phảng phất về tới khoảng 10 tuổi thân thể. Mà ngay tại lúc này, lại bị phía trên cơ quan phong tỏa phòng thí nghiệm. Lấy phi pháp nghiên cứu lý do đem Ngạ Lệ Lệ bắt lấy. Này rõ ràng chính là vì nắm giữ loại này khác loại trường sinh phương pháp xử lý. Vì tránh né đuổi bắt, Ngạ Lệ Lệ chạy ra viện nghiên cứu, kết quả nửa đường gặp phải Phương Thiên. Người tên khốn kiếp này. Nhưng mà nghịch sinh trưởng phương pháp lại bị trước mặt áo khoác trắng người nắm giữ, cái này nghịch sinh trưởng thêm vào yêu tộc gen. Cuối cùng kết quả nghiên cứu chính là chuyển sinh yêu tộc. Đem thân thể người tế bào gen trở về sinh ra giai đoạn. Sau đó vào ở yêu tộc gen, lại một lần nữa phát dục. Đến như vậy một cái nhân loại liền hoàn toàn đã trở thành yêu tộc. Tình huống như vậy có thể nói là đánh vỡ sinh vật giới đồ vật. Chính là vật này để Ngạ Lệ Lệ bị đuổi giết. Áo khoác trắng muốn cướp đi Ngạ Lệ Lệ thành quả. Ha 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 ha, Ngạ Lệ Lệ bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ta lập tức liền muốn trở thành chân chính yêu tộc. Vô địch yêu tộc. Áo khoác trắng đi vào một cái máng nuôi ấy, tiếp theo bị chất lỏng màu xanh lục nhấn chìm. Rất nhanh các loại chú xạ dịch trực tiếp rót vào áo khoác trắng thân thể. Đáng ghét. Ngạ Lệ Lệ nhìn thấy tình cảnh này muốn ngăn cản, thế nhưng chính mình bị trói lấy dây rủa mấy lần nặng nề ngã xuống đất, bị đau cuộn tròn thân thể. Mà ngay tại lúc này Phương Thiên ngồi ở một bên trên bàn hút thuốc lá, nhìn dáng vẻ của hắn sớm đã tới rồi như thế, chỉ là một mực bị không để ý tới. Phương Thiên, ngươi tới vào lúc nào? Ngạ Lệ Lệ đột nhiên phát hiện Phương Thiên ngồi ở một bên dáng dấp nhàn nhã, khó mà tin nổi mà trừng lớn hai mắt. Nghe vậy Phương Thiên ngậm thuốc lá, quay đầu nhìn về phía trên đất Ngạ Lệ Lệ cười nói, tại ngươi lần thứ nhất mắng ra hỏa này khốn nạn thời điểm ta là đến. Chỉ bất quá xem các ngươi rất dáng dấp sốt sáng liền không có quấy rầy. Cái tên nhà ngươi điên rồi sao? Nhanh lên một chút đỉnh chỉ máng nuôi cấy, nếu như chờ hắn chuyển sinh thành yêu tộc thời điểm, hết thảy đều đã muộn. Đến lúc đó sẽ không có người có thể đánh bại hắn. Nằm trên mặt đất Ngạ Lệ Lệ thực sự hướng về Phương Thiên kêu to, nhưng mà Phương Thiên nghe nói như thế một mặt thú vị mà ngậm thuốc lá. Nay thật đúng là có ý tứ, ta rất chờ mong đâu. Nói xong không hề động đậy mà chờ mong lấy, nhìn máng nuôi cấy không nhúc nhích. Kết quả Ngạ Lệ Lệ nhìn thấy lập tức mắng to lên. Người cái người điên này, lẽ nào ngươi muốn hủy diệt nhân loại ư? Phương Thiên, nhanh lên một chút đánh nát cái kia máng nuôi cấy, bây giờ còn có cơ hội. Vì nhân loại, ngươi liền nghe ta đi. Phương Thiên, van cầu ngươi. Ngạ Lệ Lệ càng nói càng kích động, trừng lớn hai mắt nhìn xem Phương Thiên. Thế nhưng là không buông Vấn Thiên hành động, này làm cho Ngạ Lệ Lệ cảm giác được đáng sợ. Cái tên nhà ngươi, lẽ nào muốn chờ hắn đi ra không? Ngạ Lệ Lệ phát hiện Phương Trời hoàn toàn chính là đã chờ đợi ý tứ, đây tuyệt đối là không bình thường. Phương Thiên, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a? Nhìn thấy Phương Thiên một đều không nổi, Ngạ Lệ Lệ ngã trên mặt đất lớn tiếng rít gào. Mà Phương Thiên nghe được thở dài một cái, ngậm thuốc lá lạnh nhạt nói, "Ngạ Lệ Lệ, ta rất nhàm chán. Như thế chuyện thú vị ta rất giống nhìn xem, yên tâm ta có thể đem giá hỏa này giải quyết. Chỉ cần hắn vẫn là sinh vật, ta cũng có thể diệt hết hắn." "Đúng rồi, ngươi đã có thể sáng tạo ra chuyển sinh yêu tộc đồ vật. Như vậy ngươi liền có thể tạo ra càng nhiều nhiều thứ hơn, Ngạ Lệ Lệ đi theo ta đi. Ta sẽ dẫn ngươi xem nhiều thứ hơn, càng nhiều thế giới, cùng với càng nhiều khó mà tin nổi vật chủng." Chương 328, 328 Ngạ Lệ Lệ từ chối. 328 Ngạ Lệ Lệ từ chối. Ngạ Lệ Lệ, ta rất nhàm chán. Như thế chuyện thú vị ta rất giống nhìn xem, yên tâm ta có thể đem giá hỏa này giải quyết. Chỉ cần hắn vẫn là sinh vật, ta cũng có thể diệt hết hắn. Đúng rồi, ta ngươi đã có thể sáng tạo ra chuyển sinh yêu tộc đồ vật. Như vậy ngươi liền có thể tạo ra càng nhiều nhiều thứ hơn, Ngạ Lệ Lệ đi theo ta đi. Ta sẽ dẫn ngươi xem nhiều thứ hơn, càng nhiều thế giới, cùng với càng nhiều khó mà tin nổi vật chủng. Phương Thiên cảm thấy Ngạ Lệ Lệ rất tốt, ít nhất đang nghiên cứu lên rất lợi hại. Nếu như nàng có thể phá giải chính mình vô địch bí mật, e sợ chế tạo vô địch người không còn là chuyện cười. Đến lúc đó chính mình liền không dùng cô đơn như vậy rồi, có người làm bạn. Cái tên nhà ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ngạ Lệ Lệ hoàn toàn không hiểu nổi Phương Thiên đang nói cái gì lời nói, dùng sức động đậy thân thể muốn biết ngăn cản áo khoác trắng chuyển sinh. Mà ngay tại lúc này, có chút thực sự nhìn máng nuôi thấy. Bởi vì nó chậm rãi mở ra, tình huống như vậy để Phương Thiên hết sức chờ mong. Mở ra sao? So với trong tưởng tượng còn phải nhanh. Phương Thiên từ trên bàn đứng dậy, chậm rãi đi đến. Phần phật. Chất lỏng màu xanh lục tuôn ra bồn chứa, áo khoác trắng dáng người xuất hiện tại Phương Thiên trước mặt. Vào giờ phút này hắn một thân đen nhánh, như là dã thú, yêu tộc sức mạnh tại trên người hắn bày ra. Yêu lực từng trận quyết tán, chu vi cũng có thể cảm giác được đỏ thắm yêu lực. Ngã trên mặt đất ngã lệ lệ nhìn áo khoác trắng trên mặt đã là tuyệt vọng vẻ mặt, mà Phương Thiên nhìn thấy áo khoác trắng bộ dáng lộ ra nụ cười. Cảm giác làm sao? Phương Thiên một bộ tùy ý nhìn áo khoác trắng, mà áo khoác trắng có chút thất thần cúi đầu nhìn xem chính mình thân thể. Tiếp lấy cười lớn từ trong miệng truyền ra. Ha 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 ha. Cái tên nhà ngươi thực sự là quá ngu, lại để cho ta chuyển sinh thành công. Nếu như thế chờ mong ta, như vậy liền cho ngươi thành là thứ nhất cái người hy sinh đi. Sức mạnh như vậy yêu lực, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Tự tin như vậy. Phương Thiên nhìn thấy áo khoác trắng vui vẻ như vậy cùng cô nhiệt, không khỏi có chút buồn cười. Liền tinh cầu đều đánh không nát ra hỏa còn xưng hô vô địch, thực sự là hết ngồi đáy giếng. Đến a, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cái gì gọi là hối hận, để ngươi biết hiện tại ta là cỡ nào vô địch. Áo khoác trắng cười gần nhìn Phương Thiên, trên người yêu lực lần nữa bộc phát ra. Trong lúc nhất thời ở đây ngả lệ lệ cảm giác được một loại tuyệt vọng, nàng đã sáng tạo ra quái vật. Này không thể không nói ngả lệ lệ rất tự trách, nếu như bọn hắn không có sáng tạo ra nghịch sinh trưởng liền sẽ không xuất hiện chuyển sinh thí nghiệm. Hiện tại hết thể đều xong. Vô địch. A. Phương Thiên nghe được vô địch cái từ ngữ này, khuôn mặt lộ ra đáng thương nụ cười, tại áo khoác trắng trước mặt nắm chặt nắm đấm. Trong phút chốc, Phương Thiên hướng lên trước mặt áo khoác trắng đánh tới. Vô địch là cái gì? Vô địch là Phương Thiên vừa yêu vừa hận từ ngữ. Ngươi vô địch. Vậy ta liền để ngươi đếm thử cái gì gọi là sức mạnh vô địch. Ầm. Đấm tới một quyền, toàn bộ không gian đều run rẩy. Cuồng phong mà lên, thuần túy sức mạnh nhấc lên chấn động. Trong nháy mắt Phương Thiên phía trước tất cả biến mất rồi, bất kể là cái gì đều biến mất. Kiến trúc cũng tốt, bầu trời cũng tốt, tinh không cũng tốt, đều vào đúng lúc này biến mất rồi. Lam Thiên bị một quyền đánh xuyên qua, tinh không cũng giống như là hiện ra ở tầm mắt mọi người bên trong. Đây chính là Phương Thiên, thuần túy vô địch. Chỉ là phổ thông vung quyền liền có thể xé rách bầu trời, đây chỉ là Phương Thiên quả đấm. Loảng xoảng đùng. Pháo đài trần nhà vào lúc này ngã xuống, mà Phương Thiên ném mất trong miệng tàn thuốc, lấy thêm ra thuốc lá đứng tại chỗ điểm lên. Mà là cuồng phong sau, ngã lệ lệ nằm trên mặt đất khó mà tin nổi nhìn Phương Thiên. Nàng xưa nay cũng không nghĩ tới có người lại cường đại đến loại trình độ này. Một quyền đánh bể tất cả. Nằm trên mặt đất nhìn Phương Thiên phảng phất gặp được như thần. Run rẩy nói ra. Người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là thần phái tới trào phúng gia hỏa của ta sao? Nhân loại cùng yêu tộc căn bản tiểu không khả năng cường đại như vậy. Đối với cái này vấn đề, Phương Thiên phiền muộn thở dài một cái. Hướng trên mặt đất ngả lệ lệ đi đến, thản nhiên nói. Không giống nhân loại, ngươi có thể hiểu như vậy. Nói xong Phương Thiên mở ra ngả lệ lệ ràng buộc. Mà ngả lệ lệ trong lúc nhất thời có chút run rẩy mà nhìn Phương Thiên. Bởi vì Phương Thiên sức mạnh thật là đáng sợ, này làm cho nàng khó có thể tin. Mà Phương Thiên nhìn thấy lạnh nhạt nói, "Ngạ Lệ Lệ, chúng ta hợp tác thế nào?" "Hợp tác? Có ý gì?" Ngạ Lệ Lệ không hiểu Phương Thiên ý tứ, ngồi dưới đất kỳ quái nhìn. Phương Thiên vì đó cười cười, nghiêm túc nói ra, "Ta cung cấp cho ngươi của ta tế bào cùng gen, ngươi đến chế ra có thể chuyển sinh thành ta cường đại như vậy chuyển sinh thuốc." Nghe nói như thế, Ngạ Lệ Lệ trừng lớn hai mắt, vừa nghĩ tới nếu như loại này mạnh mẽ có thể lượng sản lời nói, thế giới tuyệt đối sẽ hủy diệt. "Ngươi là diệt thế ác ma sao?" Ngạ Lệ Lệ khó mà lựa chọn nhìn Phương Thiên. Đối với loại này sự tình nàng không cách nào từ chối, nhưng rồi lại không cách nào thật sự làm được, nếu như nói như vậy nàng liền thành hủy diệt thế giới kẻ cầm đầu. Đối với ngạ lệ lệ vấn đề, Phương Thiên cười cười nói ra, "Tùy ngươi cho là như vậy, trả lời của ngươi lâu này, ta từ chối, cho dù là chết ta sẽ không đi làm, ta sẽ không hủy diệt thế giới này, bằng không ta cũng sẽ không phá hủy chuyển sinh thuốc tư liệu rồi." Ngạ lệ lệ ôm quyết tâm quyết tử nhìn Phương Thiên, không có sợ chút nào. Hoặc là nói là nàng đã tại phá hủy chuyển sinh thuốc thời điểm cũng đã rõ ràng chính mình sẽ chết. Này thật đúng là khó làm. Phương Thiên một mặt khó xử mà nhìn ngạ lệ lệ, nàng nhìn thấy Phương Thiên như vậy một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Đối với cái này chỉ thấy Phương Thiên gãi đầu một cái, thở dài một cái. Nay được rồi, bất quá ngươi nhất định phải cùng ở bên cạnh ta. Hay là một ngày nào đó ngươi sẽ chính mình lựa chọn đi chế tác. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngạ lệ lệ kiên định phủ định Phương Thiên lời nói, dù sao nàng đã bên này tốt bất cứ lúc nào tử vong. Căn bản là không sợ Phương Thiên sẽ như thế nào, đối với ngạ lệ lệ Phương Thiên cũng sẽ không làm người khác khó chịu. Nay được rồi, chúng ta lần sau gặp lại. Ta đi về nhà. Hai ngày không về nhà trong nhà mấy cái kia e sợ muốn nổ tung. Nói xong Phương Thiên xoay người tự ly khai rồi, tuy rằng hiện tại ngả lệ lệ từ chối, thế nhưng tin tưởng chẳng bao lâu nữa nàng liền sẽ thay đổi chủ ý bởi vì nàng hiện tại rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể chết đi. Vì không cho ngả lệ lệ có việc, Phương Thiên đương nhiên phải đi làm một ít chuyện tới bảo vệ ngả lệ lệ. Nàng nhưng là tương lai người sáng tạo, nói không chắc là Phương Thiên cứu tinh. Đây chính là Phương Thiên ý nghĩ, thời gian có chính là. Phương Thiên chưa bao giờ bởi vì thời gian mà lo lắng, trong chớp mắt 10.000 năm, lần này mấy chục năm mà thôi. Chờ Phương Thiên sau khi rời đi, ngả lệ lệ có chút mộc nạp mà nhìn Phương Thiên rời đi phương hướng. Hán! Đi thật sao? Ngả lệ lệ có chút hoảng hốt, bởi vì nàng không nghĩ tới Phương Thiên lại làm như vậy giòn tiểu ly khai rồi. không có chút nào muốn những người khác như thế các loại thủ đoạn cùng ngôn ngữ, trong lúc nhất thời Ngạ Lệ Lệ có chút không biết làm sao. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Ngạ Lệ Lệ từ dưới đất bò dậy, bước nhanh hướng về pháo đài bên ngoài chạy đi. Rất nhanh liền chạy ra pháo đài, tiếp lấy ngồi trên xe taxi hướng về mặt khác thành thị chạy đi. Chương 329, 329 Ngạ Lệ Lệ người nhà. 329 Ngạ Lệ Lệ người nhà. Ngạ Lệ Lệ tại Phương Thiên rời đi pháo đài sau cũng nhanh chóng rời đi. Dọc theo đường đi nàng từ đầu đến cuối không có nghĩ đến Phương Thiên chỉ đơn giản như vậy rời đi, bất quá Ngạ Lệ Lệ luôn cảm thấy Phương Thiên không sẽ rời đi mà là tại chỗ tối người quan sát chính mình. Chính như Ngạ Lệ Lệ sở liệu, Phương Thiên đích thật là ở trong bóng tối chú ý nàng. Bởi vì nàng nắm giữ phương pháp kia, chuyển sinh thuốc. Vật này để Phương Thiên nhìn thấy hy vọng, nếu như một khi thành công người ở bên cạnh đều sẽ giống như chính mình. Như vậy chính mình liền không còn là cô đơn một người. Nhưng mà Ngạ Lệ Lệ lo lắng là tất nhiên, nếu như Phương Thiên như vậy lực lượng cường đại có thể lượng sản lời nói, toàn bộ thế giới đều sẽ rơi vào đáng sợ tận thế bên trong. Chỉ cần có người đạt được sức mạnh, như vậy bành trướng tuyệt đối có thể hủy diệt tất cả. Đối với cái này điểm, Phương Thiên căn bản là không để ý hắn cũng có, chỉ bất quá tại lâu dần dưới tình huống đã cảm thấy nhàm chán. Tỷ như mua cái vé xổ số trúng thưởng rồi, người bình thường tuyệt đối sẽ vui vẻ rít gào. Mà Phương Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một cái, thế giới đều là nhà mình, vé xổ số trúng thưởng có tác dụng cái gì? Chuyện này quả thật nhưng là nói là hoàn toàn sẽ không có ý nghĩa, căn bản cũng cảm giác được lạc thú ở đâu. Gặp phải siêu xuất phạm vi năng lực của chính mình thời điểm năng lực cho người mang đến tâm tình, nhưng mà Phương Thiên phạm vi năng lực bên ngoài sự tình, e sợ chỉ có lòng người. Ngoại trừ lòng người không chiếm được, Phương Thiên hầu như toàn bộ cũng chờ đạt được. Ngạ Lệ Lệ rời khỏi tờ Z thành phố hướng về sát vách thành phố chạy đi, nhà của nàng ở nơi đó. Ngày hôm qua thoát đi rất đột nhiên, cũng không hề khiến người ta nhận ra được. Tin tưởng chính mình người nhà cũng sẽ không có việc. Hiện tại Ngạ Lệ Lệ cần làm chính là tìm được chính mình người nhà, sau đó trốn cách cái địa phương nguy hiểm này. Tuy rằng không biết đi nơi nào, thế nhưng luôn có thể có chỗ an thân. Đây chính là Ngạ Lệ Lệ ý nghĩ. Sau khi nàng lúc về đến nhà mới hiểu được ý nghĩ của mình có ngây thơ cỡ nào. Trong nhà không có một bóng người. Này không bình thường tình huống để Ngạ Lệ Lệ cảm thấy kỳ quái, dựa theo tình huống bình thường trong nhà thời điểm này cần phải có người mới đúng. Liên ở Ngạ Lệ Lệ kỳ quái thời điểm, một tờ giấy nhắn để Ngạ Lệ Lệ khiếp sợ. Muốn gặp người nhà của ngươi liền tới nơi này. Trên tờ giấy viết một cái địa chỉ, lần này Ngạ Lệ Lệ hoàn toàn hoảng loạn rồi. Nàng không nghĩ tới áo khoác trắng người sau lưng tốc độ nhanh như vậy, trong lúc nhất thời Ngạ Lệ Lệ chỉ có thể vô lực ngồi ở trong phòng khách nói không ra lời. Nhưng mà lúc này đây cửa phòng bị gõ, điều này không khỏi làm cho Ngạ Lệ Lệ một trận mờ mịt. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn đi đến cửa lớn, mở ra cửa lớn. "Ngạ Lệ Lệ tiểu thư, ngươi nhanh đưa tới." Chuyển phát nhanh. Ngạ Lệ Lệ nghe nói như thế khuôn mặt lộ ra khó mà tin nổi. Nàng căn bản cũng không có cái gì chuyển phát nhanh. Chính lúc Ngạ Lệ Lệ kỳ quái thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện chuyển phát nhanh hộp rất nặng, trọng đắc khó mà tin nổi. Ký nhận chuyển phát nhanh sau, chuyển phát nhanh viên tiểu ly khai rồi. Mà Ngạ Lệ Lệ một mặt kỳ quái đem chuyển phát nhanh phóng tới trên bàn. Sau đó kiểm tra một chút phát hiện cũng không có vấn đề gì. Đưa tay mở ra xem, lần này vào mắt đen nhánh súng ngắn cùng mấy cái lựu đạn. Phía dưới cùng còn có một tờ giấy. Có ý gì? Ngạ Lệ Lệ một mặt cau mày mà nhìn xem phía trước mặt súng ngắn cùng lựu đạn, chính lúc kỳ quái thời điểm cửa lớn lại bị gõ. Ngạ Lệ Lệ tiểu thư, ngươi chuyển phát nhanh. Chuyện gì xảy ra? Ngạ Lệ Lệ nghe được cái thanh âm này lập tức tuyệt đối không ổn, bởi vì cái này âm thanh cùng vừa mới hoàn toàn không là một người. Dựa theo chuyển phát nhanh tình huống, một người phụ trách một cái phía khu, căn bản là sẽ không hai người phụ trách một cái phía khu. Vì bài trừ là những công ty khác chuyển phát nhanh nhân viên, Ngạ Lệ Lệ cẩn thận từng ly từng tí hướng cửa sổ đi đến, sau đó xuyên thấu qua cửa sổ xem đến bên ngoài người. Người kia quần áo cùng vừa mới chuyển phát nhanh viên quần áo như thế, đến như vậy một cái Ngạ Lệ Lệ cảnh giác lên. Trước đó chuyển phát nhanh súng ngắn cùng lựu đạn trang bị tốt, tuy rằng không biết là ai cho. Thế nhưng Ngạ Lệ Lệ có một loại cảm giác, có người ở giúp nàng. Cửa ra vào người thấy Ngạ Lệ Lệ thật lâu không có phản ứng liền cảm thấy có vấn đề, duỗi tay nắm chặt cửa phòng, đột nhiên uốn một cái. Giang giác. Khóa tim đèn trực tiếp bị phá hỏng, tiếng vang đã kinh động Ngạ Lệ Lệ. Trong phòng Ngạ Lệ Lệ chống người kia không chú ý từ cửa sổ lộn ra ngoài. Trước khi đi không quên bỏ lại lựu đạn. Nhanh chóng hướng về nơi xa chạy đi. Ầm ầm. Lựu đạn nổ tung, toàn bộ mặt đều đang run rẩy. Mà Ngạ Lệ Lệ cũng không thèm nhìn tới mà đào tẩu rồi, hiện tại muốn nàng muốn đi trên tờ giấy viết vị trí. Cùng lúc đó, Phương Thiên ngồi ở trên nhà cao tầng ngậm thuốc lá nhìn Ngạ Lệ Lệ bốn ba. Một cây súng lục cùng mấy cái lựu đạn căn bản không có biện pháp cứu vớt quá nhiều người, Ngạ Lệ Lệ nỗ lực lên. Rất nhanh, Ngạ Lệ Lệ tiểu ngồi xe đã đến trên tờ giấy vị trí. Đó là một cái nhà kho, làm Ngạ Lệ Lệ thận trọng tới gần sau, mới phát hiện trong kho hàng chính cột cha mẹ của mình. Trốn ở góc Ngạ Lệ Lệ lập tức lộ ra khiếp sợ, rất muốn xông tới, thế nhưng như thế chỉ biết tự chui đầu vào lưới. Vừa lúc đó, một cây súng lục lặng yên chống đỡ ở trên đầu nàng. Ngạ Lệ Lệ, người rốt cuộc đã tới. Đột nhiên xuất hiện súng ngắn để Ngạ Lệ Lệ tóc gáy dựng đứng, trừng lớn hai mắt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc tây trang màu đen nam tử cười. Trình Đông, cái tên nhà ngươi quả nhiên là ngươi. Ngạ Lệ Lệ nhìn thấy nam tử ác tàn nhẫn mà mắng to lên. Nhưng mà chuyện này đối với nam tử tới nói căn bản là không sao cả. Cười tủm tỉm đối với Ngạ Lệ Lệ nói ra. Đi theo ta đi, tin tưởng ngươi sẽ thích. Bị ép buộc Ngạ Lệ Lệ chỉ có thể nghe theo Trịnh Đông lời nói, đi tới cha mẹ mình trước mặt. Nhưng mà lúc này đây, Ngả Lệ Lệ mới phát xuất hiện cha mẹ của mình đã sớm chết thấu. Trong lúc nhất thời lửa giận dập dạp, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trịnh Đông, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra. Hận không thể xé nát trước mặt Trịnh Đông. Mà Trịnh Đông nhìn thấy Ngả Lệ Lệ như vậy lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới đi, ngươi hết sức khẩn cấp mà chạy về đến kết quả lại trong lúc đó đã đến cha mẹ mình thi thể, thực sự là đáng thương. Ta muốn giết. Ngả Lệ Lệ nhất thời gầm hét lên, liều lĩnh mà xông lên trên. Chỉ là Trịnh Đông nhìn thấy nhấc chân một cước đạp bay Ngả Lệ Lệ, cười gần nói ra. Liền ngươi có thể giết ta. Buồn cười. Bị đạp bay Ngả Lệ Lệ bị đau nằm trên đất, rất là thống khổ. Nàng rất thống khổ, cha mẹ của mình tại không biết lúc nào đã bị chết, đây đều là nàng làm hại. Đáng chết. Ngả Lệ Lệ từ trên mặt đất đứng lên, một mặt tức giận nhìn Trịnh Đông. Mà Trịnh Đông cười tủm tỉm nhìn Ngả Lệ Lệ, giơ tay lên thương nói ra. Thực sự là tên đáng thương, bất quá ta vì nhìn ngươi bộ này dáng dấp đáng thương nhưng là hạ túc tiền vốn. Có thể nhìn thấy ngươi như vậy thực sự là cực kỳ giỏi, đừng trách ta nha Ngả Lệ Lệ. Muốn trách thì trách chính ngươi lúc trước cự tuyệt ta, bằng không ta cũng sẽ không như vậy đối với ngươi. Đều là ngươi lỗi. Vừa nói xong, Trịnh Đông nắm chặt súng ngắn nhắm ngay Ngả Lệ Lệ đầu. Ầm. Đạn từ nòng súng bắn ra, hướng về Ngả Lệ Lệ đầu vọt tới. Ngay tại lúc đạn tới gần Ngả Lệ Lệ thời điểm, đạn đột nhiên bắn ra, đánh vào một bên trên vách tường. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên biến hóa để Trịnh Đông cùng Ngả Lệ Lệ đều trừng lớn hai mắt, đạn sẽ không vô duyên vô cớ bị bắn ra, đây tuyệt đối là có người núp trong bóng tối giở trò. Chương 330, 330 Ngả Lệ Lệ lựa chọn. 330 Ngả Lệ Lệ lựa chọn. Trong giây lát Ngả Lệ Lệ nhớ tới Phương Thiên, lập tức đã minh bạch là Phương Thiên đang giúp đỡ. Phương Thiên, ngươi đi ra cho ta. Ngả Lệ Lệ đối với Chu Vi kêu to lên, tiếp lấy Phương Thiên ngậm thuốc lá chậm rãi từ một bên đi ra. Quả nhiên đã sớm bị phát hiện rồi. Phương Thiên nhàn nhạt đi tới Ngả Lệ Lệ trước mặt, nhìn nàng. Từ vừa mới bắt đầu Ngả Lệ Lệ liền đoán được, vừa mới tình cảnh quái quỷ cũng đang chỉ có Phương Thiên có thể làm được. Ngả Lệ Lệ cũng không phải nhận thức cái gì yêu tộc cũng không có được người cường hóa trợ giúp, tự nhiên cũng chỉ có Phương Thiên một người. Vừa lúc đó, Trịnh Đông nhìn thấy Phương Thiên đột nhiên xuất hiện lập tức cả kinh, qua tay dùng súng ngắn nhắm ngay Phương Thiên quát to. Ngươi là người nào? Trịnh Đông hét lớn để Phương Thiên cũng không hề để ý, quay đầu nhìn về phía một bên Ngả Lệ Lệ hỏi. Không có sao chứ? Làm sao có khả năng không có chuyện gì? Ba ba mụ mụ của ta đều chết hết. Ngả Lệ Lệ gào khóc mà nhìn Phương Thiên, dáng dấp của nàng rất thống khổ. Chỉ bất quá Phương Thiên không cảm giác được, chỉ có thể nghiêm túc nói ra. Xin lỗi. Nhưng mà Ngả Lệ Lệ nức nở mà nhìn Phương Thiên nói không ra lời, mà Trịnh Đông nhìn thấy Phương Thiên như vậy không nhìn trong lòng hắn có một loại không ổn. Đối mặt nguy hiểm còn có thể ung dung không đội ra hỏa tuyệt đối không đơn giản. Này lập tức khiến hắn cảm giác được nguy cơ. Trong chớp mắt, Trịnh Đông phất tay nhắm ngay Ngả Lệ Lệ một thương bắn ra ngoài. Ầm. Đạn nhanh chóng hướng về thút thít Ngả Lệ Lệ bay đi, mà Phương Thiên lấy sét đánh xu thế xông lên trên, tốc độ đáng sợ vung lên gió. Một tay nắm lấy đạn, đứng ở Ngả Lệ Lệ trước mặt. Mà lúc này đây Ngả Lệ Lệ mới phản ứng được, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thiên, nhìn Phương Thiên bóng lưng nói không ra lời. Đối với Trịnh Đông công kích, Phương Thiên không có để ý thế nhưng không tiêu diệt hắn lời nói sợ là cũng không thể hảo hảo nói chuyện với Ngả Lệ Lệ, gia hỏa này mỗi giờ mỗi khắc đều muốn đoạt đi Ngả Lệ Lệ sinh mệnh. Hiện tại nhất định phải đem ngươi giải quyết hết. Phương Thiên chậm rãi hướng về Trịnh Đông đi đến, nhưng mà Trịnh Đông nhìn thấy tình cảnh này, đông nhiên lùi về sau lộ ra cười gằn. Đáng tiếc đã muộn rồi. Vừa nói xong, vô số binh sĩ cùng xe tăng xuất hiện tại Trịnh Đông sau lưng. Những này có thể là vì mai phục Ngả Lệ Lệ chuẩn bị, Ngả Lệ Lệ là chuyển sinh thuốc người phát hiện. Không bài trừ nàng đã là yêu tộc. Cho nên những này chuẩn bị đều là vì nàng, chỉ bất quá bây giờ xem ra những này chuẩn bị tới đối phó Phương Thiên lại thích hợp cực kỳ rồi. Nổ súng. Ầm. Cốc cốc cốc. Ầm. Xe tăng lửa đạn cùng binh sĩ bắn phá trong nháy mắt phun trào ra đến, trong kho hàng ánh lửa tỏa ra bốn phía, khói đặc cùng hỏa diễm bao quanh là chính nhà kho. Dài đến một phút kéo dài nổ súng sau. Trịnh Đông một mặt đắc ý nhìn xem phía trước mặt biển lửa. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi bây giờ khẳng định đã bị chết. Chỉ bất quá, Trịnh Đông thất vọng rồi. Trong ánh lửa một bóng người đứng tại phía trước không nhúc nhích, người này chính là Phương Thiên. Phương Thiên xuất hiện để Trịnh Đông giống như bị bóp cổ như thế khó chịu. Cái gì? Ngươi? Trịnh Đông khó có thể tin nhìn Phương Thiên, hắn không biết mình nên làm sao đi đối mặt Phương Thiên rồi. Rất ngạc nhiên. Phương Thiên mặt không thay đổi giơ lên nắm đấm, hướng về phía trước đấm tới một quyền. Ầm. Một quyền nhấc lên sóng trùng kích, xuyên suốt phía trước. Hết thảy đều vào lúc này biến mất, sức mạnh đáng sợ mỗi giờ mỗi khắc đều nhắc nhở Phương Thiên ngươi là vô địch. Một quyền sau, Phương Thiên hết thảy trước mặt giống như là đào đi đồng dạng, phế tích tầng tầng lớp lớp. Giải quyết hết Trịnh Đông, Phương Thiên lấy ra thuốc lá nhen nhóm, quay đầu lại nhìn về phía Ngả Lệ Lệ. Ngả Lệ Lệ, đừng nói chuyện cùng ta. Ngươi chẳng qua là vì kỹ thuật của ta mà thôi, ta cho ngươi biết ta không sẽ giúp ngươi. Ngả Lệ Lệ bi thương mà hô to, âm thanh hết sức khàn khàn. Nỗi thống khổ của nàng Phương Thiên trước đây có thể rõ ràng, thế nhưng hiện tại Phương Thiên không hiểu. Ta biết rồi. Nghe được Ngả Lệ Lệ lời nói, Phương Thiên xoay người rời đi rồi. Hắn cho rằng bây giờ rời đi là biện pháp hữu hiệu nhất, thế nhưng là không để ý đến lúc này Ngả Lệ Lệ là cần nhất người an ủi. Đây chính là lý tính cùng cảm tính phán đoán ở giữa khác biệt. Liên ở Phương Thiên sau khi rời đi, Ngả Lệ Lệ cái bóng bên trong khoan ra một cái màu đỏ song đôi ngựa thiếu nữ. Ngả Lệ Lệ, ngươi hận sao? Ai? Ngả Lệ Lệ nghe được âm thanh lập tức quay đầu nhìn lại, kết quả lại cái gì đều nhìn thấy. Tiếp lấy bên tai lại một lần truyền đến âm thanh. Nếu như hận lời nói, ta có thể cho ngươi sức mạnh. Sau đó đi báo thủ, làm để đánh đổi so với nhất định phải trợ giúp ta làm một việc. Lần này Ngả Lệ Lệ cúi đầu, khó chịu mà nói ra. Cho dù báo thủ thì có ích lợi gì? Ta thứ gì cũng không còn. Báo thủ sau lại có cái gì? Trước tiên muốn báo thủ lời nói ta đã sớm chuyển sinh thành yêu tộc, thế nhưng này thì có ích lợi gì à? Ngả Lệ Lệ thống khổ kêu to lên. Lần này thiếu nữ tóc đỏ khuôn mặt lộ ra một loại bất ngờ. Thật đúng là thú vị ý nghĩ đây, Ngả Lệ Lệ. Thiếu nữ tóc đỏ đột nhiên giữ tợn cười rộ lên, một mặt chờ mong mà nhìn Ngả Lệ Lệ. Lần này Ngả Lệ Lệ mới phát hiện thiếu nữ là từ chính mình cái bóng bên trong đi ra, lập tức giật mình nói ra. Yêu tộc? Không phải. Người có thể gọi ta Bạ Lý Nạ, một cái thế giới khác tinh cầu ý chí. Bạ Lý Nạ chậm rãi đều từ Ngả Lệ Lệ cái bóng bên trong đứng ra, như vậy cảnh tượng khó tin để Ngả Lệ Lệ cảm giác được giật mình cùng bất ngờ, đồng thời cảnh giác nhìn Bạ Lý Nạ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đối với Bạ Lý Nạ đột nhiên xuất hiện, Ngả Lệ Lệ hoàn toàn không biết nàng muốn làm gì. Hơn nữa Bạ Lý Nạ bộ dáng hoàn toàn sẽ không giống là cần chuyển sinh thuốc. Bạ Lý Nạ hoàn toàn cũng không phải là loại kia cần sức mạnh dáng vẻ, từ ở bề ngoài liền có thể nhìn ra. Nghe vậy Bạ Lý Nạ nhếch miệng cười cười, rất điên cuồng nhìn Ngả Lệ Lệ. Ngả Lệ Lệ, tại sao ý nghĩ của ngươi cùng những người khác không giống chứ? Phải biết đổi lại những người khác đã sớm báo thù rồi, ngươi lại từ chối báo thù, lẽ nào liền nhìn bọn họ như vậy tại trước mặt ngươi không ngừng xuất hiện sao? Hay là nói, cái tên nhà ngươi tâm bên trong căn bản cũng không có cha mẹ của mình? Bạ Lý Nạ híp mắt cười mà nhìn Ngả Lệ Lệ, nụ cười trên mặt mang theo một loại mùi nguy hiểm. Này làm cho Ngả Lệ Lệ một mặt phẫn nộ. Bạ Lý Nạ nói chúng rồi sự đau lòng của nàng. Bạ Lý Nạ nói ra trực tiếp để Ngả Lệ Lệ cảm giác được tức giận, tuy rằng Ngả Lệ Lệ làm phương pháp thật bất ngờ thế nhưng này không có nghĩa Ngả Lệ Lệ nội tâm không có chút nào bi thương cùng phẫn nộ. Cái tên nhà ngươi? Ngả Lệ Lệ tức giận nhìn chằm chằm Bạ Lý Nạ, nhưng là đối với Ngả Lệ Lệ ánh mắt Bạ Lý Nạ căn bản cũng không có lưu ý. Như vậy sự lựa chọn của ngươi lâu này, báo thủ vẫn là bỏ mặc? Bạ Lý Nạ cười tủm tỉm nhìn Ngả Lệ Lệ, nhưng mà lúc này đây vốn là rời đi phương thiên lại trở về rồi. Bạ Lý Nạ, cần phải đi. Chuyện này không cần ngươi tới nhúng tay. Phương Thiên nhàn nhạt nhìn Bạ Lý Nạ, mà Bạ Lý Nạ nghe nói như thế lập tức xoay người chạy tới, đứng ở Phương Thiên trước mặt. Hôn y, mấy ngày cũng không có trở lại đến ta liền tới xem một chút đến cùng có chuyện gì xảy ra. Đi thôi. Phương Thiên nghe được Bạ Lý Nạ lời nói thở dài một cái xoay người rời đi, mà Bạ Lý Nạ nhìn Phương Thiên rời đi cũng đi theo. Đồng thời không quên quay đầu lại nhìn về phía một bên Ngả Lệ Lệ. Ta chờ mong trả lời của ngươi, Ngả Lệ Lệ. Chương 331 kỳ tích, thượng. 331 kỳ tích, thượng. Phương Thiên sẽ không đi an ủi Ngả Lệ Lệ, cửa nát nhà tan Ngả Lệ Lệ đã không có đường đi. Hay là cuối cùng nàng có thể kiên cường sống sót, thế nhưng lấy tình huống bây giờ nàng có thể sống sót liền tất cần phải một cái chống đỡ. Mà cái này chống đỡ dễ dàng nhất tìm được là báo thù, nhưng mà Ngả Lệ Lệ tự thân hết sức mâu thuẫn nàng không phải là không muốn báo thù, mà là sợ sệt báo thù sau loại kia hư không cùng tuyệt vọng, phảng phất chuyện gì cũng sẽ không tiếp tục cần làm cảm giác tuyệt vọng. Loại cảm giác đó, Phương Thiên rất rõ ràng. Bởi vì hiện tại Phương Thiên liền nơi ở tình huống như vậy, tuy rằng cùng Ngả Lệ Lệ nguyên nhân không giống thế nhưng là có giống nhau cảm thụ. Nhân loại là mâu thuẫn, Phương Thiên đủ có sức mạnh vô địch lấy được vô tận hư không cùng cô quạng. Nhưng mà nếu như thời gian chạy ngược, để Phương Thiên lại một lần nữa lựa chọn, hắn vẫn là sẽ chọn vô địch, có vô địch liền có tất cả, đồng thời đều sẽ dường như nguyền rủa như thế sống ở trên thế giới. Nhân loại là tham lam, muốn vẹn toàn đôi bên. Chỉ tiếc trên thế giới cũng không có nhiều như vậy vẹn toàn đôi bên sự tình, có chỉ có hai chọn một mà thôi đáp án. Cho nên Phương Thiên tuyệt đối sẽ không mất bỏ vô địch, một khi mất đi vô địch đem sẽ mất đi càng nhiều. Vô địch là may mắn, đồng thời cũng là nguyền rủa. Phương Thiên cùng Bạ Lý Nạ đứng ở xa xôi trên nóc nhà nhìn chăm chú vào từ trong kho hàng rời đi Ngả Lệ Lệ, hiện tại Ngả Lệ Lệ là tuyệt vọng cùng cô đơn. Trầm mặc mà chăm chú nhìn Ngả Lệ Lệ, Phương Thiên phảng phất nhớ lại nỗi thống khổ của mình cùng bi thống. Mà ngay tại lúc này, bên người Bạ Lý Nạ đứng ở một bên cột thu lôi lên. Màu đỏ váy công chúa dập dờn tại đỉnh điểm trong gió nhẹ, nàng đỏ tươi tóc ngắn chập chờn tại khuôn mặt, hai con mắt mang theo một loại không rõ. Thân ái, tại sao không cho ta dẫn dắt Ngả Lệ Lệ? Không có cần thiết. Nếu như ngươi dẫn dắt nàng đi báo thù, nàng có lẽ sẽ tại báo thủ sau khi hoàn thành từ bỏ sinh mệnh của mình. Báo thủ sau nàng không có tất cả, không còn có cái gì nữa, đã không có sống ở cái thế giới này mục tiêu. Nói như vậy nàng sẽ tự sát. Bạ Lý Nạ nghe được Phương Thiên lời nói, một cái nói tiếp xuất từ ngữ, đồng thời nụ cười trên mặt vô cùng trào phúng, giống như là tại trào phúng nhân loại như thế, quả thực ngu xuẩn nhất vật chủng. Vật khác loại vì sống tiếp không chừa thủ đoạn nào, lúc cần thiết liền đời sau của mình cùng bầu bạn đều sẽ ăn tươi, mà nhân loại lại ngu xuẩn được sẽ bỏ qua sinh mệnh của mình, vẹn vẹn chỉ là bởi vì không có mục tiêu. Bạ Lý Nạ không phải vật chủng, sẽ không hiểu, càng thêm sẽ không hiểu nhân loại thống khổ và mâu thuẫn. Hôn y, một ngày nào đó ngươi sẽ chọn tự sát sao? Đột nhiên một câu nói bay vào Phương Thiên trong tai, này làm cho Phương Thiên có chút sai lầm. Nhưng mà đối với cái vấn đề này từ vừa mới bắt đầu cũng đã quyết định, bất kể như thế nào Phương Thiên là tuyệt đối sẽ không lựa chọn tự sát. Từ bỏ sinh mệnh của mình liền là đối chính mình phủ định, cũng chính là đối với mình của ta trào phúng. Tự sát, cho dù có, ta cũng sẽ không đi. Bởi vì phương trời đã quyết định, cho dù là vô địch trên đường có thống khổ dường nào, có khó chịu biết bao nhiêu đều tuyệt đối sẽ không đình chỉ bước chân. Trên thế giới sự tình, còn có rất nhiều. Vô số thế giới, vô số không gian song song. hết thảy đều còn tại vận chuyển, không thể bởi vì mất đi một người mà đình chỉ. Cho nên, tự mình kết thúc, Phương Thiên vĩnh viễn sẽ không. Cho dù là tại thống khổ, Phương Thiên cũng sẽ phải tìm kiếm mục tiêu của mình. Tạm thời thấy kia cái mục tiêu của mình định nghĩa là tìm kiếm mục tiêu. Tin tưởng cái mục tiêu này chẳng mấy chốc sẽ thực hiện. Đây chính là Phương Thiên tự mình. Ngạ Lệ Lệ rời khỏi nhà kho sau, cả người đều mơ mơ hồ hồ. Trong nháy mắt phảng phất thiên đều sụp xuống rồi, cả người tinh thần đã dưới háng đến rồi. Giờ khắc này vô lực ngồi ở ven đường trên ghế. Ngạ Lệ Lệ không biết nên làm sao đi đối chờ con đường phía trước của mình. Chỉ có thể một người ngồi trên ghế dựa đờ ra, thời gian đã qua rất lâu. Trời đã bắt đầu tối, Ngạ Lệ Lệ thủy chung là không có cách nào. Bí mật quan sát Phương Thiên nhìn thấy Ngạ Lệ Lệ như vậy lộ ra bất đắc dĩ. Bởi vì Ngạ Lệ Lệ như vậy hội sẽ ngã xuống. Đây không phải Phương Thiên muốn nhìn đến kết cục, kỳ thực Phương Thiên chờ mong lấy có người có thể trợ giúp Ngạ Lệ Lệ. Cho dù là loại kia kẻ bà phải cũng được. Phương Thiên chờ mong lấy kỳ tích, chỉ hy vọng có thể làm cho Ngạ Lệ Lệ tìm tới mục tiêu. Nhưng mà kỳ tích phản phất chỉ là xuất hiện ở bên trong như thế. Thẳng đến trời hoàn toàn hắt đi xuống, đều không có người chú ý tới Ngạ Lệ Lệ. Người chung quanh cho dù là nhìn thấy Ngạ Lệ Lệ cũng chỉ là kỳ quái một cái, sau đó đi ra. Rõ ràng có người như vậy tuyệt vọng, rõ ràng có người như vậy cần phải trợ giúp, tại sao tổng là không có người đến giúp đỡ? Cái này đáng chết thế giới. Phương Thiên đứng ở đằng xa nhìn Ngạ Lệ Lệ, tâm tình càng ngày càng không sảng khoái. Thế giới này lẽ nào sẽ không có người tốt sao? Không biết tại sao Phương Thiên càng ngày càng tức giận, Ngạ Lệ Lệ đờ ra giống như là chính mình chờ đợi cứu rỗi như thế. Như vậy tương tự, nhưng mà lại không có người đến cứu vớt nàng, cũng không có nhận thức đến giúp đỡ nàng. Ai đều có thể nhìn được ra Ngạ Lệ Lệ trên mặt tuyệt vọng cùng bi thống, tại sao sẽ không có người đến giúp đỡ? Cái này đáng chết, thế giới. Phương Thiên bất mãn, cũng không cam chịu tâm. Trong nội tâm kỳ vọng lấy này một tia kỳ tích, chờ đợi kỳ tích. Kỳ tích, ngươi ngược lại là đi ra a. Buổi tối giáng lâm mang tới âm lạnh gió, này làm cho Ngạ Lệ Lệ thân thể không ngừng bắt đầu run rẩy. Này làm cho Phương Thiên càng là lo lắng, Ngạ Lệ Lệ nàng cũng có không hề rời đi ý tứ. Tình huống như vậy đối phương ngày tới nói rất lo lắng, muốn đi giúp bận bịu thế nhưng là đã ngừng lại bước chân. Một lần nữa suy tư một chút tự mình, lại phát hiện mình là tối không nên xuất hiện tại Ngạ Lệ Lệ người trước mặt. Ta lại đi chờ mong loại này kỳ tích, đúng là quá ngu. Phương Thiên không sảng khoái mà ném mất trong miệng tàn thuốc, sau đó một mặt không sảng khoái mà hướng lấy một bên đi ra. Rời đi ven đường Phương Thiên một trận không sảng khoái, thế nhưng cũng không khả năng nhìn Ngạ Lệ Lệ tiếp tục như vậy. Xoay người hướng về một bên siêu thị đi đến, bất kể như thế nào trước tiên cho Ngạ Lệ Lệ mua một ít bạo loạn đồ vật. Ngay tại lúc đi vào siêu thị thời điểm, đột nhiên cảm giác được dị dạng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khúc quanh nam tử mặc áo trắng chạy ra, mà sau lưng của hắn đuổi theo hai người người áo đen. Nam tử này tại nhìn thấy Phương Thiên bộ dáng sau trừng lớn hai mắt khó có thể tin, mà nam tử này chính là Hồng Yêu bên trong Bạch Nguyệt. Hiện tại hắn chấp hành nhiệm vụ bị Hắc Yêu truy sát, dọc theo đường đi lảo đảo đã không biết chạy đến đâu bên trong đến rồi. Hiện tại nhìn thấy Phương Thiên lập tức lộ ra khiếp sợ. Là hắn. Trong giây lát Bạch Nguyệt trừng lớn hai mắt, bước chân không khỏi ngừng lại. Mà ngay tại lúc này, Phương Thiên quay đầu nhìn lại. Giờ khắc này Phương Thiên rất khó chịu, tuyệt đối không sảng khoái. Chỉ là một ánh mắt liền để Bạch Nguyệt giống như lọt vào kẽ băng nước, cảm giác cùng chết sát vai mà qua. Nhưng Bạch Nguyệt sau lưng Hắc Yêu cũng không hề nhận ra được này cô áp lực, hoặc là nói trắng ra Nguyệt hoàn toàn chặn lại rồi Phương Thiên thực hiện. Bạch Nguyệt, nhận lấy cái chết. Trong giây lát sau lưng Hắc Yêu công kích mà đến, thế nhưng là đang đến gần Bạch Nguyệt chịu đựng bước chân. Hắn cảm thấy, này một luồng đến từ Phương Thiên trên người nghẹt thở như cùng chết vong khí thế. Chuyện gì xảy ra? Hắc Yêu bản năng lùi về sau, trừng lớn hai mắt nhìn xem Bạch Nguyệt phía trước Phương Thiên. Chương 332 kỳ tích, hạ. 332 kỳ tích, hạ. Ta hiện tại rất khó chịu, cho các ngươi cơ hội biến mất ở trước mặt ta. Phương Thiên rất bất mãn mà nhìn xem phía trước mặt ba cái yêu tộc, vào giờ phút này Phương Thiên cũng không giống như bình thường dễ nói chuyện như vậy. Bạch Nguyệt nghe được lập tức đã minh bạch tình huống, nhưng là hắn đã không đường để đi rồi. Đứng tại chỗ đờ ra, chỉ có thể bất lực mà nhìn Phương Thiên. Chỉ bất quá Hắc Yêu tình huống cũng không giống Bạch Nguyệt đơn giản như vậy, bọn họ có thể không phải là cái gì người tốt. Hung hăng thói quen bọn họ, đối mặt uy hiếp tự nhiên là chính diện cứng rắn. Chỉ là nhân loại, còn muốn đối chúng ta như vậy. Nói xong Hắc Yêu hướng về Phương Thiên bỏ tới, mà đến thời điểm này Bạch Nguyệt bỗng nhiên nhận ra được không đúng vội vãi nhảy ra. Đồng thời Phương Thiên nhìn chằm chằm phía trước Hắc Yêu giơ tay vùng một cái. Bạch. Trước mặt Hắc Yêu trong nháy mắt bị chém đứt thành hai nửa, máu tươi tung tóe. Tất cả những thứ này phát sinh được quá nhanh, tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Sớm tránh ra Bạch Nguyệt nhìn thấy tình cảnh này, mồ hôi lạnh tràn trề. Cả người triệt để ngây dại. Mà Phương Thiên quay đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp hay. Trong lúc nhất thời trên mặt vẻ mặt lộ ra mỉm cười, mà cái nụ cười này để Bạch Nguyệt kinh sợ một hồi. Tuy ý có thể chém giết chính mình cũng không cách nào chiến thắng người, hiện tại chỉ sợ là đến phiên chính mình rồi. Mà Phương Thiên nhìn Bạch Nguyệt lạnh nhạt nói, "Ta cứu ngươi, như vậy hiện tại ngươi tới giúp ta một chuyện." Bạch Nguyệt nghe được Phương Thiên lời nói không nhịn được nuốt thở ra một hơi, nội tâm không cách nào bình tĩnh. Hơn nữa hắn cũng không dám từ chối, nhìn chằm chằm Phương Thiên gật đầu nói, "Không thành vấn đề, không biết làm sao xưng hô, ta gọi Bạch Nguyệt." Bạch Nguyệt thấp thỏm mà nhìn Phương Thiên, trong lòng tràn đầy căng thẳng. Mà Phương Thiên nhìn Bạch Nguyệt, lạnh nhạt nói, "Phương Thiên, như vậy căn bản ta tới." Nói xong Phương Thiên xoay người hướng về một bên siêu thị đi đến. mà Bạch Nguyệt dùng yêu lực đem Hắc Yêu thực lực tiêu hủy sau đi theo Phương Thiên đi vào. Tiếp lấy Phương Thiên mua một bộ chăn, xoay người đưa cho Bạch Nguyệt. Cần ta làm cái gì sao? Bạch Nguyệt không hiểu Phương Thiên phải làm gì, chỉ có thể nhìn hắn. Mà Phương Thiên lạnh nhạt nói, cái ghế trước mặt trên có cô gái, ta cần ngươi trợ giúp nàng, chiếu cố hắn. Bởi vì một ít nguyên nhân ta không thể lộ diện, cho nên ta nhờ ngươi. Có vấn đề gì có thể nói cho ta, ta sẽ xử lý. Tuyệt đối không thể đem chuyện của ta nói cho nàng biết. Rõ ràng. Bạch Nguyệt nghe xong gật gật đầu, xoay người hướng về Ngạ Lệ Lệ phương hướng chạy đi. Làm Bạch Nguyệt nhìn thấy Ngạ Lệ Lệ thời điểm cả người đều sợ ngây người, hắn không thể tin vào hai mắt của mình. Bởi vì Ngạ Lệ Lệ cả người đều ngây người, tuyệt vọng cùng bất lực cũng đã viết ở trên mặt. Lần thứ nhất Bạch Nguyệt đã minh bạch, người nguyên lai có thể như vậy tuyệt vọng. Mặc kệ xuất phát từ tình huống thế nào, hắn đều không thể rõ ràng Ngạ Lệ Lệ vì sao lại biến thành như vậy. Vội vã chạy tới, đem chăn che ở Ngạ Lệ Lệ trên người. Nhưng mà hành động như vậy nhưng không có gây nên Ngạ Lệ Lệ phản kháng. Hoặc là nói hiện tại Ngạ Lệ Lệ đã cảm thấy cái gì đều không trọng yếu. Bạch Nguyệt lấy tay cho Ngạ Lệ Lệ che kín chăn, âm lanh thời tiết để Bạch Nguyệt trong lòng một trận hữu quạng. Mà đang ở đụng vào Ngạ Lệ Lệ trong nháy mắt, Bạch Nguyệt nội tâm phảng phất nổ tung. Loại kia sinh sắn thân thể, dường như động vật nhỏ như thế run rẩy. Bất lực mà tuyệt vọng, thời khắc này Bạch Nguyệt cảm thấy nội tâm chấn động cùng giật mình. Một loại phức tạp được không nói ra được tâm tình. Người không sao chứ? Bạch Nguyệt nỗ lực hỏi do Ngạ Lệ Lệ, thế nhưng là không có được đáp lại. Tình huống như vậy để Bạch Nguyệt một trận tâm sửa chữa, hồi tưởng lại Phương Thiên trong lời nói trong lòng càng là bất an. Đến cùng là chuyện gì để vị kia không dám cùng ngươi gặp mặt, mà là để cho ta tới? Bất kể như thế nào, ở lại đây tuyệt đối không được. Bạch Nguyệt dùng yêu lực cảm ứng một thoáng Ngạ Lệ Lệ thân thể, bỗng nhiên phát hiện nàng rất suy yếu, giống như là chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi. Trên tinh thần tan vỡ, để Ngạ Lệ Lệ hoàn toàn dường như sắp chết di động. Phảng phất đã minh bạch tình huống, Bạch Nguyệt lập tức ôm Ngạ Lệ Lệ hướng về một bên chạy đi. Buổi tối hôm đó, Bạch Nguyệt ôm Ngạ Lệ Lệ đi tới bệnh viện. Mà y sinh gặp được Ngạ Lệ Lệ bộ dáng sau tràn đầy một trận kinh ngạc, khó có thể tin nhìn Ngạ Lệ Lệ. Cuối cùng đơn độc để Bạch Nguyệt lại đây, mới mở miệng nói ra: "Hy vọng ngươi có chuẩn bị." Trong khi nói chuyện, thầy thuốc sắc mặt lộ ra một loại mỉm cười. Bạch Nguyệt nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng một trận căm ghét. Từ trong bao tiền lấy ra một chồng tiền mặt đưa cho một tiếng. Mà y sinh thủ hạ tiền mặt mới mở miệng nói ra: "Tình huống vẫn tính ổn định, trên thân thể cũng không có quá nhiều vấn đề, chỉ là trên tinh thần có to lớn thương tích. Nếu như muốn khôi phục như cũ chỉ có thể nhìn chính nàng. Hiện tại chỉ có thể nghỉ ngơi thật tốt là được rồi." "Ta biết rồi." Bạch Nguyệt nghe được lời của thầy thuốc, tỏ ra hiểu rõ rồi. Sau đó Bạch Nguyệt ôm Ngạ Lệ Lệ đi ra bệnh viện, bất kể là đối với Ngạ Lệ Lệ tình huống còn là đối với y sinh, Bạch Nguyệt nội tâm đều là một trận tâm nhét. Thế giới này đã mục nát sao? Bạch Nguyệt đau lòng mà ôm Ngạ Lệ Lệ hướng về một bên đi đến, trong lòng thật lâu không thể dẹp loạn. Yêu tộc từ trước đến giờ nhìn không ra người loại, cũng không phải không có lửa mà lại có khói, mà là rõ ràng nhân loại tham lam cùng sắc mặt mới nhìn không ra người loại, đây chính là hai tộc ở giữa chênh lệch. Ôm Ngạ Lệ Lệ đi tới, Bạch Nguyệt cuối cùng quyết định thuê một cái phòng ở nhất định phải bí mật, hiện tại Bạch Nguyệt còn tại bị đuổi giết. Một khi bị phát hiện Ngạ Lệ Lệ cũng sẽ bị liên lụy, bất quá Bạch Nguyệt tin tưởng Phương Thiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nhưng hắn hiểu được Phương Thiên sẽ không có mặt trợ giúp, bởi vì Phương Thiên không thể thấy Ngạ Lệ Lệ. Tìm rất lâu, Bạch Nguyệt mới tìm được một cái nhìn qua tương đối bí mật căn phòng. Chỉ bất quá, chủ thuê nhà tình huống lại làm cho Bạch Nguyệt lại một lần cảm thấy căm ghét. Cái tên nhà ngươi cũng là không hiểu chuyện, hơn nửa đêm thuê cái gì phòng ở, nếu không phải ta bên kia đang đùa các ngươi cũng đừng nghĩ thuê. Trước tiên nói rõ ràng tiền thuê nhà ép 1 năm giao 1 tháng. Như vậy quá phận quá đáng, bình thường không đều là ép 1 tháng sao? Bạch Nguyệt nghe được chủ thuê nhà lời nói lập tức cảm giác được khó mà tin nổi, nhưng mà chủ thuê nhà một mặt không sảng khoái mà nhìn Bạch Nguyệt lạnh nhạt nói: "Ngươi có thể lựa chọn không thuê." Bạch Nguyệt đã trầm mặc, trước mặt nữ chủ thuê nhà rõ ràng chính là thừa dịp người gặp nguy. Điều này không khỏi làm cho Bạch Nguyệt một trận ngột ngạt, bất quá hoàn toàn ngươi liền không có cách nào. Cuối cùng tiền thuê nhà vẫn là giao lên rồi, Bạch Nguyệt liền vội vàng đem Ngạ Lệ Lệ phóng tới lên. Mà Ngạ Lệ Lệ không biết lúc nào đã đi ngủ. Nhìn Ngạ Lệ Lệ an tường ngủ mặt, Bạch Nguyệt mới cảm giác được một loại thả lỏng. Không biết tại sao nhìn ngươi tướng ngủ đột nhiên thật buông lỏng, ta đã rất lâu không có cảm giác đến như vậy buông lỏng. Bạch Nguyệt nhỏ giọng tự nói, thở dài một cái ngồi ở một bên trên ghế chậm rãi ngủ. Hôm nay tạm thời như vậy, ngày mai chuẩn bị một chút đi liên hệ tổng bộ, nói mình khoảng thời gian này không có thời gian đi trở về. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ trên lầu cao, Phương Thiên mặt không thay đổi nhìn Bạch Nguyệt cùng Ngạ Lệ Lệ. Kỳ tích cuối cùng vẫn là chưa từng xuất hiện, cuối cùng kỳ tích chỉ là cố ý gây ra cử động. Đúng là đủ rồi. Phương Thiên nhen nhóm thuốc lá, nội tâm không nói ra được trầm trọng. Đứng ở nóc nhà nhìn trong phòng Ngạ Lệ Lệ cùng Bạch Nguyệt trầm mặc không nói, này hết thảy đều đã chứng minh thế giới này hoàn toàn mục nát. Ai có thể cứu vớt cái này mục nát thế giới? Chỉ có thể chờ mong kỳ tích xuất hiện. Chương 333 vẹn đỏ dạ hộp, thượng. 333 vẹn đỏ dạ hộp, thượng. Làm Ngạ Lệ Lệ lúc tỉnh lại, nàng không có cảm giác đến đặc biệt gì cảm xúc. Nàng chỉ cảm giác tâm là trống không, ngày hôm qua bắt đầu nàng liền đã buông tha cho sống tiếp. Thế nhưng rồi lại không thể không sống tiếp, mâu thuẫn tư duy không ngừng tràn ngập Ngạ Lệ Lệ tư duy. Mà Bạch Nguyệt tại Ngạ Lệ Lệ tỉnh trước khi đến tiểu ly khai rồi, hắn tình huống bây giờ cũng không thể chống đỡ tại một địa phương dừng lại quá lâu. Bất quá, trước khi đi hắn vẫn là cho Ngạ Lệ Lệ để lại đồ ăn cùng tờ giấy. Bạch Nguyệt nhìn ra được Ngạ Lệ Lệ tuyệt vọng, hoàn toàn liền không biết nên làm sao đi an ủi cùng đối xử. Hắn là yêu tộc không thể cùng với ngạ lệ lệ, tình cảnh của hắn căn bản vô pháp khiến hắn dừng lại. Hắc yêu truy sát nhưng là không dừng tận, tại hắc yêu cùng hồng yêu toàn diện lúc khai chiến, hết thảy đều trở nên khẩn trương lên. Đồng thời còn muốn đối mặt bán yêu nhúng tay, này đưa đến ba phương đều thập phần cảnh giác. Cơ hồ là vừa thấy mặt đã khai chiến, mà không để ý Phương Thiên căn bản là không muốn đi giải bọn hắn ba phương sự tình, hiện tại Phương Thiên chính mình cũng cảm thấy vấn đề. Chỉ là ai cũng không có đoán được là ngạ lệ lệ từ vừa mới bắt đầu liền không cho là Bạch Nguyệt là xuất từ tự mình đến giúp đỡ nàng, bởi vì thế giới này cũng không hề cái gì chúa cứu thế. Phàm là đều có được nguyên nhân, không có kỳ tích không có ngẫu nhiên, có chỉ là mục đích tính tất nhiên. Đây là đáng thương tình huống, cũng là chân thật nhất tàn khốc nhất tình huống. Không có ai sẽ đi lưu ý đừng người ra làm sao, cũng không có ai đi quan tâm tự mình bên ngoài người. Đây chính là thế giới bản chất, này chính là cái này thế giới giai điệu. Tàn nhẫn, âm lãnh, vô tình, lạnh lùng. E sợ liền cơ bản nhất tín nhiệm đều không có, chỉ là giữa người và người dối trá mặt nạ. Nhưng mà người của thế giới này lại ở đấy lòng khát vọng cứu vớt. Khát vọng người khác vô tư kính dâng. Thế nhưng không trả giá tại sao có thể có hồi báo, một mực mà đòi hỏi đổi lấy chỉ là chúa cứu thế giới đi. Không có ai sẽ đi lưu ý chỉ biết đòi hỏi người, loại kia tự nhận là chuyện đương nhiên đòi hỏi. Người của thế giới này cần bị người cứu vớt, lại không nghĩ trả giá. Vô hạn tuần hoàn bên dưới lấy được chỉ là dừng lại giải quyết, lưu lại chỉ là một loại khát vọng cùng xấu xí sắc mặt. Phương Thiên ngồi xổm ở trên nóc nhà nhìn ngạ lệ lệ tình huống khuôn mặt lộ ra một loại trầm trọng, không muốn trả giá lại muốn có được. Ngạ lệ lệ, ngươi cuối cùng sẽ lựa chọn thế nào? Phương Thiên ngậm thuốc lá chú ý lấy trong phòng ngạ lệ lệ, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Thời gian cứ như vậy thay đổi đi qua. Bạch Nguyệt mỗi ngày đều sẽ mang theo đồ ăn đến xem ngạ lệ lệ, nhưng là mỗi ngày lưu lại thời gian cũng không hề quá lâu, rất nhiều lúc Bạch Nguyệt chỉ là đem đồ ăn mang tới tiểu ly khai rồi. Thẳng đến ngày nào đó, Bạch Nguyệt trọng thương mà từ đi tới ngạ lệ lệ trước mặt. Hắc yêu phát động rồi càng cường đại hơn nhân vật, đối diện với mấy cái này, nhân vật Bạch Nguyệt căn bản cũng không có biện pháp trốn cách bọn họ truy kích. Cuối cùng bị trọng thương. Tại cuối cùng thời điểm liều mạng trốn thoát. Chạy trốn tại trên đường phố Bạch Nguyệt một mặt ngưng trọng bưng trọng thương dáng người, máu tươi một giọt mà ngã xuống đất. Sau lưng truy binh chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, đối mặt tình huống như thế Bạch Nguyệt không có cách nào tránh đi. Lưu vong quá lâu sau, Bạch Nguyệt thể lực không chịu nổi. Trầm trọng dựa vào ở một bên trên vách tường. Mà ngay tại lúc này, Bạch Nguyệt cười thảm mà nhìn dựa vào ở trên vách tường lướt xuống, ngồi dưới đất vô lực thở dài. Không được sao? Tuy rằng đã sớm đoán được sẽ như vậy, thế nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Bạch Nguyệt cảm khái mà nhìn cao lầu trong khe hở bầu trời, như vậy lam. Chỉ là Bạch Nguyệt thực hiện bên trong hết thảy đều từ từ biến thành xám trắng, thực hiện từ từ mơ hồ. Lúc này một bên lái tới xe tuần tra, mặt trên lao ra bán yêu thiếu nữ Nô Tiếu. Nô Tiếu cầm trong tay trường kiếm cảnh giác tới gần Bạch Nguyệt, nàng không biết Bạch Nguyệt có phải không thật sự không được. Cuối cùng tới gần đến Bạch Nguyệt một mét bên trong sau mới hiểu được Bạch Nguyệt là thật sự không được. Chuyện gì xảy ra? Nô Tiếu không hiểu xảy ra cái gì, rất cảnh giác nhìn nằm dưới đất Bạch Nguyệt. Giờ phút này Bạch Nguyệt chỉ còn dư lại một hơi, trong tay mang theo một cái màu trắng túi áo, bên trong chứa một người phần cơm nước. Liên ở vừa mới, Bạch Nguyệt đang chuẩn bị tốt cơm nước thời điểm bị Hắc Yêu đánh lén. Một đường chạy trốn đến bây giờ, hết thảy đều chậm. Nô Tiếu kỳ quái mở ra màu trắng túi áo, chỉ thấy cơm nước đã chồng sen một đoàn, nhưng bên trong có một tờ giấy. Nhớ rõ ăn cơm, ta còn có việc đi rồi. Ngắn ngủi một tờ giấy đã nói rồi tất cả, này tờ giấy phảng phất mang theo sức mạnh như thế đòn nghiêm trọng tại Ngô Tiếu trong lòng. Nàng trừng lớn hai mắt nhìn xem co quắp ngồi dưới đất Bạch Nguyệt, trong lòng do dự. Hiện tại cứu Bạch Nguyệt tuyệt đối có thể cứu trở về, nhưng mà Ngô Tiếu là bán yêu tồn tại là yêu tộc kẻ địch. Ngô Tiếu không cách nào làm được trưởng cứu kẻ địch của mình, nhưng cùng lúc cũng không cách nào làm được thấy chết mà không cứu. Từ trên tờ giấy tin tức xem ra Bạch Nguyệt không giống với cái khác yêu tộc, có thể là thật sự không giống sao? Ngô Tiếu không nắm chắc. Nàng không cách nào khẳng định, chỉ có thể dễ dụ mà nhìn thoi thóp một hơi Bạch Nguyệt. Mà ngay tại lúc này, Phương Thiên đột nhiên xuất hiện tại nóc nhà góc, túi đầu nhìn co quắp ngồi dưới đất Bạch Nguyệt. Phát hiện chầm sao? Nhìn thấy Bạch Nguyệt thoi thoát, đồng thời nhìn thấy bán yêu thiếu nữ xuất hiện. Phương Thiên cũng không cho là Bạch Nguyệt có thể sống sót. Chính lúc bên này chuẩn bị xuất thủ cứu Bạch Nguyệt thời điểm, Nô Tiếu lấy tay đụng vào Bạch Nguyệt vai, đem yêu lực truyền tống cho Bạch Nguyệt. Tình cảnh này để Phương Thiên bên ngoài, mấy ngày nay Phương Thiên rõ ràng bán yêu cùng yêu tộc ở giữa mâu thuẫn. Bán yêu căm hận yêu tộc căm ghét bán yêu. Một màn như thế, để Phương Thiên cảm giác được một loại không muốn tin tưởng cảm giác. Bởi vì thế giới không có tốt đẹp như vậy, người tốt không sẽ sống sót. Người tốt sẽ bị mất tại nào đó chút trong sự tình. Để người chung quanh căm hận người tốt hành vi, cuối cùng trở thành một loại tuần hoàn. Người tốt không có hảo báo, sẽ vĩnh viễn không có người tốt. Kết quả cuối cùng chỉ có tồn tại một loại hắc ám cùng mặt nạ dối trá, thép thiết hoàn toàn giống nhau đập nát. Phương Thiên không muốn đi tin tưởng hảo ý sự tình, bởi vì tại Phương Thiên trong mắt đã có một loại biến hóa. Bởi vì Phương Thi Thi sự tình, khiến hắn cảm giác được lạnh mạng. Vì không để cho mình đi căm hận Phương Thi Thi, Phương Thiên lựa chọn là coi thường. Nếu như muốn hỏi Phương Thiên đối Phương Thi Thi cảm tình, Phương Thiên không chút do dự mà lựa chọn là căm hận, thế nhưng nàng lại là mình thân nhân duy nhất. Một mặt căm hận, một mặt thân thiết, dường như nửa mặt người. Rất nhanh Ngô Tiếu liền về phần Bạch Nguyệt thương thế, yêu lực tiêu hao để Ngô Tiếu một trận khó chịu. Nhìn Bạch Nguyệt ánh mắt không nói ra được mâu thuẫn. Thời điểm này, Ngô Tiếu phảng phất đổi ý đồng dạng nắm chặt trường kiếm trong tay giơ lên cao mà lên. Có một loại giết chết Bạch Nguyệt cử động, nhưng cuối cùng Ngô Tiếu vẫn không có ra tay. chỉ là cắn răng nghiến lợi buông tha cho. Vô lực thu hồi trường kiếm, phức tạp đứng ở Bạch Nguyệt trước mặt dường như căm hận yêu tộc như thế căm hận lấy chính mình. Tối sau xoay người rời đi rồi. Đi. Nô Tiêu tức giận đối với xe tuần tra kêu lên, hận không thể ăn thịt người như thế. Chương 334 vẹn đỏ dạ hộp, hạ. 334 vẹn đỏ dạ hộp, hạ. Tại Ngô Tiếu kêu to sau xe tuần tra nhanh chóng hướng về nơi xa rời đi, biến mất ở Phương Thiên trong tầm mắt. Chờ Ngô Tiếu sau khi rời đi, Phương Thiên tràn đầy không cam lòng nhìn Bạch Nguyệt. Bởi vì Bạch Nguyệt bị kẻ địch cứu vớt, bị người hảo tâm cứu vớt, dường như kỳ tích như thế. Phương Thiên bất mãn là kỳ tích xuất hiện, bất mãn kỳ tích sẽ xuất hiện tại trên thân thể người khác. Cần kỳ tích thời điểm nó vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, không cần thời điểm tổng là xuất hiện ở bên người. Đây chính là kỳ tích, càng là khát vọng càng là không thể nào xuất hiện. Rất nhanh chờ Bạch Nguyệt từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong thanh lúc tỉnh lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt, khiến hắn trừng lớn hai mắt. Bán yêu. Bạch Nguyệt nhìn xem chính mình thân thể khó có thể tin trừng lớn hai mắt hắn bị bán yêu cứu, bị kẻ địch của mình cứu. Yêu tộc căm ghét bán yêu căm hận yêu tộc. Giữa hai người có tuyệt đối không cách nào tha thứ cái hào rộng, nhưng mà tình huống bây giờ để Bạch Nguyệt trừng lớn hai mắt khó có thể tin. Mình là bị bán yêu cứu. Này làm cho ta về sau làm sao đối mặt bán yêu? Phức tạp tâm tình để Bạch Nguyệt khóc không thành tiếng, ngồi dưới đất khó chịu không biết làm sao. Dung chuyển tâm linh hoàn toàn không có cách nào dừng lại, Bạch Nguyệt đã không biết mình đến cùng nên làm như thế nào rồi. Đứng ở yêu tộc vị trí đối mặt bán yêu tuyệt không nương tay, nhưng là đứng tại vị trí của mình, đối với ân cứu mạng bán yêu Bạch Nguyệt không cách nào ra tay. Tự mình mâu thuẫn, bên dưới Bạch Nguyệt không cách nào tuyển chọn. Này đánh sâu vào hắn mấy trăm năm ba quan, hầu như trong nháy mắt vỡ vụn đã từng tất cả. Mâu thuẫn như vậy thống khổ không cách nào lựa chọn. Tự mình mâu thuẫn là nhất là dễ rủa vấn đề, không cách nào lựa chọn chẳng khác nào không cách nào đi tới. Lam Ngạ Lệ Lệ nhìn thấy cả người là huyết Bạch Nguyệt lúc, nhìn Bạch Nguyệt ngồi dựa vào ở trên vách tường trên mặt hắn vẻ mặt xuất hiện thay đổi sắc mặt, mà Bạch Nguyệt nhận ra được Ngạ Lệ Lệ biến hóa nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng ngươi không lộ vẻ gì đây, nhìn dáng dấp cũng không phải. Chính lúc Ngạ Lệ Lệ muốn cần hồi đáp thời điểm, lại phát hiện Bạch Nguyệt đã mỏi mệt đi ngủ. Đột nhiên xuất hiện tình huống để Ngạ Lệ Lệ khó có thể tin, Bạch Nguyệt cứ như vậy nặng nề mà ngủ. Cho người cảm giác vẻ ngoài không thể tả, loại kia vẻ ngoài, để Ngạ Lệ Lệ một trận nặng nề. Ngạ Lệ Lệ nhìn Bạch Nguyệt ngồi dựa vào đối diện trên vách tường, hạ thấp đầu phảng phất trầm trọng vô cùng. Trên người máu tươi nhuộm đỏ chung quanh mặt đất, quần áo màu trắng xâm thấu màu đỏ. Mà nhìn về phía Bạch Nguyệt trên tay thời điểm, Ngạ Lệ Lệ đã không biết nên nói cái gì. Đó là một phần cơm nước, là vì nàng chuẩn bị cơm nước. Tình huống như vậy để Ngạ Lệ Lệ tỉnh ngộ, nàng tiếp tục như vậy vĩnh viễn cũng không có cách nào trưởng cứu mình, còn sẽ liên lụy những người khác. Tỉnh ngộ lại Ngạ Lệ Lệ đã minh bạch chính mình nhất định phải làm chút gì. Cho dù là tuy nhỏ sự tình đều phải làm, bằng không chính mình vĩnh viễn cũng không có cách nào tiếp tục đi. Ngạ Lệ Lệ phảng phất tìm tới mục tiêu, sắc mặt từ từ khôi phục như cũ. Từ lên đứng lại, xoay người lặng yên mà rời khỏi phòng. Chờ rời khỏi sau, Ngạ Lệ Lệ đi tới nơi hoang vu không người ở. Phương Thiên, ta biết ngươi tại. Ngạ Lệ Lệ đối với Chu Vi nói ra, nghe vậy Phương Thiên mặt không thay đổi đi ra. Đứng ở Ngạ Lệ Lệ trước mặt, hỏi, có chuyện gì không? Nhìn thấy Phương Thiên xuất hiện, Ngạ Lệ Lệ khuôn mặt lộ ra cười khổ. Ta liền biết ngươi tại, người kia cũng là ngươi an bài đi. Ta không cho là trên thế giới này sẽ có muốn chưởng cứu nhân loại yêu tộc, tên kia tuyệt đối là yêu tộc, hắn khí tức trên người tuyệt đối sẽ không sai. Đối với Ngạ Lệ Lệ vấn đề, Phương Thiên không muốn đi trả lời. Quay đầu nhìn về phía một bên bầu trời thản nhiên nói, có lẽ vậy, tùy ngươi cho là như vậy. Ngạ Lệ Lệ nhìn thấy Phương Thiên trả lời như vậy căn bản thở dài một cái, nàng đã rõ ràng Phương Thiên là sẽ không khẳng định trả lời. Phiên muốn hỏi, Phương Thiên, ngươi có thể cứu vớt thế giới này sao? Không thể. Phương Thiên đối với cái này vấn đề không chút do dự mà hồi đáp, này làm cho Ngạ Lệ Lệ có chút bất đắc dĩ. Lại một lần nữa hỏi, vậy ngươi có thể làm cái gì? Hủy diệt thế giới ta sợ chúng nhất. Mặt không thay đổi Phương Thiên nói ra cái vấn đề này, trong ánh mắt lộ ra một loại trầm trọng. Chỉ bất quá, Ngạ Lệ Lệ lại đột nhiên kêu lên, ta không thích thế giới này. Phương Thiên, ngươi đã có thể hủy diệt thế giới như vậy, ngươi nhất định có thể đem thế giới này sống lại lại đây. Ta không cầu vĩnh viễn an ổn, chỉ cần có thể nắm giữ một quãng thời gian hòa bình có yêu là được rồi. Ngươi có thể làm được sao? Phương Thiên nghe nói như thế đã trầm mặc, có thể làm được sao? Lấy Phương Thiên tư duy cùng sức mạnh trả lời nhất định là đơn giản. Thế nhưng, thế giới này đáng ra không? Ngạ Lệ Lệ nhìn thấy Phương Thiên trầm mặc, nghiêm túc nói ra, nếu như ngươi có thể làm được, ta liền giúp ngươi làm chuyển sinh thuốc. Nàng đã quyết định, tình cảnh bây giờ đều là cái này dị dạng thế giới tạo thành. Nếu như trên thế giới người hưu hái một điểm, khoan dung một điểm, rất nhiều bi kịch cũng có thể không dùng ra xuất hiện. Chỉ cần thế giới có thể được cứu vớt, tất cả những thứ này đều có thể tránh khỏi. Chỉ có nhận thức quá thống khổ người, mới có thể hiểu thống khổ đáng sợ, mới sẽ đối người khác ôn nhu và thân mật. Nếu quả như thật chỉ có thống khổ người mới có thể ôn nhu lời nói, liền để toàn bộ thế giới vật chủng đều cảm thụ thống khổ đi. Để tất cả làm lại từ đầu, lần này không lại sai lầm, không lại đem thế giới này phát triển trở thành là dị dạng xã hội. Phương Thiên trả lời ta. Ngạ Lệ Lệ nhìn Phương Thiên chấp nhất hỏi. Tuy rằng Phương Thiên trầm mặc, thế nhưng Ngạ Lệ Lệ có thể cảm giác được Phương Thiên sẽ đáp ứng, nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì Phương Thiên có đồ vật mong muốn. Sau một khắc, Phương Thiên ném mất trong miệng tàn thuốc, nhếch miệng nở nụ cười. Rất có thể làm gì, tiểu nha đầu. Như vậy liền để cho ta tới lại một lần nữa thế giới này đi, để người của toàn thế giới thể hội một chút cái gì gọi là tuyệt vọng, loại kia vô tận tuyệt vọng. Phương Thiên đáp ứng rồi, hắn đã đáp ứng Ngạ Lệ Lệ yêu cầu. Chỉ là, thời điểm này Ngạ Lệ Lệ lại trừng lớn hai mắt nhìn xem trước mặt Phương Thiên. Nàng cảm giác mình phảng phất mở ra vẹn đỏ ra hộp, là trực tiếp đã mang đến tuyệt vọng cùng tận thế. Lúc này, Phương Thiên dưới chân cái bóng bên trong mọc ra một người. Màu đỏ tóc ngắn, cười gần khuôn mặt, cùng với sát ý lẫm liệt hai con người. Ha 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 ha, chém giết sao? Ta đã rất lâu không có chém giết, thân ái khi nào thì bắt đầu? Bá Lý Nạ xuất hiện, phảng phất dường như ác ma phủ xuống như thế. Cùng lúc đó, một bóng người từ trên trời giáng xuống, nóng dực khí tức nhào tới trước mặt. Đỏ tươi tóc dài dập dờn ở một bên, Elysi dạ tấu lên. Nàng một mặt lãnh nạo nhìn thoáng qua Ngạ Lệ Lệ mới nhìn hướng về Phương Thiên. Như vậy sau đó phải làm thế nào đâu này? Ngạ Lệ Lệ nhìn thấy Elysi dạ khuôn mặt lộ ra khiếp sợ, nhưng mà lúc này giữa bầu trời hạ xuống một con đen nhánh chim, Phương Thi Thi ngồi ở trên lưng chim cười nói: "Kaka, nhân thủ vấn đề ta có thể giải quyết. Ta nhưng là tất hắc chi chủ, thích nhất hủy diệt thế giới đâu." Toàn bộ viên lên sàn, Ngạ Lệ Lệ mới hiểu được chính mình làm không tốt thật sự mở ra diệt thế vẹn đỏ dạ hộ. Chương 335 đổ nát thế giới, thượng. 335 đổ nát thế giới, thượng. Lại một lần nữa thế giới phải như thế nào đi làm? Kỳ thực rất đơn giản, cái kia chính là đã từng Phương Thi Thi không có làm xong sự tình. Chỉ bất quá Phương Thi Thi sức mạnh cũng không hề đạt đến lại một lần nữa thế giới yêu cầu thấp nhất. Nàng tuy rằng phá hủy thế giới trung khu thần kinh, thế nhưng lưu lại vô số nguy hiểm. Hay là Phương Thi Thi cũng không có suy nghĩ qua đường lui của mình, cho nên cũng không hề để ý quá nhiều. Lần này, Phương Thiên phải làm là trực tiếp phá hủy trung khu thần kinh, để toàn bộ thế giới hệ thống bại liệt. Ngạ Lệ Lệ căn bản liền không biết Phương Thiên bọn hắn sẽ làm thế nào, ý tưởng của nàng rất đơn giản chính là để thế giới trở nên khá hơn một chút. Nhưng mà Phương Thiên nghe được Ngạ Lệ Lệ yêu cầu tự nhiên là lựa chọn đơn giản nhất cùng thô bạo phương pháp. "Ngạ Lệ Lệ, chờ tin tức về ta đi. Người đi về trước." Phương Thiên mỉm cười nhìn Ngạ Lệ Lệ, chỉ là cái này nguy hiểm để Ngạ Lệ Lệ cảm thấy một loại đáng sợ. Phản phất mình làm cái gì hết thuốc chữa sự tình như thế. Với bắt đầu Ngạ Lệ Lệ cho rằng chỉ là mình đa tâm, thẳng đến ngày thứ hai thời điểm làm nàng nhìn thấy trên TV phát ra hình ảnh sau thẳng đến Phương Thiên làm được. Dùng đơn giản nhất cùng thô bạo phương pháp làm được. Chỉ thấy Phương Thiên ngồi ở trung khu cơ quan phòng làm việc bên trong hướng về toàn bộ trực tiếp, Phương Thiên ngậm thuốc lá, ngồi trên ghế dựa, bên người đứng Elysia, Bá Lý Nạ, cùng với Phương Thi Thi. Như vậy nên ngang không chút nào che chắn, cũng không biết Phương Thiên dùng phương pháp gì đem hết thảy tần đạo đều cho chiếm đoạt. "Các ngươi khỏe a, nhân loại, yêu tộc." Phương Thiên lạnh nhạt nhìn về phía trước, nụ cười trên mặt mang theo một loại nguy hiểm. Này trong lúc nhất thời người của toàn thế giới đều mờ mịt mà chăm chú nhìn trong màn ảnh Phương Thiên đám người. Bọn hắn đều không rõ ràng đến cùng xảy ra cái gì. Tên kia là ai? Đây là cái gì tiết mục? Mau nhìn cái kia không phải trung khu cơ quan cao nhất văn phòng sao? Lẽ nào trung khu cơ quan đột nhiên đổi người rồi? Không thể nào a, trung khu cơ quan cao nhất người sẽ không như thế đột nhiên thay thế. Trong lúc nhất thời tỉ mỉ khán giả đã nhận ra Phương Thiên vị trí, mà tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị nâng lên. Bất kể như thế nào, toàn cầu trực tiếp, toàn bộ tần đạo chiếm lấy sự tình tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Mà lúc này, Phương Thiên mở miệng cười nói: "Tha cho ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Phương Thiên. Rất vui vẻ mà có thể như vậy xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, ta thập phần vinh hạnh tuyên bố thế giới này bị ta thống trị." "Cái gì? Gia hỏa này đầu óc có bị bệnh không? Cơ mờ nở, thứ này đều có thể lên TV. Trung khu cơ quan người đang làm gì?" Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn Phương Thiên. Làm sao đều nghĩ không thông Phương Thiên rốt cuộc là làm sao thông qua xét duyệt. Chỉ là giờ khắc này ngoại trừ Phương Thiên vị trí căn phòng bên ngoài, trung khu cơ quan cái khác hết thể cơ cấu, tất cả nhân viên đã tại sáng sớm hôm nay toàn bộ viên mất mạng. Vẹn vẹn không tới nửa ngày, toàn cầu trung khu cơ quan tầng quản lý đều bị Phương Thiên mấy người dọn dẹp. Tuy rằng kiến trúc bên ngoài nhìn không ra, thế nhưng kiến trúc bên trong đã máu chảy thành sông. Đây chính là Phương Thiên nghiền nát thế giới bước thứ nhất. Thế giới trung khu thần kinh đã bị đòn nghiêm trọng rồi. Ngồi đợi ra hỏa này bị bắt, không bắt ta trực tiếp nuốt bay liệu. Đờ gì ít mờ, bệnh thần kinh a. Ngươi cho rằng ngươi ai vậy? Trong lúc nhất thời quần chúng đều mắng to lên, dù là ai đều không sảng khoái chuyện này. Đột nhiên đã bị người tuyên bố thống trị, đây tuyệt đối là khiến người ta tức giận sự tình. Nhưng mà sau tình huống làm cho tất cả mọi người tất cả câm miệng rồi. Chỉ thấy Phương Thiên từ dưới bàn công tác không ngừng lấy ra hộp, tiếp lấy Phương Thiên tại dưới con mắt mọi người mở ra hộp, đem đồ vật bên trong phóng tới trên bàn. Thời khắc này, tại trong hộp lấy các thứ ra trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất đều yên tĩnh. Máu rầm rề đầu người. Cơ mờ nở. Đầu người. Đây là đạo cụ đi. Nhất định là đạo cụ đi. Không đúng. Các ngươi xem kích cỡ không phải trung khu cơ quan tối cao nhân sao? Cơ mờ nở. Thế giới này làm sao vậy? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn màn ảnh, lưu động xe cộ cũng ngừng lại. Loại chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản, phản phất dường như trước khi báo táp xảy ra yên tĩnh. Khủng hoảng đang ấp ủ. Một, nhị, tam, tứ, ngũ. Dòng giã 16 cái huyết trong trèo đầu người. Phân biệt đại diện cho toàn cầu 16 trong đó chức vụ trọng yếu quan cao nhất người. Phương Thiên một mặt thân thiết mỉm cười. Để tốt tất cả mọi người đầu sau thản nhiên nói. Không nhiều không ít, 16 cái khu vực. Tin tưởng các ngươi nhận thức những người này. Hiện tại bắt đầu. Thế giới để ta làm thống trị. Ta lại ở chỗ này đóng quân, bất cứ lúc nào hoan nên phản đối người của ta. ta chờ mong lấy các ngươi. Vừa nói xong, hình ảnh bị cắt đứt. Tuần hoàn bắt đầu. Mà toàn bộ thế giới người đều run rẩy, khó mà tin nổi mà che miệng sợ hãi phải nói không nói gì. Lừa người đi. Coi như là tiết mục cũng không khả năng như vậy đi. Cơ mờ nở. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cả người thành thị, cả cái tinh cầu, toàn bộ thế giới đều run rẩy. Tất cả mọi người đều cực kỳ rung động mà không biết làm sao, lẽ nào vừa mới nhìn đến là thật sự. Đối phương còn kiêu ngạo như vậy, không có chút nào sợ sệt. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là thật sự? Đáng sợ. Trong nháy mắt, chấn động sau tuôn ra khủng hoảng. Tất cả cái khu vực trị an cơ quan đang nhìn đến Phương Thiên video sau điên cuồng liên hệ trùng khu cơ quan. Liên hệ với sao? Không. Một mực không có ai tiếp. Lẽ nào thật sự? Câm miệng. Bây giờ còn chưa có xác định không nên kết luận, trước tiên động viên của chúng. Cảm xúc cơ quan người lập tức triển khai hành động, một mặt ổn định tình huống, một mặt bác bỏ tin đồn. Nhưng mà nhiều người như vậy nhìn thấy loại kia hình ảnh, nội tâm không khủng hoảng là không thể nào. Nhưng một chút người là nhìn thấy hy vọng cùng ánh rạng đông, bọn họ dường như trong đêm tối thợ săn như thế chờ đợi con mồi. Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt cùng Ngả Lệ Lệ xem TV nói không ra lời, vào giờ phút này Bạch Nguyệt nội tâm sắp xỉ nổ tung. Có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác, Phương Thiên là ai? Hai tộc tìm kiếm cường giả siêu cấp, tuy chỉ có số ít người biết, chỉ biết đạo hắn người tuyệt đối đều là cao tầng người. Hiện tại Phương Thiên làm ra tình cảnh này nhất thời để biết Phương Thiên người cảm giác sợ hãi. Xong, nếu như là lời của hắn, thế giới này thật sự sẽ bị thống trị. Bạch Nguyệt xem TV bên trong tình huống khuôn mặt lộ ra khủng hoảng cùng vô lực, Phương Thiên thực lực hắn từng chứng kiến. E sợ trên thế giới này thật không có người có thể chiến thắng. Mà một bên Ngả Lệ Lệ nhìn thấy Phương Thiên cách làm, trong lòng là run rẩy. Bởi vì cái này hết thảy đều là nàng đưa tới, lại một lần nữa thế giới là lựa chọn của nàng. Phương Thiên chẳng qua là dùng phương pháp của mình, nhưng là loại này khiến người không thể tiếp nhận phương pháp quả thực chính là ác ngộng. Ngả Lệ Lệ trong lòng nặng nề, cũng không biết mình nên làm sao đi ngăn cản. Ngăn cản liền sẽ bỏ dở nửa chừng, bất quá bây giờ đã muộn rồi. Cho dù ngăn trở Phương Thiên, thế giới đã lộn xộn. Trung khu cơ quan tan vỡ, mang tới là kinh tế tan vỡ, xã hội tan vỡ, luật pháp tan vỡ, cũng chính là toàn bộ thế giới trong nháy mắt tan vỡ. Chương 336 đổ nát thế giới, hạ. 336 đổ nát thế giới, hạ. Trung khu cơ quan tan vỡ, vô số người dã tâm bành trướng, cuối cùng ngồi trên người tuyệt đối là dã tâm ra. Đây tuyệt đối không là chuyện tốt lành gì. Mà Phương Thiên mục đích làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Ngả Lệ Lệ không nghĩ ra, làm như vậy thật sự có thể lại một lần nữa thế giới sao? Một bên khác, chị An cơ quan Ngô Tiếu xem TV bên trong Phương Thiên, nội tâm không nói ra được khó mà dẹp loạn. Là hắn. Tại sao phải làm như vậy? Lẽ nào quyền lực thật sự như vậy mê người sao? Ngô Tiếu không biết nên làm sao đi hình dung Phương Thiên, lúc trước tiếp xúc cảm giác Phương Thiên không giống như là loại kia dạ tâm ra. Chẳng lẽ nói chỉ là không có bạo phát điểm, hiện tại có mới bắt đầu phát triển dạ tâm. Trong lúc nhất thời Ngô Tiếu không biết nên làm sao, nhưng bây giờ tối cần phải làm là chờ đợi. Chờ đợi Phương Thiên bước kế tiếp, không ngoài dự liệu, bước kế tiếp Phương Thiên mục tiêu chính là chị An cơ quan. Duy trì trật tự cơ quan, một khi chỉ an cơ quan đổ nát, toàn bộ xã hội, toàn bộ thế giới liền trực tiếp đổ nát. Tất cả mọi người dường như tránh thoát lao tù ác ma, giết người, phòng cháy, cướp giật, đủ loại đủ kiểu đồng thời bộc phát ra. Thế giới này. Xong. Tận thế. Đến rồi. Nô Tiếu chừng lớn hai mắt đã thấy tương lai, quyết định thật nhanh. Nô Tiếu mang thủ hạ thu thập lương thực cùng vũ khí hướng về trụ sở dưới mặt đất đóng quân. Chỉ an cơ quan cũng đã nhận được tin tức, bọn họ lưu lại một nhóm người, rời đi một nhóm người. Chỉ bất quá, tại rời đi thời điểm các nàng gặp được không muốn gặp nhất người. Phương Thiên. A, các ngươi muốn đi nơi nào? Ngâm thuốc lá Phương Thiên nụ cười trên mặt hết sức thân thiết, đồng thời Phương Thiên sau lưng tuôn ra vô số đen nhanh quái thú. Giống. Dầm dạp chẳng chịt tất hắc chi thú hướng về chị an cơ quan người tập kích, trong nháy mắt máu tươi đầy đất. Tiếng đều rên liên hồi. A a a. Không được. Mụ mụ. Xin lỗi, ta không thể trở về nhà. Chị an cơ quan người, trong nháy mắt bị tất hắc chi thú xé nát, mà Phương Thiên mặt không thay đổi xem lấy hết thảy trước mắt. Không có cảm được, cũng không có cảm giác, không có đồng tình cùng thương hại. Có chỉ là một loại không linh. Ác ma, ta nguyện rủa ngươi không chết tử tế được. Một cô gái thống khổ bò tới Phương Thiên chân dưới, cắn răng nghiến lợi trừng lên Phương Thiên. Mà Phương Thiên không có cảm giác, đạp bước hướng về chị An trong cơ quan bộ đi đến. Nguyện rủa ta hữu dụng, ta đã sớm nguyện rủa mình rồi. Phương Thiên tử tốn nói một câu, đi vào chị An cơ quan. Trong lúc nhất thời máu tươi tung tóe, tiêu thảm thiết không ngừng, nguyện rủa cùng chửi rủa tràn ngập toàn bộ lấy lòng. Huyết dường như dòng sông như thế chảy xuôi trên mặt đất. Mà Phương Thiên lần nữa đi ra thời điểm, đứng ở cửa lớn, đốt một điếu thuốc, tự rêu cười cười. Ta thật sự vẫn là người sao? Rõ ràng tàn nhẫn như vậy sự tình lại không có cảm giác, ta rất nhớ lại thay đổi. Ngâm thuốc lá, Phương Thiên chậm rãi rời đi. Mà tất hắc chi thú, cắn xé chung quanh người may mắn còn sống sót không ở lại bất luận cái nào người sống. Liên ở Phương Thiên tập kích trị an cơ quan thời điểm, Elysi ra mấy người cũng bắt đầu công kích. Elysi ra một đòn từ trên trời giáng xuống vỡ vụn trị an cơ quan, đỏ đậm ma lực bạo phát, thiêu đốt tất cả xung quanh. Rác rưởi nên có rác rưởi bộ dáng, người yếu. Ghét nhất rồi. Ầm ầm. Elysi ra gieo họ, rít gào, thiêu đốt. Toàn bộ trị an cơ quan đều trong nháy mắt bị chém giết, không có thứ gì lưu lại. Một bên khác, bác Lina cười cợt mà ngồi ở thi trong núi. Ha 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 ha. rất lâu không có thử nghiệm đến loại cảm giác này, đúng là quá tuyệt vời. Bá Lý Nạ tiếng cười làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khủng hoảng. Chỉ bất quá vào giờ phút này dưới người nàng thi thể càng làm cho người sợn cả tóc gáy. Cuối cùng, Phương Thi Thi. Nàng đứng ở trị an cơ quan cửa lớn, cười tủm tỉm giới thiệu. Mọi người khỏe, ta gọi Phương Thi Thi. Là Phương Thiên muội muội, cũng là Tất Hắc chi chủ. Vừa nói xong, vô số Tất Hắc chi thú từ Phương Thi Thi xuất hiện trước mặt, trực tiếp đem hết thảy trước mặt xé nát. Lưu lại đồ vật chỉ có thi thể cùng máu tươi, không có người may mắn còn sống sót. Trong vòng một ngày, toàn cầu hết thảy trị an cơ quan toàn bộ bại liệt, hoặc là nói là tan vỡ. Thế giới được giải phóng rồi. Bị trói buộc thú tính vào lúc này vượt trên nhân tính, náo loạn vừa mới bắt đầu. Vạn hạnh chính là biết trước tất cả Ngô Tiếu đã đến này, số ít mấy người trốn vào trụ sở dưới mặt đất, tạm thời tránh né Phương Thiên đám người công kích. Thời điểm này, vô số chính nghĩa nhân sĩ, người báo thủ, dã tâm gia nhấc lên đánh đổ Phương Thiên cờ sĩ. Mà đối với những người này Phương Thiên hài lòng cực kỳ. Những này nhưng là mục tiêu một trong. Lần nữa trở về trung khu cơ quan, Phương Thiên nhìn chạy về Elysi dạ đám người, thản nhiên nói: "Bước thứ 2 hoàn thành, bên này bước thứ 3." Nghe nói như thế Phương Thi Thi rất vui vẻ cười nói: "Kaka, chưa từng có nhìn thấy ngươi vui vẻ như vậy." Đương nhiên, Phương Thiên sững sờ rồi. Chính mình hài lòng sao? Sờ sờ gò má của mình, Phương Thiên đã trầm mặc. Là ở cười, chỉ là tâm cũng tại khóc. Phương Thiên dừng lại để bà Lý Nạ cùng Elysi dạ đều đã nhận ra, chỉ tiếc Elysi dạ không là loại kia tâm sự người, bà Lý Nạ càng không phải là, nàng chỉ là không hiểu lòng người người điên, mà Phương Thi Thi. Thân nhân duy nhất, Phương Thiên căm hận lấy. Không người nào có thể dẫn dắt Phương Thiên, không người nào có thể hiểu rõ Phương Thiên nội tâm. Hai ngày, thế giới đổ nát rồi. Tất cả tòa thành thị thế lực dồn dập quật khởi. Bọn họ đánh thảo phạt Phương Thiên cờ hiệu mời chào các loại nhân tài. Một tuần lễ, thảo phạt Phương Thiên không đúng đã đạt đến khó có thể tin tưởng được mức độ. Ma Vương cũng chỉ đến như thế. Mà Phương Thiên, tại sau này liền trầm mặc. Chờ đợi. Ngả Lệ Lệ tại Bạch Nguyệt bảo vệ cho cũng không có quá nhiều sự tình, Nô Tiếu trốn tại trụ sở dưới mặt đất chú ý phía ngoài náo loạn rồi, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất động. Ngả Lệ Lệ, tiếp tục như vậy không được. Thế giới này đã hỏng mất, nhân loại đã xong. Bạch Nguyệt nhìn ngồi ở trên giường Ngả Lệ Lệ, mấy ngày nay Bạch Nguyệt thu thập đồ ăn đã sức cùng lực kiệt rồi. Lại tăng thêm bên ngoài náo loạn, cùng với Hắc Yêu truy sát Bạch Nguyệt hoàn toàn người hiểu chuyện loại xong. Nhưng mà Ngả Lệ Lệ nghe nói như thế, lạnh nhạt nói: "Môi hở răng lạnh, các ngươi yêu tộc đâu này? Cứ như vậy ngồi chờ chết." Ngả Lệ Lệ lời nói để Bạch Nguyệt cả kinh, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Ngả Lệ Lệ, giật mình hỏi: "Ngươi chừng nào thì biết ta là yêu tộc?" Vừa bắt đầu liền biết, bao quát ngươi chiếu cố là vì Phương Thiên ta cũng biết. Ngả Lệ Lệ mặt không thay đổi nhìn Bạch Nguyệt, mà Bạch Nguyệt trầm tư một chút: "Xem ra ta xem thường ngươi." "Xác thực, nhân loại xong, yêu tộc cũng xong rồi." Chỉ bất quá địa vị của ta quá thấp, căn bản không có người sẽ nghe lời của ta, thời điểm này ta chỉ có thể tin tưởng chúng ta tộc trưởng. Bạch Nguyệt phiền muộn mà nói một câu, đã trầm mặc. Yêu tộc cũng không phải người ngu, tình huống như thế tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Thế nhưng, Bạch Nguyệt luôn cảm thấy Phương Thiên làm như vậy cố ý gây ra. Cho nên yêu tộc tạm thời không thể xuất động, nhưng như quả không ngoài cảm động nhân loại đổ ra. Kế tiếp chính là yêu tộc. Chương 337, 337 rời đi cùng mới tự mình cùng mới tương lai. 337 rời đi cùng mới tự mình cùng mới tương lai. Chính như Bạch Nguyệt sở liệu, nhân loại xong như vậy kế tiếp chính là yêu tộc. Tuy rằng yêu tộc cần giấu được so với nhân loại càng sâu sắc thêm hơn, nếu như lần này thảo phạt Phương Thiên không xuất hiện, e sợ sau một khắc yêu tộc tuyệt đối sẽ bị thống trị. Lần này tuyệt đối là nghiêm trọng nhất tình thế, dường như hai tộc không liên thủ e sợ tuyệt đối không có cơ hội. Mà Phương Thiên vì ra tốc kế hoạch của mình, tìm cái cơ hội cho toàn cầu người ban bố một cái video. Cái kia chính là Phương Thiên nhóm người mình tư liệu, đồng thời còn có một tòa hủy diệt ngọn núi. Video là lấy internet hình dung tuyên bố, mà người phát không có ai biết là ai. Nhưng nội dung trong đó tuyệt đối là để chuẩn bị thảo phạt Phương Thiên người dường như cảnh tỉnh. Nhỏ bé, lần thứ nhất cảm giác được chính mình như vậy nhỏ bé. Một chút người thối lui ra khỏi, thế nhưng lưu lại người đã có thể nói là tuyệt đối kiên định. Yêu tộc cũng tại cái video này sau toàn lực gia nhập lên, chuyện này đối với Phương Thiên tới nói căn bản là không sao cả. Sở hữu vô địch, tất cả đối với mình tới nói đều là chỉ là trong chớp mắt vấn đề. Thảo phạt Phương Thiên thắng ngày cuối cùng cũng coi như tại trong chờ đợi đã đi đến. Ngày hôm nay Phương Thiên đạp bước đi ra trùng khu cơ quan, nhìn sắp tới trăm vạn thảo phạt đội trên mặt chịu trách nhiệm nụ cười nhàn nhạt. Những này chính là mục tiêu, chỉ cần tiêu diệt những này đau đầu còn lại hầu như bằng với rác rưởi. Như vậy chuyện kế tiếp liền đơn giản. Bỏ mặc không quan tâm thẳng đến một ngày nào đó mọi người mới một lần nữa xây dựng lên kéo dài, tự nhiên nếu như không đoàn kết thành lập kéo dài chẳng qua là chuyện cười. Nhưng đối với Phương Thiên tới nói này cũng không đáng kể, bởi vì là nhân loại cùng yêu tộc vì sinh tồn tuyệt đối sẽ toàn lực hợp tác. Bởi vì Phương Thiên muốn một lần đánh cho thế giới này thống khổ không thể tả. Dẫn đầu người có yêu tộc, bọn họ nhìn thấy Phương Thiên thời điểm trên mặt vẻ mặt thập phần nghiêm nghị, toàn bộ thế giới đều nhìn chăm chú vào Phương Thiên. Toàn bộ thế giới đều đang sốt sáng mà nhìn Phương Thiên. "Phương Thiên, tự coi như ngươi rất lợi hại, nhưng là hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." "Chắc chắn phải chết? Các ngươi thật đúng là vô tri." Phương Thiên một mặt tỉnh táo nhìn xem phía trước mặt dẫn đầu, mà Elysi dạ ba người cũng không tại, các nàng đi thanh lý phản kháng cuối cùng nhân viên rồi. Mà Phương Thi Thi đi liên hệ Bạch Nguyệt cùng Nô Thiếu rồi. Phương Thi Thi sẽ đem về sau kế hoạch nói cho bọn họ biết. Về phần bọn hắn có làm hay không không có lựa chọn khác. Một phương là loài người, một phương yêu tộc. chỉ có hợp tác mới có thể còn sống. Những người khác đau đầu, Phương Thiên đến xử lý. Giết cho ta. Trong phút chốc Phương Thiên trước mặt đội ngũ hành động, bọn họ đằng đằng sát khí hướng về Phương Thiên xông đi. Đại đất phảng phất đều đang run rẩy, chiến đấu là tàn khốc. Mà trận này có thể xưng là chiến tranh chiến đấu, chỉ có thể lấy buồn cười hình thức kết thúc. Nhìn xem phía trước mặt đội ngũ, Phương Thiên nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn về tất cả mọi người nhàn nhạt một câu. Một số thời khắc, sinh vật đều là nhỏ bé, mà các ngươi đối với ta mà nói quá nhỏ bé. Vừa nói xong, Phương Thiên một quyền vung ra. Tốc độ ánh sáng mà ra, năng lượng khổng lồ áp xúc mà tới, lập tức đột nhiên bộc phát ra. Oanh! Kinh thiên động địa oanh kích vang vọng cả tòa thành thị, trong nháy mắt một tòa thành thị trong nháy mắt xóa bỏ tại bản đồ lên, Phương Thiên có thể là có thể một quyền nổ nát tinh cầu người, một tòa thành thị chẳng qua là trong nháy mắt tình huống. Toàn bộ thế giới người đều đang run rẩy, phản phất cũng có thể cảm giác được cuộc chiến đấu này đáng sợ. Một đòn bên trong, Phương Thiên đứng trong cánh đồng hoang vu, chung quanh trăm vạn người sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Lịch sử sẽ ghi nhớ các ngươi hy sinh, a a. Phương Thiên một mặt tùy ý xoay người đi tới một bên đứng trong cánh đồng hoang vu cười nhạt. Sau 3 ngày, thành thị bị xóa đi tin tức truyền ra. Những người còn lại đã hiểu Phương Thiên đáng sợ, đã không ai có thể chiến thắng Phương Thiên rồi. Thế giới này đã luân hãm. Sau chính là cuối cùng. Phương Thiên tìm tới Ngạ Lệ Lệ, chỉ là nàng nhìn thấy Phương Thiên thời điểm trên mặt vẻ mặt lại có vẻ hết sức hối hận. Nếu như ta vừa bắt đầu không có như vậy nói, ngươi phải không sẽ làm như vậy. Ngạ Lệ Lệ đứng trong cánh đồng hoang vu nhìn Phương Thiên, trên mặt vẻ mặt hết sức chăm chú. Chỉ là Phương Thiên nhìn không ra nàng phải làm gì, mỉm cười hỏi: "Ngươi muốn biết thật hay giả? Tại sao loại chuyện này ngươi còn có thể cười được?" Ngạ Lệ Lệ nhìn thấy Phương Thiên nụ cười trên mặt vẻ mặt trở nên căm hận lên, cái này biểu tình đã để Phương Thiên đã minh bạch. Ngạ Lệ Lệ có thể sẽ không hoàn thành lúc trước hứa hẹn. Nhưng mà Phương Thiên đã đoán sai, Ngạ Lệ Lệ tuy nhiên đã căm hận Phương Thiên, nhưng vẫn là lấy ra cuối cùng ước định. "Đây là chuyển sinh thuốc phương pháp phối chế, ta cho ngươi, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi chế tác, ta đã làm sai một chuyện không muốn tại làm sai." Ngạ Lệ Lệ đã rõ ràng nếu như không phải là mình Phương Thiên là sẽ không lựa chọn làm như vậy. Nhìn Ngạ Lệ Lệ như vậy kiên định, Phương Thiên cũng không để ý lạnh nhạt nói: "Không thành vấn đề, dù sao tất cả đều không khác mấy rồi. Chuyện sau đó ta cũng đã giao cho những người khác, tin tưởng là qua cái mấy chục năm liền có thể khôi phục đã từng huy hoàng." "Câu nói này ngươi không có tư cách nói, ngươi cái này không có cảm tình quái vật." Ngạ Lệ Lệ trừng lớn hai mắt đem trong tay phương pháp phối chế ném cho Phương Thiên, Ngạ Lệ Lệ từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra Phương Thiên tình huống. Mang tính lựa chọn tình cảm thiếu hụt, tự mình lựa chọn thất lạc bộ phận cảm tình, đây là một loại tự ta bảo vệ. Đồng thời cũng là một loại đáng sợ bệnh trạng, nếu như không cách nào trị liệu cuối cùng e sợ chỉ có thể có vài loại cảm tình, đồng thời đối với những người khác cảm giác biểu thị không rõ. Chỉ là, một câu nói này để một bên ẻ lì xì ra nghe được lộ ra một tia giật mình. Đây tuyệt đối không phải nàng mong muốn, nàng cũng không muốn người mình thích là một cái thiếu hụt tình cảm người. Phương Thiên đã nhận được vật mình muốn, khẽ mỉm cười. "Theo ngươi nói thế nào, dù sao chúng ta cũng gần như rời đi." Vừa dứt lời, Phương Thiên quay đầu nhìn về phía một bên Elysia, "Elysia, chúng ta trở về đi thôi. Dù sao chúng ta không phải người của thế giới này, đã sớm nên rời khỏi." Nghe vậy Elysia gật đầu, bùng nổ ra ma lực đem thời không chi môn mở ra. Đen nhánh đường hầm không thời gian xuất hiện sau lưng Phương Thiên, một loại thâm thúy vòng xoáy để Ngạ Lệ Lệ khó có thể tin. Sớm tại nghiền nát thế giới trong khoảng thời gian này, Elysia đã tìm được vị trí, chỉ bất quá nhưng có chút cảm thấy không đúng. Luôn cảm thấy chỗ đó có vấn đề, nhưng tỉ mỉ sau khi kiểm tra lại phát hiện cũng không sai. Sau một khắc, Phương Thiên bốn người rời khỏi Ngạ Lệ Lệ. Mà cái này bị hủy diệt thế giới tin tưởng sẽ trở nên tốt lên, không tốn thời gian dài liền có thể khôi phục. Chỉ là thế hệ này trong lòng người đều đối với chuyện này ký ức chưa phai, diệt thế ma vương, Phương Thiên. Chờ Phương Thiên sau khi rời đi, Ngạ Lệ Lệ vì chuộc tội ngồi lên rồi trung khu cơ quan tối cao nhân vị trí, chính xác dẫn dắt toàn bộ văn minh. Đồng thời đem Phương Thiên đám người cùng với thế giới khác tin tức bao bọc là cơ mật tối cao, chỉ có cao nhất người mới có thể tìm đọc văn kiện. Thẳng đến 100 năm sau, Ngạ Lệ Lệ mới hoàn thành thế giới trùng kiến. Đang hoàn thành trùng kiến sau, nàng uống thuốc độc tự sát. Sau khi rời đi, Phương Thiên đi ở đường hầm không thời gian bên trong. Lúc này Ệ Lỵ Sĩ Dạ nhìn Phương Thiên bóng lưng, một mặt u buồn mà trầm mặc, tiếp lấy nàng mở miệng gọi lại Phương Thiên. "Phương Thiên?" "Hả? Chuyện gì?" Phương Thiên mềm mại mà đáp một tiếng, quay đầu lại nhìn Ệ Lỵ Sĩ Dạ. Mà Ệ Lỵ Sĩ Dạ dừng một chút mới mở miệng nói: "Ta thích ngươi." Lập tức Phương Thi Thi cùng bà Lina đều trừng lớn hai mắt, mà bà Lina lập tức chen miệng nói: "Ta cũng thích ngươi thân ái, lão thái bà đừng nghĩ độc chiếm." "Câm miệng, ta nói là chuyện đứng đắn." Ệ Lỵ Sĩ Dạ nghe được bà Lina xen mồm lập tức bất mãn kêu lên, chỉ là Phương Thiên nghe nói như thế lại đã trầm mặc. Hắn không cảm giác được tình cảm của mình, hoàn toàn liền không biết mình nên trả lời như thế nào Ệ Lỵ Sĩ Dạ. "Phương Thiên, biết ngươi không có cách nào trả lời ta, chỉ là so sánh với hiện tại ta càng thêm yêu thích đã từng ngươi. Ngươi có thể biến trở về sao?" "Ta không biết." Phương Thiên nhìn Ệ Lỵ Sĩ Dạ không biết mình trả lời thế nào, khắp khuôn mặt là mờ mịt cũng không xác định. "Như vậy Phương Thiên cùng ta ước định một chút đi." "Ước định cái gì?" "Ước định làm một người tốt, đừng tiếp tục làm ma vương. Nó cũng không phải thích hợp ngươi, ta càng yêu thích trở thành dũng sĩ ngươi." Ệ Lỵ Sĩ Dạ bi thương mà nhìn Phương Thiên, trong lòng tràn đầy phiền muộn cùng tâm nhét. "Như vậy liền như thế ước định đi." Phương Thiên đáp ứng rồi Ệ Lỵ Sĩ Dạ, vừa nói xong, Elysi ra nở nụ cười chính lúc bên này đi vào phương thiên thời điểm bỗng nhiên ngây dại. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong đầu của đều phảng phất bị chui vào cái gì, một luồng không thuộc về bọn họ ký ức tràn vào trong đầu. Chuyện gì thế này? Tất cả mọi người đều khó chịu cao mày. Mà thân là tinh cầu ý chí bạ Lina nàng lấy được ký ức so với những người khác nhiều hết mức, to lớn hơn. Nàng thống khổ ôm đầu run rẩy nói ra. Chúng ta trở về địa phương không phải là của mình thế giới kia là đã từng thế giới song song. Sự hiện hữu của chúng ta lập lại, xuất hiện ở thế giới quy tắc muốn tu bổ tái diễn chúng ta. Chỗ bằng vào chúng ta tại thế giới song song tồn tại bắt đầu đối đầu sức mạnh, cuối cùng chúng ta thắng. Nói cách khác chúng ta dung hợp thế giới song song chính mình, mà thân phận cũng bị thay thế. Thế giới quy tắc muốn đem chúng ta tách ra. Tách ra sao? Phương Thiên tỉnh táo nhìn bạ Lina, cũng coi như là đã minh bạch. Mà lúc này đây Elysi dạ thực sự nhìn Phương Thiên, mở miệng nói ra. Phương Thiên, chỉ là tách ra một quãng thời gian mà thôi, chúng ta đều tại một thế giới bên trong tin tưởng rất nhanh có thể tìm tới đối phương. Elysi dạ, bạ Lina, tiểu thi. Ta đáp ứng Elysi dạ là người tốt, chỗ dùng các ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới khôi phục biện pháp. Phương Thiên nhìn ba người ôn nhu mỉm cười nói, mà lúc này đây tất cả mọi người đều cảm giác Phương Thiên trở nên không giống nhau. Hoặc là nói là vẻ mặt càng thêm phong phú. Phương Thiên, ngươi thay đổi. Elysi dạ trừng lớn hai mắt nhìn xem Phương Thiên, mà lúc này đây Elysi dạ cũng cảm giác mình thay đổi. Chính mình trước đây sẽ không như vậy mềm nhẹ mà đối người nói chuyện, thế giới song song chính mình cải biến Elysi dạ. Như vậy, chúng ta sau gặp lại. Lúc này Phương Thiên lộ ra nụ cười sán lạ, rất rực rỡ, rất phấn chấn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngây dại, xưa nay đều chưa từng thấy Phương Thiên như vậy phát ra từ nội tâm vẻ mặt. Được, chúng ta sau gặp lại. Elysi dạ nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy càng thêm hoàn mỹ Phương Thiên. Khuôn mặt lộ ra nụ cười sán lạ, mà cái nụ cười này cũng chứng minh rồi, nàng thay đổi. Lúc này Phương Thi Thi mỉm cười kêu lên, thích nhất ca ca rồi, chúng ta gặp lại. Nàng cũng cải biến. Hôn nhỉ, chúng ta sau thấy. Bạ Lina ôn nhu một câu, nụ cười trên mặt trở nên thành thục, hé miệng mỉm cười mang theo một loại đặc biệt ý nhị. Xem ra thế giới song song Bạ Lina so với vốn là Bạ Lina càng thêm thành thục, càng thêm hiểu nhân tính. Như vậy, thế giới mới tự mình, đến lúc đó chúng ta một lần nữa tại làm quen đi. Phương Thiên nụ cười sán lạ lên, vui vẻ nhìn xem phía trước mặt người. Đối với cái này Elysi dạ không vui mà nói ra, ta cũng không muốn đuổi tiếp ngươi cái 10.000 năm, nếu như ngươi thật sự dự định lại tới ta tuyệt đối sẽ đánh ngươi. Ta đột nhiên không biết nói cái gì cho phải, cứ như vậy đi, trên lệch thời gian không nhiều. Phương Thiên lần đầu tiên nổ nước bọt đi lên, mọi người biến hóa tuy rằng ít, thế nhưng là thật sự cải biến. Như vậy, thế giới song song bạ Lina tình gặp lại. Lần này, tin tưởng sẽ không lại mê mang. Ta muốn làm một người tốt. Chương 338 hôm nay Phong Nhi rất huyền áo, thượng. 338 hôm nay Phong Nhi rất huyền áo, thượng. Ta gọi Phương Thiên, là cái kẻ xuyên việt, nắm giữ giả sức mạnh vô địch. Ta gọi Phương Thiên, là cái kẻ xuyên việt, nắm giữ giả biết tuất sức mạnh. Phương Thiên nằm ở một gian biệt thự trong phòng ngủ nhìn xa lạ lại bầu trời quen thuộc trần nhà, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hóa ra thế giới này chính mình lợi hại hơn, biết tuất năng lực. Nhưng mà thế giới này chính mình rất lười, tính cách so với mình càng thêm tùy ý hoàn toàn chính là thuộc về loại kia hôm nay đi ngủ trước, có chuyện đẩy ngày mai ra hỏa. Đồng thời tính cách so với mình càng thêm rộng rãi. Nắm giữ biết tuất năng lực phảng phất biết rồi tất cả. Muốn cái gì động não liền có, cùng chính mình loại này muốn cái gì còn muốn tự mình động thủ người so ra quả thực chính là kém nhau quá nhiều. Phương Thiên chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, tiếp tục thu dọn trí nhớ của mình. Thế giới này mình là một kẻ xuyên việt, nhưng không có quá lớn sức mạnh. Dựa vào biết tuất năng lực chậm rãi tu luyện, đồng thời do với mình không có sức mạnh tại xuyên qua trong quá trình trên tay, kết quả bị đi ngang qua thiếu nữ cấp cứu rồi, tuy rằng máu chó thế nhưng rất cảm tạ đối phương. Thế là dự định trợ giúp thiếu nữ, hiện tại thiếu nữ đã phát triển thành chủ cấp bậc nhân vật. Mà mình chính là thiếu nữ trợ thủ, đồng thời được tôn xưng đại hiền giả. Lại là đại hiền giả. Phương Thiên nghĩ tới đây trong đầu không khỏi nổ nước bọt lên, diệt thế ma vương chạy đi làm đại hiền giả này nhảy lên quá lớn, Phương Thiên chính mình cũng khó tiếp thụ. Quả thực chính là nói đùa sao? Ngồi ở trên giường Phương Thiên bất đắc dĩ vô vô khuôn mặt, vô lực thở dài một cái. Bất quá có biết tuất năng lực sau hắn hiểu được chính mình nên làm như thế nào rồi, làm một người tốt, làm một cái mọi người đều biết dũng sĩ. Mặc dù nói đều là mình, tại sao khác biệt cứ như vậy đại đâu này? Ta ở bên kia đều nhanh thành cuối cùng một rồi. Bên này hoàn toàn liền là chủ giác mô bản. Dựa theo kịch bản lại xem, nếu như mình không có dung hợp e sợ đến cuối cùng sẽ chết tại một chính mình khác trong tay. Thực sự là buồn cười kết cục, bất quá bây giờ ta xem đến mới thật sự là đã trở thành hoàn toàn tự mình. Biết tuất năng lực nghĩ bổ của ta đã từng chưa đủ tất cả, tâm thái. Thực sự là cảm tạ ngươi, một cái khác ta. Phương Thiên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn, thế giới này chính mình so với bất luận người nào đều hiểu lòng người. So với bất luận người nào đều hiểu chính mình nên làm như thế nào. Chờ chút. Cơm mơ thế giới này ta lại là cái trêu chọc so với ngươi đặc biệt tại trêu chọc ta. Đột nhiên Phương Thiên khuôn mặt lộ ra một loại xoắn xuýt, một mặt cờ mở nở mà trừng lớn hai mắt. Chỉ nhớ lúc trước không ngừng nhớ lại, thế giới này chính mình bất kể là làm bất cứ chuyện gì đều sẽ dùng gây nên trêu chọc so với phương pháp đi giải quyết. Tỷ như qua rõ ràng có thể một đòn nháy mắt giết người, chung quy phải một bộ ta liều mạng với ngươi sau đó xông tới cố ý chân trượt, đập đầu chết đối phương. Rơi ạ, tại sao đều là cùng một người chênh lệch lớn như vậy? Phương Thiên không nói gì mà che mặt, cảm giác mình không mặt mũi thấy người, quả thực chính là ném chết người. Không thể làm gì, chỉ có thể lắc đầu thở dài, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh, phát xuất hiện phòng ngủ của mình rất xa hoa. Nhìn dáng dấp thân phận rất lợi hại, đại hiền giả cũng không phải thổi ra. Chỉ là cái trêu chọc so với mẹ con gà. Loại này muốn quất bay cảm giác của mình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không biết Ế Lì Xì ra bọn hắn thế nào rồi, hẳn là sẽ không giống ta như thế không đáng tin chứ. Cùng lúc đó, Ế Lì Xì ra ngồi ở một cái trong đại sảnh, một mặt khó mà chịu đựng mà nhìn xem phía trước mặt mọi người. Bên người ngồi cha của mình, Viêm Long Vương. Ế Lì Xì ra đã quên mất chính mình bộ dáng của cha, ở cái thế giới này nhìn thấy cha của mình trong lúc nhất thời kích động không thôi. Rất lâu không có cảm nhận được phụ thân ấm áp, tiếp lấy bị kéo đi xem mắt rồi. Vào giờ phút này Ế Lì Xì ra có một loại hủy diệt thế giới kích động. Thế giới này chính mình quả thực chính là một cái nghiệp chướng. Lại bởi vì nhàm chán, để cha mình mang theo nàng đi xem mắt. Được rồi, Ế Lì Xì Dạ trước tiên muốn quất bay chính mình rồi. Về phần hai vị, nhìn dáng dấp còn không có trở ngại, cũng không hề Ế Lì Xì Dạ cùng Phương Thiên hai người như thế vung hố. Phương Thiên mặc trường bào màu trắng cho người một loại cùng người khác bất đồng cơ trí, chỉ là vừa nghĩ tới chính mình muốn lắp một cái treo chọc so với liền có chút đau bi. Tuy rằng biết tuốt, thế nhưng treo chọc so với như thế nào mà xạo, à? Không thể làm gì dưới, Phương Thiên phiền muộn lấy ra thuốc lá. Kết quả phát hiện khói không còn, làm như một cái sâu tư lao thuốc dân, không có khói quả thực liền là địa ngục. Quên đi, trước tiên đi xem nơi nào có khói, thế giới này chính mình lại không hút thuốc lá, nhìn dáng dấp đều có một số khác biệt. Thế giới khác nhau, đồng dạng người, cũng có sự khác biệt tính cách cùng năng lực. Quả nhiên, thế giới song song sai biệt có chút lợi hại. Phương Thiên sửa sang xong trường bào, hướng về phòng đi ra ngoài. Mà đang ở lúc ra cửa, hầu gái Lì Xạ cung kính mà đứng ở Phương Thiên trước mặt công túi người chào nói: "Đại hiền giả, chào buổi sáng." "Chào buổi sáng, cùng ta đi trên đường." Phương Thiên nhìn xem phía trước mặt hầu gái Lì Xạ gật gật đầu, xoay người hướng về vừa đi. Chỉ là Lì Xạ khi nghe đến Phương Thiên lời nói sau sững sờ rồi, sau đó một mặt khó mà tin nổi mà trừng lớn hai mắt. Nhận ra được Lì Xạ chưa đổi kịp, Phương Thiên mới dừng bước quay đầu lại hỏi nói: "Làm sao vậy? Đại hiền giả ngươi, đầu óc ngươi không thành vấn đề." Nghe nói như thế Phương Thiên suýt chút nữa không có một cước đạp hụt đến giang rộng chân, thế giới này mình rốt cuộc có bao nhiêu trêu chọc so với. Thậm chí ngay cả chính mình hầu gái đều bởi vì một câu nói mà cảm thấy kinh ngạc, càng muốn Phương Thiên trong đầu càng là một trận cờ mờ nở. "Xin lỗi, ta thất lễ." Lì Xạ đột nhiên phát hiện mình nói có vấn đề, vội vàng xin lỗi. Đối với cái này Phương Thiên cũng không có cách nào trách cứ, xoắn xuýt mà nói không ra lời, nhìn Lì Xạ thở dài mà nói ra: "Không có chuyện gì, cùng ta đi ra ngoài một chuyến." "Là, đại hiền giả." "Nhưng là, đại tiểu thư đã sắp xếp đại hiền giả đi qua một chuyến." "Có nói cái gì việc sao?" Phương Thiên nghe nói như thế hơi nhướng mày, hồi tưởng lại một cái phát hiện thật có chuyện này. Chỉ là cái kia đại tiểu thư cũng không hề tự nói với mình là chuyện gì. Đại tiểu thư cũng không có nói. Có vội hay không? Nếu như không vội lời nói, Phương Thiên vội vã đi mua khói. Bất quá nói đi nói lại, chính mình này một bao thần khí thuốc lá đâu này? Phương Thiên rất kỳ quái vật kia đi nơi nào, chính lúc kỳ quái thời điểm biết tuất năng lực xuất hiện, lập tức thuốc lá vị trí liền biết rồi. Trong tay bà Lina, bởi vì thế giới dung hợp, bà Lina đưa ra đồ vật về tới trong tay nàng. Nguyên do trong đó rong dài lại phức tạp, liền không suy nghĩ nhiều. Lì Xạ nghe được Phương Thiên lời nói nghiêm túc nói ra: "Đại hiền giả có chuyện gì gấp sao?" "Có. Như vậy ta đi thông báo đại tiểu thư, chờ đại hiền giả sau khi hết bận mời tìm đại tiểu thư." "Được." Phương Thiên gật gật đầu đồng ý, Lì Xạ lập tức túi đầu xin cáo lui. Lì Xạ rời đi, Phương Thiên cũng xoay người rời đi. Dựa theo ký ức sau đó đi ra khỏi phủ thành chủ, chỉ là đi ngang qua hầu gái thời điểm luôn cảm thấy có chút muốn chửi má nó. "Ngươi xem, đại hiền giả." "A, hắn làm sao cảm giác không giống nhau? Bình thường không là ưa thích lăn lộn đầy đất lăn ra khỏi phòng sao? Cơ mờ nở, hàng này đến cùng có bao nhiêu trêu chọc so với, bước đi cũng không tốt tạm biệt, mù lăn loạn ung thư." "Đúng đấy. Thật kỳ quái, cảm giác hôm nay đại hiền giả trở nên đẹp trai thật nhiều. Chẳng lẽ là giả bộ? Nói không chắc chờ chút liền ngốc hề hề chạy tới hỏi có đẹp trai hay không." "Có thể nha." Chương 339 hôm nay Phong Nhi rất huyền áo, hạ. 339 hôm nay Phong Nhi rất huyền áo, hạ. Lì Xạ nghe được Phương Thiên lời nói nghiêm túc nói ra: "Đại hiền giả có chuyện gì gấp sao?" "Có. Như vậy ta đi thông báo đại tiểu thư, chờ đại hiền giả sau khi hết bận mời tìm đại tiểu thư." "Được." Phương Thiên gật gật đầu đồng ý, Lì Xạ lập tức cúi đầu xin cáo lui. Lì Xạ rời đi, Phương Thiên cũng xoay người rời đi. Dựa theo ký ức sau đó đi ra khỏi phủ thành chủ, chỉ là đi ngang qua hầu gái thời điểm luôn cảm thấy có chút muốn chửi má nó. "Ngươi xem, đại hiền giả." "A, hắn làm sao cảm giác không giống nhau? Bình thường không là ưa thích lăn lộn đầy đất lăn ra khỏi phòng sao? Cơ mờ nở, hàng này đến cùng có bao nhiêu trêu chọc so với, bước đi cũng không tốt tạm biệt, mù lăn loạn ung thư." "Đúng đấy. Thật kỳ quái, cảm giác hôm nay đại hiền giả trở nên đẹp trai thật nhiều. Chẳng lẽ là giả bộ? Nói không chắc chờ chút liền ngốc hề hề chạy tới hỏi có đẹp trai hay không." "Có thể nha." Chu vi hầu gái đối thoại để Phương Thiên suýt chút nữa dưới chân lại đi, treo chân. Mạnh mẽ đè xuống nội tâm cờ mở nở, nhanh chóng hướng về cửa lớn xông đi. Thời gian này không có cách nào qua, thế giới này mình là đầu óc có bị bệnh không ta ít ít ít. đại hiền giả làm đến cái này phân thượng cũng là rất lợi hại. Thừa thế xông lên lao ra phủ thành chủ, Phương Thiên cuối cùng cũng coi như dẹp loạn xung động của nội tâm. Một mặt mệt mỏi cảm giác không yêu nhìn chu vi, đạp bước hướng về một bên tiệm tạp hóa đi đến. Kết quả vừa lúc đó, một bên người qua đường nhìn thấy Phương Thiên lập tức sáng mắt lên. Đại hiền giả, ra ngoài à, đừng quên mang tiền à, lần trước ngươi quên mang tiền lại không muốn nói xuất thân phận, kết quả bị người đuổi theo ba cái phố, nếu như không phải thành chủ đại nhân phát hiện ngươi liền phơi thây đầu đường à. Cợt mờ nở. Này rồi ạ, trà trộn tới mức này cũng là một loại cảnh giới à, thế giới này ta rốt cuộc muốn náo loại nào à. Phương Thiên khỏe miệng vừa kéo, khó mà tiếp nhận mà nhìn xem phía trước mặt thân thiết người qua đường. Gượng ép cười cười, đông nhiên vọt tới trước mặt đối phương hung thần ác sát kêu lên. Ngươi nếu như lại để cho ta nghe đến loại chuyện này, ta liền đem ngươi cho chôn sống rồi. Như vậy thô bạo đại hiền giả nhượng người đi đường một loại mồ hôi lạnh, hoàn toàn sẽ không giống là đùa giỡn. Liên vội vàng gật đầu đáp ứng, mà Phương Thiên nhìn thấy bỏ qua đối phương bước nhanh tới. Sau đó người qua đường nhìn thấy rời đi Phương Thiên kỳ quái gãi đầu một cái, nói ra. Kỳ quái, hôm nay đại hiền giả cảm giác hào bình thường. Nơi xa Phương Thiên nghe nói như thế suýt chút nữa một quyền đem mình cho đánh rắm. Này rơi ạ, đại hiền giả làm tới mức này cũng là say rồi. Phương trời đã vô lực nổ nước bọt thế giới này chính mình rồi. Rõ ràng là cái biết tuất ra hỏa, tại sao lại làm cái trêu chọc so với lâu này. Ý thì chờ chút, tại sao ta không có thế giới này chính mình tuổi ấu thơ. Thế giới này chính mình thật giống thuộc về hồn xuyên đi, tại sao 15 tuổi trí nhớ lúc trước không nhìn thấy. Chẳng lẽ là trước đây chịu đến qua cái gì kích thích. Được rồi, tạm thời không muốn rồi. Hiện tại ta cái gì cũng không cần sợ. Hủy diệt thế giới ma vương còn là cái gì còn không phải một quyền tựu không có. Hiện tại trước tiên muốn mua khói, sau đó đem chuyển sinh thuốc cho làm được. Tin tưởng dùng biết tuốt sức mạnh rất nhanh có thể hợp với đến, chỉ phải cái này thế giới ta đừng như vậy hủy diệt hành tinh là được. Phương Thiên buồn bực đi vào tiệm tạp hóa, thông thạo mua đánh thuốc lá. Kết quả ông chủ nhìn thấy Phương Thiên như vậy không khỏi lo lắng nói. Đại hiền giả, ngươi vẫn là không muốn hút thuốc. Dù sao hút thuốc đối thân thể không tốt. Làm cái trêu chọc so với rất tốt. Trước phố, thấy cá nhân đều biết ngươi là trêu chọc so với, này rồi ạ, rốt cuộc là làm sao làm được. Phương trời hoàn toàn liền không biết nên đáp lại ra sao, chỉ có thể cười mỉa gật đầu, cũng không quay đầu lại hướng về phủ thành chủ xông đi. Cảm giác này so với hủy diệt thế giới cũng khó khăn. Trở về phủ thành chủ, Phương Thiên một mặt xoắn xuýt mà mở ra không gian của mình, đồng thời bắt đầu lộ ra nghiên cứu biết tuốt năng lực. Ngậm một điếu thuốc rút ra, trong phòng nhất thời sương mù tràn ngập. Thông qua biết tuốt năng lực, Phương Thiên đã biết nếu như giảng buộc năng lực của mình rồi, biết tuốt năng lực quả nhiên không phải thổi. Lúc này đem chính mình áp xúc đến người thường, đến như vậy một cái liền có thể như người bình thường như thế có thể uống người khác đùa dẫn rồi. Không giống trước kia tuy rằng có thể trong, thế nhưng có lúc sẽ vô ý thức dùng quá lượng. Đúng rồi, phiêu nhẫn. Trong giây lát Phương Thiên túi đầu nhìn hướng tay của mình chỉ, mặt trên còn có lấy sát theo đó, cùng với lì xì giả khế ước nhẫn. Trong lúc nhất thời Phương Thiên khuôn mặt lộ ra phiền muộn, còn không biết thế giới này phiêu ở nơi nào. Tiếp lấy năng lực phát động, phiêu tin tức truyền đạt cho Phương Thiên. Cũng biết phiêu tình huống, nhìn lên phiêu so với thế giới kia phiêu càng thêm hạnh phúc. Thế giới này phiêu cũng không phải sáng tạo đặc thù vật phẩm năng lực, mà là nắm giữ mạnh mẽ ma lực cùng tan vỡ năng lực, so với thế giới kia phiêu thật tốt hơn nhiều. Được gia tộc coi trọng, cũng được cha mẹ mình kính yêu. Tại sao loại chuyện này ta lại cảm giác được một loại thương tâm, sức mạnh thật sự bằng với tất cả sao? Phương Thiên nghĩ đến điểm này khuôn mặt lộ ra yêu thương, nhưng hắn sẽ không như trước kia như vậy dạng mê mang. Bởi vì hắn biết trên thế giới vô số ấm lòng người sự tình, đây chính là biết tuất cho hắn ấm áp. Sau một giờ, Phương Thiên rốt cuộc đem sức mạnh của mình cho ước thúc. Vận dụng tự thân ma lực ràng buộc sức mạnh, gần như ràng buộc toàn bộ sức mạnh. Hiện tại Phương Thiên tình huống có 3 loại trạng thái, loại thứ nhất người bình thường hình thức, cùng người bình thường sức mạnh, không cách nào vượt qua người bình thường sức mạnh. Chỉ là sức phòng ngự không cách nào ràng buộc. Phương Thiên không có cách nào đem mình cho biến mềm. Loại thứ hai, mở ra một tia sức mạnh tình huống. Vì ứng với đối với chiến đấu mới làm ra lựa chọn, chỉ là giải trừ sau tuy rằng không thể hủy diệt hành tinh thế nhưng một quyền một ngọn núi vẫn là không có vấn đề đấy. Cũng chính là tinh cầu đỉnh phong thực lực. Loại thứ ba, vũ trụ thực lực, tại tinh cầu bên trong cũng sẽ không dùng. Phương Thiên cũng không muốn đột nhiên đến toàn gia nổ tung, nhà cũng bị mất. Bã Lý Nạ không tới liều mạng mới là lạ. Dùng con số biểu thị chính là 0-1.1-999-999. 999999 đến vô hạn. Chính là như vậy. Chuẩn bị kỹ càng tất cả, Phương Thiên liền đi ra khỏi phòng hướng về thành chủ phòng khách đi đến, thành chủ đang đợi chính mình. Đến đại sảnh, Phương Thiên con mắt thứ nhất nhìn thấy được thành chủ. Cũng chính là lúc trước cứu thế giới này chính mình thiếu nữ, Ý Văn Kiệt Lâm. Mái tóc dài màu vàng nóng dưới có một loại hai con ngươi màu xanh lam, đỏ thâm trang phục kỵ sĩ giả trang làm cho nàng tư thế hiên ngang. Ý Văn Kiệt Lâm gặp lại được Phương hôm sau khuôn mặt lộ ra vui sướng, từ bàn hội nghị trước đứng lên. "Phương Thiên, ngươi đã đến rồi." Trước đó nghe Lý Sả nói ngươi có việc gấp, không biết là cái gì. Nhưng mà nghe nói như thế Phương Thiên đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào, thế giới này mình là một trêu chọc so với, làm như một cái trêu chọc so với nên làm sao trở về đáp. Những người khác cũng không đáng kể, nếu như bị nhìn đi ra một vài vấn đề cảm giác giải thích tình huống có chút phiền phức. Thế là Phương Thiên trầm tư một cái, nghiêm túc nhìn về phía Y Văn Kiệt Lâm, một bộ cười khúc khích mà nói ra. "Hôm nay Phong Nhi rất huyên náo a." Toàn trường trầm mặc, rơi vào yên tĩnh. Y Văn Kiệt Lâm một mặt không nói gì mà nhìn Phương Thiên, nói không ra lời. Chương 340, Y Văn Kiệt Lâm vấn đề. 340 Y Văn Khiết Lâm vấn đề. Phương Thiên nhìn thấy đột nhiên trở nên trầm mặc phòng khách liền biết mình nói sai, nhất thời mặt không thay đổi nhìn Y Văn Khiết Lâm. Cỡ nào đều hy vọng thời gian có thể chạy ngược, nhưng mà liên quan với thời gian chạy ngược phương pháp Phương Thiên cảm thấy còn không bằng chính mình đào hố bị đem mình chôn càng cấp tốc hơn một ít. Đồng thời đối với Y Văn Khiết Lâm gọi mình lại đây rất kỳ quái, cũng đã minh bạch chính mình năng lực mới biết tuất là có điều kiện hạn chế. Không có thể đoán trước tương lai, không thể không có lửa mà lại có khói. Nhất định phải đặt câu hỏi, mới có thể có đáp án. Siêu xuất hiện tại cùng đi qua nội dung không cách nào bị giải đáp. Đối với xóa bỏ vô địch người phương pháp chỉ có thể từ căn bản tồn tại tới tay, cũng chính là hai cái phương pháp. Một, thời gian nghịch chuyển, hai, tồn tại xóa đi. Đây chính là giết chết vô địch người phương pháp. Bất quá này không trọng yếu, hiện tại Phương Thiên có một loại đào hầm đem mình chôn kỹ kích động. Quá mất mặt rồi, quá tang tâm bệnh cuồng. Đặc biệt là tại Y Văn Khiết Lâm trước mặt, còn có trợ thủ của nàng đều đang nhìn mình. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Y Văn Khiết Lâm gượng ép cười, sau đó cười miệng mà nói ra. Phương Thiên, vẫn là như vậy tinh thần a. Nhanh lên một chút lại đây, chúng ta chính cần người trợ giúp. Tuy rằng Y Văn Khiết Lâm như vậy thân thiết hòa ái, thế nhưng tại sao có một loại ném chết người cảm giác? Nghĩ đến điểm này Phương Thiên lặng lẽ ảm đạm xuống, quả thực quá mất mặt rồi. Trầm mặc mà đi tới Y Văn Khiết Lâm bên người ngồi xuống, vị trí này chỉ có Phương Thiên mới có thể làm. Đây là Y Văn Khiết Lâm đối Phương Thiên tín nhiệm cùng với ưu đãi. Chỉ bất quá Phương Thiên cũng không hề để ý, mà là tại ý làm sao đem mình trêu chọc so với nhãn mác cho ném mất. Chờ Phương Thiên sau khi ngồi xuống, Y Văn Khiết Lâm bắt đầu tiếp tục nói ra. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất chính là lương thực vấn đề, lãnh địa lương thực cũng không thể vượt qua mùa đông này. Các ngươi có biện pháp gì hay không? Nay vừa nói, trên mặt mọi người đều lộ ra trầm trọng. Hướng về những thành thị khác mua sắm lương thực làm sao? Không được, những thành thị khác tuyệt đối sẽ giá cao bán, trước tiên không nói có thể hay không mua được. Liên vấn đề tiền bạc cũng đã rất cự đại rồi, phải biết chúng ta nơi này tiền thuế so với những thành thị khác đều phải thấp. Tương ứng chúng ta thu nhập chỉ có thể miễn cưỡng, đại tiểu thư đến bây giờ cũng chỉ có mấy cái kim tệ tiêu vặt, ngươi cho là chúng ta có cái gì dư thừa tiền đi mua sắm lương thực? Chuyện này, đại tiểu thư. Trong lúc nhất thời Y Văn Khiết Lâm nhìn đặt câu hỏi người, giơ tay ngăn lại bọn hắn nói ra, không cần cân nhắc cảm thụ của ta, chúng ta trước nghe một chút đại hiền giả ý nghĩ. Vừa nói xong, đang ngồi tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Phương Thiên. Còn nơi đang trầm tư trạng thái Phương Thiên bị Y Văn Khiết Lâm nhìn chăm chú vào, tất cả mọi người đều có thể cảm giác Phương Thiên trên mặt viết ưu sầu. Lẽ nào cái vấn đề này thật sự khó khăn như vậy? Liên đại hiền giả đều cảm thấy khó xử. Lúc này Phương Thiên mới phát hiện người chung quanh thực hiện không khỏi kỳ quái, mở miệng hỏi, có chuyện gì không? Trong phút chốc toàn bộ phòng khách lại lâm vào yên tĩnh. Mà một bên Y Văn có chút không nói gì mà nói ra. Đại hiền giả, chúng ta đang hỏi ngươi làm sao ở vượt qua cái này mùa đông. Chúng ta lương thực sản lượng căn bản độ không qua cái này mùa đông, ngươi có biện pháp gì? Nghe nói như thế Phương Thiên không chút nghĩ ngợi nói. Tăng gia sản xuất. Nếu như tăng gia sản xuất. Y Lệ Văn Khiết Lâm theo sát không nghỉ, mà Phương Thiên cười nhạt nói ra. Xem vật khí. Tình cảnh lại một lần trầm mặc, Y Văn Khiết Lâm cùng đang ngồi mọi người nhất thời có một loại ngày chó cảm giác. Quá lo lắng rồi. Đối với cái này Phương Thiên cũng không có nói sai, tình huống bây giờ chỉ có thể là xem mặt. Làm một ví dụ, một khối ruộng lúa mạch trồng ra đến thực vật chỉ có thể nuôi sống một đến hai người, mà điều này cũng không có gì không đúng. Thế nhưng đem lúa mạch ra công thành đồ ăn cần một người, cũng chính là một khối ruộng lúa mạch cần hai người đến chống đỡ, mà sản lượng chỉ có một đến hai người không giống nhau. Cho nên xuất hiện tại chưa từng xuất hiện nạn đói cũng là cảm ơn trời đất, những thành thị khác hẳn là thu mua phần lớn thực vật. Hoặc là lấy con mồi làm đồ ăn, rất lớn khả năng tránh khỏi nạn đói. Có thể nói là miễn miễn cưỡng cưỡng đánh tới chắc bụng trạng thái, mà Y Văn Khiết Lâm không chịu nhận đến một tháng. Các loại cục diện rối rắm vẫn không có xử lý tốt, liền nên đón đồ ăn khan hiếm. Nhất định là lúc trước lãnh chúa đem đồ ăn đóng gói mang đi kết quả. Lấy xuất hiện ở trong thành tình huống xem ra chỉ có thể nhìn bất khí. Y Văn Khiết Lâm tự nhiên rõ ràng này đạo lý trong đó, chăm chú mà chăm chú nhìn mỉm cười Phương Thiên. Nàng biết Phương Thiên nhất định sẽ có biện pháp, không kịp chờ đợi hỏi. Đại hiền giả, ngươi thật không có biện pháp sao? Có, bất quá cần các ngươi phải lựa chọn. Phương Thiên mỉm cười nhìn Y Văn Khiết Lâm, mà Y Văn Khiết Lâm nghe được không kịp chờ đợi hỏi. Là cái gì? Rất đơn giản, phương pháp thứ nhất cấp đoạn. Đây là cấp tốc nhất phương pháp, bất quá cũng rất khó. Thứ hai phương pháp từ bỏ phần nhỏ cư dân, nhưng mà này là tối khó mà tiếp nhận phương pháp, thứ ba tăng cường sản lượng. An toàn nhất phương pháp ổn thỏa nhất. Phương Thiên đối với cái này vấn đề căn bản là không để ý, đối với hắn mà nói căn bản cũng không cần đi suy nghĩ nhiều. Nhưng mà loại này ba loại phương pháp trực tiếp để Y Văn Khiết Lâm dừng lại, trừng lớn hai mắt khó chịu mà nhìn Phương Thiên. Lúc trước Phương Thiên tuyệt đối sẽ không nói như vậy đi ra, mà là sẽ đem phương pháp ổn thỏa nhất nói ra. Trong lúc nhất thời Y Văn Khiết Lâm đã nhận ra Phương Thiên bất đồng, luôn cảm thấy Phương Thiên trở nên hơi xa lạ, nhưng cũng không nói ra được nơi nào xa lạ, nhưng mà ngay tại lúc này một tên vệ binh vọt vào đã cắt đứt hội nghị. Ngài lãnh chúa, chúng ta kho lúa bốc cháy. Cái gì? Người ở chỗ này đều đống nhiên trừng lớn hai mắt, lập tức đứng lên. Mà Y Văn Khiết Lâm lập tức kêu lên. Triệu tập nhân thủ, cứu hỏa. Như do tất cả mọi người xông ra ngoài, mà Phương Thiên ngồi trên ghế dựa nhéo cảm suy nghĩ. Xem tôi vẫn là quá lý trí, còn phải biến đổi đến mức cảm tính một điểm. Thế giới này ta sẽ không đem khó chịu lựa chọn giao cho người khác. Thật là một ôn nhu gia hỏa. Phương Thiên đã minh bạch tình huống, đứng dậy bên này đi giải quyết kho lúa cháy sự tình. Về phần tên phóng hỏa, Phương Thiên đã biết rồi. Ngâm thuốc lá hướng về một bên đi đến, bất quá nói đi nói lại, lương thực khan hiếm dưới tình huống, còn có mùi thuốc lá bán. Thực sự là thật lợi hại thành thị. Dọc theo đường đi, Phương Thiên nhìn chung quanh hầu gái hấp tấp nhất theo váy, bước nhanh mà hướng lấy kho lúa chạy đi. Trong lúc nhất thời luôn cảm giác mình không làm chút gì có chút không đi qua, mà ngay tại lúc này hầu gái Lỷ Xạ xuất hiện ở trước mặt mình. Đại hiền giả, xin đừng nên tùy ý đi lại. Tình huống bây giờ vẫn không có làm rõ, như ngươi vậy tùy ý hành động sẽ gặp nguy hiểm. Ta là của ngươi tiếp thân hầu gái, nhất định phải bảo vệ ngươi an toàn. Nghe vậy Phương Thiên nhìn xem phía trước mặt Lỷ Xạ hơi xúc động, chính mình tiếp thân hầu gái Thủy Tinh còn ở một thế giới khác. Nàng là độc nhất vô nhị tồn tại, thế giới này không có sự tồn tại của nàng. Bất quá chính mình có biện pháp đem nàng kéo qua, chỉ bất quá cần bên này rất nhiều thứ. Lỷ Xạ, đi theo ta, ta cần trợ giúp của ngươi. Phương Thiên nhìn Lỷ Xạ nói ra, mà Lỷ Xạ tuy rằng kỳ quái nhưng là không có từ chối. Chương 341 Phương Thiên vấn đề. 341 Phương Thiên vấn đề. Rất nhanh hai người đi ra phủ thành chủ, hướng về một bên nhà dân đi đến. Lỷ Xạ đi theo Phương Thiên, một mặt kỳ quái, nhỏ giọng hỏi: "Đại hiền giả, chúng ta đây là đi nơi nào?" Nghe vậy Phương Thiên tùy ý hỏi: "Lẽ nào ngươi không muốn nắm lấy tên phóng hỏa sao?" "Cái gì?" Trong lúc nhất thời Lỷ Xạ khuôn mặt lộ ra khiếp sợ, một mặt cảnh giới mà nhìn chu vi. Liên vội vàng nói: "Đại hiền giả, tại sao không nói sớm? Ta sợ ta không cách nào bảo vệ đại hiền giả." "Ta tin tưởng ngươi, Lỷ Xạ. Y Văn Khiết Lâm sẽ an bài ngươi bảo vệ ta, như vậy ngươi nhất định có thể được." "Không phải sao?" Phương Thiên một mặt mỉm cười nhìn Lỷ Xạ, nụ cười rất ôn nhu. Này làm cho Lỷ Xạ có chút ngượng ngùng, nhưng là đồng thời trong lòng có chút giật mình. Bởi vì Phương Thiên bộ dáng giống như là biết Lỷ Xạ là ai như thế, loại kia bị nhìn xuyên hết thảy dáng vẻ để Lỷ Xạ cảm giác được không ổn. Luôn cảm thấy hết thảy đều tại Phương Thiên trong mắt không thể nào chạy trốn. Thật không hổ là đại hiền giả, lẽ nào hắn đã biết rồi thân phận của ta? Nhưng là rốt cuộc là làm sao mà biết được? Lỷ Xạ sẽ không đi hỏi Phương Thiên là làm sao mà biết được, vẻ mặt thành thật theo sát Phương Thiên sau lưng. Rất nhanh hai người liền đi tới một tòa nhà dân trước mặt, giờ khắc này nhà dân chính đóng chặt lại cửa lớn. Phương Thiên nhìn một cái không khỏi thở dài. Nhìn dáng dấp vẫn chưa về, chờ một chút đi. Chờ một chút. Lỷ Xạ một mặt khó mà tin nổi mà nhìn Phương Thiên. Cái cảm giác này giống như là Phương Trời đã trước đó biết rõ rồi. Lẽ nào lần này phóng hỏa cùng đại hiền giả có quan hệ? Trong lúc nhất thời Lỷ Xạ khuôn mặt lộ ra một loại nghiêm nghị, nàng quyết định đem tin tức này nói cho Y Văn Khiết Lâm. Mà Phương Thiên đã nhận ra Lỷ Xạ biến hóa, cũng phát hiện chính mình không thích hợp. Xem ra lần sau không thể như vậy biết trước tất cả rồi, bằng không cho dù tốt quan hệ đều sẽ bị ngờ vực. Tuy rằng ta là không sao cả, thế nhưng có lỗi với này cái thế giới chính mình. Sơ qua, Phương Thiên đột nhiên mở miệng. Lỷ Xạ, chỗ rẽ có người bắt tới. Là. Lỷ Xạ nghe vậy chạy như bay đống nhiên hướng về phía trước chỗ rẽ xuống đi, không ngoài dự đoán một bên chỗ rẽ vị trí lập tức xuất hiện một cái nam tử. Mà Lỷ Xạ không chút lưu tình một cước đạp lăn nam tử, sau đó đưa hắn chế phục. Người đang làm gì a? Nam tử bị đột nhiên xuất hiện tình huống đại loạn dòng suy nghĩ, một mặt bị đau mà nằm trên mặt đất kêu thảm thiết. Nhưng Lỷ Xạ cũng không để ý tới, mặt không thay đổi đặt ở nam tử trên người, không cho hắn có một chút chỗ trống để né tránh. Lúc này Phương Thiên chậm rãi đi tới, nam tử nhìn thấy Phương Thiên lập tức kinh hô. Đại hiền giả. Phương Thiên nhìn nam tử một mắt, mở miệng nói với Lỷ Xạ. Lỷ Xạ áp đi hắn, tin tưởng rất nhanh sẽ hữu dụng. Là. Lỷ Xạ tuy rằng không hiểu Phương Thiên dụng ý, nhưng là không có từ chối. Chờ Phương Thiên trở về phủ thành chủ thời điểm, kho lúa hỏa thế đã cứu vớt, chỉ là tổn thất không ít lương thực, này làm cho Y Văn Khiết Lâm bất mãn hết sức, này đơn giản chính là có người thừa người chưa sẵn sàng. Chỉ là mục đích là cái gì? Đối phương là ai? Hai vấn đề để Y Văn Khiết Lâm không nghĩ ra được. Điều này không khỏi làm cho nàng cảm giác được có người ở nhằm vào nàng. Đây là Lỷ Xạ đi tới Y Văn Khiết Lâm bên người, nhỏ giọng đem chuyện ngày hôm nay nói cho nàng. Nghe được tin tức Y Văn Khiết Lâm, trừng lớn hai mắt, đứng dậy hướng về nhà tù đi đến. Dẫn ta đi gặp gia hỏa kia, còn có Lỷ Xạ. Ngươi không phải nghĩ nhiều, đại hiền giả hắn tuyệt đối sẽ không thương tổn ta. Đã minh bạch, đại tiểu thư. Lỷ Xạ túi đầu đáp, Y Văn Khiết Lâm đối Phương Thiên tín nhiệm vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Trong đó bao quát Phương Thiên. Đi tới nhà tù, Y Văn Khiết Lâm gặp được bị bắt nam tử. Mà nam tử từ bị bắt tới liền một mực mờ mịt lấy, hắn liền bởi vì sao bị nắm cũng không biết, cũng không có thu được tra hỏi, từ đầu đến cuối đều tại đoán ngươi. Thẳng đến hắn gặp được Y Văn Khiết Lâm sau mới phát hiện mình thật sự bị phát hiện rồi. Là ai phái ngươi tới? Y Lệ Văn Khiết Lâm ngồi ở nhà tù bên ngoài ghế gỗ lên, hai tay đặt tại đứng ở trước mặt trên trường kiếm, sắc mặt lạnh lẽo, một bộ khẳng định mà nhìn trong lồng giam nam tử. Ngài lãnh chúa ngươi đang nói cái gì? Ta oan uổng a. Nam tử một mặt run rẩy nhìn Y Văn Khiết Lâm, tuy rằng không biết tại sao nàng xác định như vậy, thế nhưng nam tử khẳng định biết Y Văn Khiết Lâm cũng không biết. Chỉ tiếc nàng sai rồi, Y Văn Khiết Lâm phảng phất từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ đồng dạng dương mắt lạnh lẽo nam tử. Nếu như ngươi không có nói, ta chỉ có thể khiến người ta tra hỏi ngươi. Về phần kết quả cuối cùng, tin tưởng ngươi chính mình rõ ràng. Ta thật sự không biết ngài lãnh chúa ngươi đang nói cái gì a. Nam tử cắn chết không biết, mà Y Văn Khiết Lâm nghe được lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, quay đầu đối với Lỷ Xạ nói ra: "Về sau liền giao cho ngươi." Thẳng đến hắn nói là dừng. "Ta hiểu được, đại tiểu thư." Lỷ Xạ khuôn mặt lộ ra một loại xoắn xuýt, bởi vì Y Văn Khiết Lâm hoàn toàn tin tưởng Phương Thiên lời nói, này rõ ràng chính là không bình thường. nhưng Lý Sạ cũng không hề từ chối, bắt đầu đối với người nam tử thẩm vấn. Cùng lúc đó, Phương Thiên ngồi trong phòng lục lọi đồ đạc của mình. 5 cái ngân tệ, 5 bao thuốc lá, sau đó, tiểu không có. Thế giới này ta làm sao nghèo như vậy à, đến như vậy một cái ta muốn triệu hoán thủy tinh lời nói liền muốn chính mình đi tìm tài liệu. Cái khác đều tốt nói, nhưng là trọng yếu nhất mấy thứ gì đều là tại những tên kia trong tay a. Nếu như ta lấy đi tuyệt đối sẽ thế giới đại loạn. Phương Thiên xoắn xuýt mà nhìn xem phía trước mặt đồ vật, triệu hoán thủy tinh cần thế giới thụ cảnh, chân tổ máu, nguyên tố chi thổ, ma lực chi nguyên. Ma lực chi nguyên dễ bản, tuy rằng tìm kẻ ác đào móc ra đi ra là được rồi. Dù sao mỗi cái vật chủng trên người đều có ma lực chi nguyên. Chỉ là chân tổ máu, đây chính là chân tổ á không phải dở dạ cụ lạ a. Chân tổ có dễ nói chuyện sao? Hơn nữa còn là muốn máu của hắn. Nguyên tố chi thổ, mình có thể hợp thành. Chỉ là có chút tốn thời gian, cuối cùng thế giới thụ cảnh, Phương Thiên cảm giác mình chân trước lấy đi, chân sau 100% bạo phát chiến tranh. Đám kia tinh linh thần quân không có đại ân đại đức bọn họ là tuyệt đối sẽ không lấy ra. Xem ra chỉ có thể đi trộm, Phương Thiên méo cảm nghĩ kế hoạch của mình. Bây giờ còn không thể bại lộ thân phận, nếu không sẽ liên lụy Ivan Khiết Lâm, đổi lại trước đây này đều không là vấn đề. Xuất hiện đang vấn đề thật lớn. Thực sự không được liền đi tìm Elysia được rồi, đúng rồi Elysia bây giờ đang ở làm gì? Phương Thiên cuộc thi suy nghĩ cái vấn đề này, rất nhanh liền được đáp án. Sau đó cười phun. Ha 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 ha. Elysia lại tại thân cận, quả nhiên là thẳng nữ a. Thật lợi hại. Thế giới này Elysia thực sự là thật lợi hại. Đúng rồi, ta có vẻ như có thể tìm bà Lina muốn những thứ đồ này. Nhưng là, triệu hoán bà Lina cũng cần một ít gì đó a. Hiện tại nàng căn bản liền không biết ta ở đâu, hoặc là nói là nàng tìm tới chuyện chơi vui tạm thời đem ta cho quên đi. Phương Thiên suy nghĩ bà Lina sự tình, nhất thời cảm giác được không còn gì để nói. Phiên muộn mà thở dài một cái, xem ra chỉ có thể tự mình động thủ rồi. Như vậy, tối hôm nay trước tiên giải quyết nguyên tố chi thổ được rồi. Cuối cùng Phương Thiên quyết định tốt trình tự, bắt đầu chuẩn bị. Chương 342. Chương 342. 342. Nguyên tố chi thổ, cũng chính là giàu có nguyên tố thổ nhưỡng. Thứ này có thể gặp không thể cầu, chỉ bất quá đối với hiện tại Phương Thiên tới nói vốn là thứ không đáng kể. Biết tuất Phương Thiên tự nhiên biết nguyên tố chi thổ nên như thế nào hợp thành, kết quả là hơn nửa đêm Phương Thiên liền từ trong phủ thành chủ lật ra đi ra, không làm kinh động bất luận người nào. Rất nhanh Phương Thiên đã tìm được một cái hẻo lánh địa phương, lấy ra một tấm vải ở một bên nắm một cái đất. Điểm ấy hẳn đủ rồi. Nhìn một chút đất phân lượng, Phương Thiên gật gật đầu. Ngầm muốn bắt đầu đem ma lực hòa vào trong đó. Rất nhanh ma lực sáp nhập vào bùn đất, sản sinh biến hóa to lớn, nguyên tố chi thổ cũng không phải những thứ đơn giản như vậy. Phương Thiên nắm lấy không khí chung quanh nguyên tố bạo phát ra đáng sợ nghiền ép lực, trong nháy mắt Phương Thiên trên tay quần áo trong nháy mắt bị xé nát. Tình cảnh này để Phương Thiên cảm giác được không nói gì, thân thể của mình đến không có vấn đề gì thế nhưng quần áo có chút vấn đề rồi. Ta liền một món đồ như vậy trường bào màu trắng, làm sao bây giờ? Vật này vẫn là ma trang tới, quả nhiên chế tác nguyên tố chi thổ có phiêu lưu. Phương Thiên xoa xoa trước mặt đã trở nên không giống với bùn đất. Hoàn toàn bị ma lực tràn ngập bùn đất cũng không hề cố định màu sắc, giống như là một loại lưu động quang như thế. Mỗi một loại màu sắc cũng sẽ ở mặt trên, lại cấp độ rõ ràng không có nửa điểm dung hợp bộ dáng. Gần như làm xong, Phương Thiên nhìn thấy vật này khuôn mặt lộ ra mỉm cười, đưa tay đem miếng vải gói lại, tiện tay ném vào không gian trong túi tiền, nhưng mà Phương Thiên dự định lúc rời đi mới phát hiện mình tiêu tốn thời gian so với trong tưởng tượng phải nhanh nhiều lắm. Sớm như vậy, không bằng đi tinh linh bên kia nhìn xem, huyết tộc bên kia có thời gian liền đi được rồi. Thấy sắc trời còn sớm, Phương Thiên cười cười. Bất quá tại trước khi đi còn cần chuẩn bị một chút. Dù sao thân phận của đại hiền giả không thể bại lộ. Bằng không liền sẽ liên lụy đến Ivan Khiết Lâm, nàng nhưng là thế giới này ân nhân của mình. Vì để tránh cho dư thừa phiền phức, Phương Thiên lấy ra một bộ quần áo đổi. Mà trên người cần một ít thay đổi mới được, kết quả là Phương Thiên trên cánh tay nhiều hơn một cái màu đen xà nuốt đôi đồ án. Chỉ cần đem tin tức này bộc lộ ra đi, những người kia thì sẽ không liên tưởng đến chính mình. Cái này cũng là một loại chỗ nhầm lẫn, đồng thời từ không sinh có dùng một cái tên đi hấp dẫn tầm mắt của đối phương. Thực sự là biện pháp tốt đâu. Phương Thiên ngậm thuốc lá cười, rất nhanh. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, Phương Thiên thả người nhảy một cái hướng về tinh linh lãnh địa chạy đi. Nháy mắt, lấy Phương Thiên tự thân sức mạnh đến xem, đến tinh linh lãnh địa chẳng qua là trong nháy mắt. Vào giờ phút này tinh linh chi sâm, tinh linh nhưng là thập phần nổi danh chủng tộc. Tộc trong đám mỗi người đều là tuấn nam mỹ nữ, mỗi cái cá thể đều có được một mình tính cách cùng ý nhị. Tinh linh đồng thời cũng là ngoại tộc người muốn nhất chủng tộc, không có ai không thích xinh đẹp tinh linh. Chỉ bất quá tinh linh nhân số rất ít, đồng thời ngóng trông hòa bình. Dùng thô tục lời nói liền là hòa bình thần giáo trung thực tín đồ. Có thể không chiến sẽ không chiến, chỉ cần không xâm lấn bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không đi quản. Loại thái độ này dưới nhất định phải có thực lực mạnh mẽ, mà tinh linh nắm giữ giả thực lực như vậy. Tại chỗ có trong chủng tộc chiếm giữ trước 10, đây cũng chính là tinh linh ngạo khí. Gác đêm tinh linh cũng không hề nhận ra được từ trên trời giáng xuống Phương Thiên, bọn họ như thường ngày tuần tra. Mà ngay tại lúc này, tinh linh vương đông nhiên trừng lớn hai mắt, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Phương Thiên từ trên trời giáng xuống rơi vào thôn xóm trên quảng trường. Ầm. To lớn cọc cơ lay động toàn bộ rừng rậm, địa chấn để chúng quanh tinh linh đứng không vững, ngã nhào trên đất. Nhưng rất nhanh, hết thảy tinh linh đứng lên kéo căng cung tên cảnh giác nhìn xem phía trước mặt người. Phương Thiên đứng ở trong vòng vây không có chút nào lưu ý, nhìn chung quanh bốn phía một cái cười tủm tỉm hỏi: "Tinh linh vương đâu này?" ta có chút chuyện tình có thể muốn tìm hắn.
Nhân loại,
làm càn, chẳng lẽ không biết nơi này là tinh linh lãnh địa sao? Một tên tinh linh nhìn thấy Phương Thiên không khỏi quát tháo, cung tên trong tay không chút lưu tình hướng về Phương Thiên vọt tới.
Vèo,
tên dài cắt ra bầu trời, hướng về Phương Thiên hai mắt vọt tới. Nhưng mà Phương Thiên cũng không thèm nhìn tới, nhấc tay nắm lấy là tới tập kích cung tên, chiêu thức ấy để chúng quanh tinh linh cả kinh, trừng lớn hai mắt nhìn xem Phương Thiên. Cung tên mặc dù là thăm dò, nhưng là như thế này tùy ý nắm chặt cung tên hầu như có thể nói là lần thứ nhất thấy đến. Trong lúc nhất thời chung quanh tinh linh tràn đầy kinh sợ, chỉ bất quá ai đều không có lùi bước. Ngưng mắt nhìn Phương Thiên lần nữa cảnh cáo lên.
Rời đi nơi này.
Nhân loại. Nghe nói như thế Phương Thiên cười cười, nhìn xem phía trước mặt tinh linh hỏi.
Tinh linh vương đâu này?
Ta tìm hắn có việc.
Ta là tới làm giao dịch.
Tỷ như ta biết thế giới của các ngươi cây hiện tại xảy ra vấn đề, mà ta biết vấn đề ở nơi nào.
Cái gì?
Nhân loại.
Ngươi tại nói nhăng gì đó?
Người chung quanh đối với Phương Thiên lời nói làm ra phản ứng, nói chuyện đến thế giới thụ tất cả mọi người đều căm hận lên. Trên thế giới thụ sinh ra sơ đại tinh linh, càng ngày càng ít. Đây đối với tinh linh tới nói cũng không phải là cái gì vấn đề, nhưng là vấn đề thế này lại bị cái khác người biết đây cũng không phải là cái gì không là vấn đề.
Phương Thiên nhìn thấy chung quanh tinh linh sốt sáng như thế cười cười, tiếp tục nói.
Sơ đại tinh linh xuất hiện tại các ngươi có sơ đại tinh linh có 11 vị, trong đó 3 vị mất tích. Mà trên thế giới thụ sinh ra sơ đại tinh linh lại chậm chạp không rơi xuống. Này làm cho chính là nói các ngươi tinh linh chính đang không ngừng suy nhược. Tuy rằng mấy trăm năm bên trong các ngươi không có nguy hiểm gì, thế nhưng hơn 1000 năm sau tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng ta đang nói cái gì.
Liên ở Phương Thiên nói xong sau, một tên thân mặc trường bào màu trắng tinh linh đi ra. Hắn so với cái khác tinh linh đều nhiều hơn một loại khí chất, đồng thời trên trán có màu vàng hoa văn. Đây chính là sơ đại tinh linh tượng trưng, thế giới thụ con trai.
Các hạ xem ra đối với chúng ta tinh linh hiểu rất rõ.
Tinh linh vương cảnh giác nhìn Phương Thiên, mà Phương Thiên nhìn thấy tinh linh vương xuất hiện lộ ra nụ cười.
Chỉ là thời điểm này, một bên tinh linh nói với tinh linh vương.
Vương, gia hỏa này lai lịch không rõ, chúng ta không có cần thiết cùng hắn giao dịch.
Nhưng mà tinh linh vương ngăn lại bên người tinh linh ý tứ, bởi vì hắn có thể cảm giác được Phương Thiên đáng sợ.
Loại kia từ sâu trong nội tâm tuôn ra sợ hãi, giống như là từ trên linh hồn áp bức.
Các hạ là nhân loại.
Tinh linh vương một mặt không xác định mà chăm chú nhìn Phương Thiên, hắn không nắm chắc được thân phận của Phương Thiên. Nhưng cũng cảm thấy có thể người lợi hại như thế không phải là nhân loại, bởi vì là nhân loại nhỏ yếu là nổi danh.
Đối với cái này Phương Thiên cười cười, tùy ý nói ra.
Tùy ngươi cho là như vậy, ngươi cho là ta là loài người liền là loài người. Ta đối chủng tộc của mình không có bất kỳ ý nghĩ.
Đứng ở tinh linh vương trước mặt Phương Thiên mang trên mặt một loại mỉm cười, loại kia nụ cười lại làm cho tinh linh vương không nắm chắc được Phương Thiên ý nghĩ.
Chỉ có thể coi như thôi, mà sau một khắc tinh linh vương mở miệng nói ra.
Đã như vậy, các hạ mời đi theo ta.
Nói xong tinh linh xoay người hướng về một bên to lớn nhà trên cây đi đến, chung quanh tinh linh nghe nói như thế đều không tình nguyện là Phương Thiên nhường đường.
Chỉ là tại Phương Thiên theo sau, những này tinh linh đều cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Thiên.
Chương 343 tinh linh vương giao dịch.
343 tinh linh vương giao dịch.
Nói xong tinh linh xoay người hướng về một bên to lớn nhà trên cây đi đến, chung quanh tinh linh nghe nói như thế đều không tình nguyện là Phương Thiên nhường đường.
Chỉ là tại Phương Thiên theo sau, những này tinh linh đều cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Thiên.
Rất nhanh, Phương Thiên cùng tinh linh vương ngồi ở nhà gỗ thô trước bàn.
Như vậy, các hạ nói một chút giao dịch nội dung đi.
Ngồi ở đối diện Phương Thiên, cười tủm tỉm giới thiệu.
Rất đơn giản, ta ôm hòa bình giao dịch thái độ đến.
Các ngươi cũng rõ ràng quan cho thế giới cây sự tình giá trị cao bao nhiêu, cho nên tương đối ta sẽ đưa ra đồng giá yêu cầu.
Yên tâm, yêu cầu của ta không gặp quá phân.
Tinh linh vương nghe được Phương Thiên lời nói khuôn mặt lộ ra trầm trọng, hắn không biết nên làm sao đi đối đại Phương Thiên.
Mà Phương Thiên tự tin dáng dấp lại mang theo một loại không cách nào thái độ cự tuyệt, đoan chắc tinh linh đối cho thế giới cây quan hệ.
Có thể, không bằng nói một chút nội dung.
Cuối cùng tinh linh vương đồng ý phương ý của trời, mà Phương Thiên nhếch miệng cười cười mở miệng nói ra.
Ta có thể cho ngươi giải quyết thế giới thụ vấn đề biện pháp. Kết quả cuối cùng sẽ là thế giới thụ mỗi 500 năm sẽ sinh một tên sơ đại tinh linh.
Nói tới chỗ này tinh linh vương con ngươi co rụt lại, nội tâm dâng trào lên.
500 năm sinh ra một vị.
Đây tuyệt đối là để tinh linh nhất tộc quật khởi tình huống, điều này không khỏi làm cho hắn kích động.
Chỉ là tinh linh vương rõ ràng dưới tình huống như thế, một cái giá lớn tuyệt đối không nhỏ.
Một cái giá lớn đâu này?
Không phải một cái giá lớn, mà là giao dịch.
Ta cho các ngươi phương pháp, các ngươi cho ta cần.
Chỉ là giao dịch mà thôi, tin tưởng các ngươi có thể rõ ràng.
Phương Thiên nhẹ nhàng nói xong, mà tinh linh vương gật gật đầu.
Như vậy ngươi cần chính là cái gì?
Thế giới thụ cành cây, ta cần.
Phương Thiên nhìn xem phía trước mặt tinh linh vương nói ra.
Cái này buôn bán tùy tiện thấy thế nào đều là tinh linh nhất tộc kiếm.
Nhưng mà lúc này đây, tinh linh vương lại chần chờ.
Ngươi làm sao chứng minh phương pháp của ngươi có hiệu quả?
Tinh linh vương chần chờ vấn đề là cái này.
Tuy rằng nhìn qua tinh linh nhất tộc đều là kiếm, nhưng tinh linh vương cũng sẽ không bởi vì kích động mà lạc lối chính mình.
Đối với cái này, Phương Thiên buông tay nói ra.
Cái này rất đơn giản,
chỉ cần thử là được.
Làm sao thử?
Tinh linh vương nghi hoặc mà nhìn Phương Thiên, đối với cái này Phương Thiên đang trên đường tới liền chuẩn bị tốt rồi.
Nguyên tố chi thổ, vật này cũng là thế giới thụ cần.
Từ không giữa trong túi tiền lấy ra, triển khai tại tất cả mọi người trước mặt.
Trong nháy mắt tinh linh vương cùng với ở đây tinh linh đều trừng lớn hai mắt, giống như gặp được hiếm thấy chân bảo như thế.
Nguyên tố chi thổ. Lại nhiều như vậy? Tinh Linh Vương thất thố trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn trên bàn bao vây. Thời khắc này, Tinh Linh Vương đã rõ ràng, đã có được nguyên tố chi thổ thế giới thụ tuyệt đối có thể khôi phục, thậm chí vượt qua đã từng. Chỉ bất quá, Tinh Linh Vương rất nhanh sẽ đã trầm mặc. Hắn đối với người chung quanh nói ra, các ngươi đi xuống trước, ta cần đơn độc cùng các hạ nói chuyện một cái. Vương, thật sự cần muốn như vậy sao? Chung quanh Tinh Linh nghe nói như thế khuôn mặt lộ ra bất ngờ, đặc biệt là Tinh Linh Vương thân vệ. Chỉ bất quá Tinh Linh Vương không có để ý, cố ý như thế. Điều này không khỏi làm cho cái khác Tinh Linh lo lắng rời đi, chờ hết thảy Tinh Linh sau khi rời đi, Tinh Linh Vương nhìn Phương Tiên trầm mặc. Sơ qua, Tinh Linh Vương hít sâu một hơi nặng nề phun ra. Các hạ, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Ta từ chối giao dịch của ngươi. Ý gì? Tại sao? Đối với Tinh Linh Vương lời nói, Phương Thiên vô cùng bất ngờ. Chuyện tốt như vậy cư nhiên bị cự tuyệt, e sợ đây tuyệt đối không đơn giản. Phương Thiên nghi hoặc thời khắc. Tinh Linh Vương mở miệng giải thích. Các hạ, ngươi phải biết chúng ta đã có được những này nguyên tố chi thổ sau Tinh Linh tất nhiên cường thịnh. Nhưng cường thịnh sau sẽ biến thành hình dáng gì? Đem tràn ngập toàn bộ Tinh Linh nhất tộc, lãnh thổ mở rộng là tất nhiên. Có mở rộng liền có chiến tranh, chúng ta Tinh Linh không thích chiến tranh. Nhưng cường thịnh bên dưới nhân khẩu tất nhiên tăng trưởng. Cho nên ta không hy vọng như vậy. Nói thật hay có đạo lý, ta tự nhiên không có gì để nói. Phương Thiên nghe được Tinh Linh Vương lời nói nhất thời nói không ra lời, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Lần đầu gặp phải loại này lừa bố mày sự tình. Quả nhiên Tinh Linh không phải là loài người. Tư duy không giống, chiếm không giống. Kết quả cũng bất đồng. Tính sai, chủng tộc ở giữa chênh lệch thật sự quá ngoài ý muốn. Được rồi, ta biết rồi. Thế nhưng, ngươi cần nghĩ cho rõ. Còn có ta rất cần thế giới thụ cành cây, ngươi đã không nên nguyên tố chi thổ chúng ta đổi một người những thứ khác. Ngươi mở thứ gì đi? Phương Thiên không nói gì mà nhìn Tinh Linh Vương, biểu thị phía bên mình không có cách nào rồi. Bất quá, Tinh Linh Vương không đáp ứng Phương Thiên chỉ có mạnh mẽ lấy rồi. Tinh Linh Vương nhìn thấy Phương Thiên nói như vậy, khuôn mặt lộ ra một loại mỉm cười. Nghe các hạ nói như vậy, tin tưởng các hạ trong tay còn có càng nhiều thứ tốt. Như vậy các hạ, rất đáng tiếc chúng ta Tinh Linh cũng không có cần gì. Quan cho thế giới cây tình huống, hy vọng các hạ thứ lỗi. Đặc biệt muốn hổ người mặt gấu. Phương Thiên nhìn xem phía trước mặt một mặt tái náy Tinh Linh Vương, không biết nên nói cái gì cho phải. Không nhịn được Phương Thiên, đứng lên, lấy ra da dáng ngậm lên môi, sau đó hung thần ác sát nhìn Tinh Linh Vương. Hôm nay ngươi không mua cũng phải mua, ta đặc biệt bên kia trở dưới nhánh cây nổi ăn cơm đây. Thật sự coi ta dễ nói chuyện sao? Trong phút chốc biến hóa, trực tiếp để Tinh Linh Vương sững sờ. Tiếp lấy chỉ thấy Phương Thiên trong thân thể bùng nổ ra khổng lồ cảm giác ngột ngạt, ép tới hắn thở không nổi. Ta vốn là dự định đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, kết quả ngươi cho tới đây xuất. Ngươi có biết hay không, ngươi đến như vậy một cái, kế hoạch của ta đều bị làm rối loạn a. Ta đặc biệt rất lúng túng có biết hay không, vốn là nghĩ hòa bình mọi người đều nói chuyện cẩn thận, kết quả đặc biệt ngươi không dựa theo kịch bản lại. Đổi hay không đổi? Không đổi ta liền đánh ngươi. Vừa nói xong, Tinh Linh Vương một mặt tái nhợt mà nhìn Phương Thiên. Giờ khắc này Phương Thiên một cước đạp ở trên bàn gỗ, hoàn toàn không quan tâm Tinh Linh Vương cảm thụ. Một bộ ép mua ép bán dáng vẻ, hoàn toàn không cho Tinh Linh Vương nửa điểm cơ hội phản bác. Như vậy ta hỏi ngươi một lần nữa, đổi hay không đổi? Trong khi nói chuyện, Phương Thiên nắm chặt nắm đấm dáng dấp kia thập phần doa người, chỉ bất quá Tinh Linh Vương nhưng là vương. Gặp quá nhiều, đối mặt Phương Thiên uy hiếp, hắn một mặt tỉnh táo nhìn Phương Thiên. Kết quả Tinh Linh Vương vừa mới muốn nói một chữ không đã bị Phương Thiên tóm lấy, nắm lấy tốc độ của hắn nhanh đến mức không nhìn thấy. Ngươi đặc biệt dám nói một chữ không, ta liền đem ngươi đánh bay. Được rồi, Tinh Linh Vương lần thứ nhất cảm giác được Phương Thiên lợi hại. Quả thực chính là rồi châu, căn bản không theo người phản ứng. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng Tinh Linh Vương phục nhuyễn, dù sao cả cái sự tình hắn cũng không hề thiệt thòi. Nguyên tố chi thổ có thể so với cành cây quý trọng nhiều, đáp ứng rồi cũng sẽ không thiệt thòi. Làm Phương Thiên cầm cành cây lúc trở về, Tinh Linh Vương nhìn Phương Thiên rời đi bóng lưng đã nói không ra lời. Chung quanh Tinh Linh đơn giản Phương Thiên như vậy nên ngang lợi hại cũng không khỏi được lộ ra hiếu kỳ, đối với cái này Tinh Linh Vương một chữ không đề cập tới. Quá mất mặt rồi. Mà Phương Thiên, cảm giác đến thời gian còn đủ liền định đi huyết tộc lĩnh nhìn một chút. Nói không chắc có thể đem chân tổ máu cho đoạt tới tay. Chương 344 chân tổ máu. 344 chân tổ máu. Phương Thiên rời đi Tinh Linh Chi Sâm sau hướng về Tiên Huyết Đế Quốc phương hướng chạy đi, bất quá Tiên Huyết Đế Quốc cũng không có giống Tinh Linh Chi Sâm ôn nhu như vậy. Huyết tộc không phải là dễ nói chuyện chủng tộc, máu tươi là các nàng sai lầm. Trong huyết tộc tràn đầy tuấn nam mỹ nữ, nhưng mà tâm tính lại hết sức âm u nhìn như tao nhã, lại mang theo ẩn dấu ở trong đó đáng sợ. Phương Thiên từ trên trời giáng xuống một cước dẫm nát tan tại Tiên Huyết Đế Quốc đế đô sàn nhà, to lớn lực phá hoại đã kinh động tất cả mọi người. Khi bọn họ nhìn rõ ràng người từ trên trời hạ xuống sau, dồn dập trừng lớn hai mắt. Nhân loại? Gia hỏa này lại là nhân loại? Rất lâu không đến qua nhân loại máu tươi, hiện tại nhớ tới thực sự là hoài niệm. Trung quanh huyết tộc tại gặp được Phương hôm sau lộ ra tham lam, bởi huyết tộc âm tuyến cùng ác độc dẫn đến trong đế đô cũng không có cái khác chủng tộc. Vào ngay hôm nay tiên đột nhưng xuất hiện, sở hữu tất cả máu tộc đều lộ ra tham lam. Nhận ra được chu vi hai mắt phát ra hồng quang huyết tộc, Phương Thiên ngậm thuốc lá tùy ý hỏi: "Các ngươi quốc vương ở nơi nào? Ta có chuyện muốn tìm hắn." Vừa nói xong, trung quanh huyết tộc dồn dập cười thoải mái lên. Không ít càng là mở miệng khinh thường nói: "Nhân loại nho nhỏ muốn gặp nữ vương, ngươi có phải hay không quá xem cao chính mình rồi? Ít nói nhảm, ta muốn ăn cái thứ nhất." Một tên huyết tộc phát rồ mà vọt tới, hai tay thành chảo, khắp khuôn mặt là tham lam. Phương Thiên nhìn thấy tình cảnh này, ném mất ngoài miệng tàn thuốc, sau đó ngưng mắt nhìn mặt đến tập kích huyết tộc, nhếch miệng cười cười. Các ngươi đã muốn chết, cũng đừng trách ta.
Ầm, ầm ầm.
Một quyền vung ra, xuyên suốt toàn bộ đế đô. Một đường thẳng lên không còn có cái gì nữa, chỉ có xuyên suốt lỗ tròn. Mà Phương Thiên quả đấm lên tản ra màu trắng khói khí, ma sát không khí mà sinh ra nhiệt độ cao. Một quyền sau, Phương Thiên buồn cười quay đầu nhìn về phía một bên khác huyết tộc, cổ vũ mà nói ra. Tiếp tục, nếu như cứ như vậy kết thúc cũng quá vô vị rồi. Vừa nói xong, chung quanh huyết tộc cảm thấy trước nay chưa có sỉ nhục. Xưa nay đều không có bị loài người nhìn như vậy không nổi qua, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều dữ tợn. Giết hắn, cho hắn biết chúng ta huyết tộc đáng sợ.
Giết,
ta muốn xé nát hắn. Chung quanh huyết tộc gầm hết lên, dồn dập liều lĩnh mà hướng về Phương Thiên xông đi. Đứng ở trung tâm, Phương Thiên hài lòng nhìn người chung quanh. Như vậy mới đúng, nếu như một quyền liền kết thúc cũng quá nhàm chán.
Nắm tay, vung ra.
Oeng, một đường thẳng lên tất cả trong nháy mắt biến mất, lưu lại chỉ là hố to hố nhỏ mặt đất. Kiến trúc đã sớm biến mất rồi, khổng lồ phong động khiến người khác cả kinh. Trong phút chốc một bên khác tới gần Phương Thiên huyết tộc bay nhào mà lên. Đối với huyết tộc đột kích, Phương Thiên căn bản là không để ý, tùy ý hắn nhào tới trên người mình. Không chút hoang mang quá gầy trâu tế tại nằm sấp tại trên người mình huyết tộc.
Oeng,
bị đánh trúng huyết tộc trong nháy mắt bị đánh cho chia năm xẻ bảy, giống như là nổ tung khí cầu như thế nổ bể ra, máu tươi tung tóe tứ phương. Mà sau lưng của hắn một đường thẳng lên không còn có cái gì nữa. Chung quanh huyết tộc nhìn thấy tình cảnh này chấn động mà trừng lớn hai mắt, ngay tại lúc cái này kinh ngạc thời khắc. Phương Thiên quả đấm lại một lần vung lên rồi.
Oeng,
một quyền oai bạo phát, trước mặt lấy hình quả sản sinh phá hoại. Cả tòa thành thị trong nháy mắt hủy diệt 1/5. Trên đất xem không đến bất kỳ mảnh vỡ, giống như là mạnh mẽ bị đào đi rồi một mảnh, không có bất kỳ vật gì lưu lại, chỉ có bùn đất. Lần này chung quanh huyết tộc mới hiểu được chính mình gặp phải quái vật, trừng lớn hai mắt nhìn xem trước mặt Phương Thiên. Vừa mới là ở xem con mồi, như vậy hiện tại hay là tại nhìn bầu trời địch. Gia hỏa này, thật mạnh, không thể trốn. Nơi này là đế đô, nếu như chạy trốn người khác nhìn chúng ta như thế nào? Chung quanh huyết tộc trong lúc nhất thời ôm quyết tâm quyết tử nhìn chăm chú vào Phương Thiên, mà Phương Thiên nhìn thấy đối phương như vậy khắp khuôn mặt là thỏa mãn. Cười tủm tỉm nhìn bọn họ mở miệng nói ra.
Như vậy mới đúng, nếu như các ngươi chạy trốn liền quá thất vọng rồi.
Phương Thiên bưng nắm đấm giống như chiến thần giáng lâm. Cười tủm tỉm nhìn may mắn còn sống sót huyết tộc. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái hồng nhạt tóc dài thành thục thiếu nữ xuất hiện tại Phương Thiên trước mặt. Các hạ ngươi là muốn tuyệt diệt chúng ta huyết tộc sao? Nếu như không phải liền xin dừng tay. Đột nhiên xuất hiện thiếu nữ để Phương Thiên sững sờ, phản ứng lại chính mình tiếp tục như vậy huyết tộc thật sự sẽ bị diệt chủng. Có chút lưu luyến bung ra nằm đấm, quay đầu nhìn về phía một bên thành thục thiếu nữ.
Ngươi là ai?
Các hạ ngươi đang nói đùa sao?
Ngươi tìm đến ta, rồi lại đang hỏi ta là ai?
Thiếu nữ khắp khuôn mặt là cảnh giác, hắn không hiểu nổi Phương Thiên là tới làm cái gì. Dẫm lấy giày cao gót vài bước đi tới Phương Thiên trước mặt, nàng rõ ràng khoảng cách đối với Phương Thiên tới nói căn bản không phải vấn đề. Vừa mới chiến đấu phát sinh đã phá hủy 1/4 đế đô, hơn nữa đối phương vẫn không có nghiêm túc. Phương Thiên xem lấy thiếu nữ trước mặt lộ ra nghi hoặc, bởi vì đối phương không phải chân tổ.
Người là nữ vương?
Kỳ quái, tại sao không phải chân tổ?
Chỉ là sơ đại huyết tộc.
Lời này vừa nói ra, thiếu nữ khuôn mặt lộ ra khiếp sợ. Liếc mắt một cái thấy ngay thân phận của nàng. Thực lực như vậy đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng phạm vi. Rất nhanh, Phương Thiên liền biết rồi. Biết tuốt năng lực đem Phương Thiên muốn biết sự tình truyền đưa cho hắn.
Thì ra là như vậy.
Phương Thiên nếu là dường như biết được suy nghĩ gật gật đầu xem như là đã minh bạch tại sao chỉ là sơ đại. Nữ vương xác thực ở nơi này, nhưng phải hay không trước mặt tên thiếu nữ này. Tên thiếu nữ này chỉ là chân tổ khôi lỗi. Bởi vì chân tổ không phải là tùy tiện có thể lộ diện. Đã minh bạch tình huống, Phương Thiên lấy ra thuốc lá điểm lên. Chúng ta đơn độc tâm sự, thuận tiện làm cho nàng đi ra. Chung quanh huyết tộc không hiểu Phương Thiên nói cái gì nữa, thế nhưng thiếu nữ cũng hiểu được. Trừng lớn hai mắt tràn đầy đề phòng. Nàng rõ ràng Phương Thiên là có ý gì, bất quá lại không thể tại chuyện này nói ra, chỉ có thể gật gật đầu.
Có thể,
các hạ mời đi theo ta. Nói xong thiếu nữ cất bước hướng về một bên pháo đài đi đến, mà chung quanh huyết tộc cảnh giác nhìn Phương Thiên. Bất quá lại không có bất kỳ người nào dám lên trước, vừa mới Phương Thiên sức mạnh đã từng gặp qua rồi. Đánh tiếp nữa đế đô tuyệt đối sẽ bị hủy diệt. Phương Thiên liếc mắt nhìn người chung quanh khuôn mặt lộ ra buồn cười, nhưng chỗ có huyết tộc cũng không hề để ý Phương Thiên ánh mắt, mà là chú ý tới Phương Thiên trên bả vai cái kia đồ án.
Sa nuốt đuôi, tượng trưng cho tuần hoàn. Tượng trưng cho chân lý đồ án.
Thiếu nữ mang theo Phương Thiên tiến vào pháo đài, đến đại sảnh, Phương Thiên ngồi trên ghế dựa nhìn bàn gỗ vị trí đối diện. Thời điểm này một cái xinh xắn tóc vàng nữ hài chạy ra, một mặt tò mò đang nhìn mình.
Người đúng là nhân loại.
Nữ hài nhìn qua như là tiểu hài tử như thế, nhưng Phương Thiên biết trước mặt vị này chính là chân tổ. Chân tổ trưởng thành kỳ không giống cho dù là mấy ngàn năm cũng bất quá là trưởng thành kỳ mà thôi. Chỉ là Phương Thiên nhìn xem phía trước mặt bé gái có chút không nói gì.
Ta không nhớ rõ trước kia người biết dùng ngươi đến xưng hô người khác, lúc nào có.
Xem ra ngươi là đã từng lao quái vật. Nữ hài nghe được Phương Thiên lời nói lập tức phát ra không xác định nghi vấn, một bên phấn hồng tóc dài thiếu nữ cũng lộ ra một loại khiếp sợ cùng sợ hãi. Đã từng lao quái vật, có thể từ chân tổ trong miệng nghe nói như thế tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản gì. Đối với cái này Phương Thiên buồn bực nói ra.
Ta còn rất trẻ, chỉ có 20 tuổi.
Ân, thế giới này ta chỉ có 20 tuổi.
ta không có nói dối. Chỉ bất quá nữ hài nghe nói như thế đầy mặt không tin, có thể biết đã từng sự tình tuyệt đối không phải là đơn giản ra hỏa. Đánh chết cũng sẽ không tin tưởng Phương Thiên chuyện ma quỷ, tiếp lấy nữ hài chạy đến đối diện chỗ ngồi ngồi xong.
Chương 345, 345 đột nhiên xuất hiện bã lì nạ. 345 đột nhiên xuất hiện bã lì nạ. Hoạt thoát thoát một cái học sinh tiểu học dáng dấp, bên người nàng thiếu nữ thì là một bộ sốt sắng mà đứng ở bên cạnh nàng. Đây chính là chân tổ cùng lao quái vật đối thoại, trong đó phân lượng thiếu nữ hết sức đã minh bạch. Cho dù là chính mình đột nhiên tử vong cũng là có khả năng. Như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ta không cảm thấy ngươi như thế giống trống khua chiêng chạy tới chỉ là cùng tán gẫu. Đế đô không kém độ bị ngươi rác rưởi một nửa. Nữ hài vẻ mặt thành thật mà nhìn Phương Thiên, nhưng trên mặt hoàn toàn không có đối với những thứ này tổn thất đau lòng cùng lưu ý. Ta lần này lại đây là tới giao dịch, tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú.
Ồ, giao dịch là cái gì chứ? Nói một chút coi.
Nữ hài một mặt tò mò nhìn Phương Thiên, bắt đầu ở ý cái gọi là giao dịch. Đối với cái này Phương Thiên một mặt khôi hài mà nhìn nữ hài, mở miệng nói ra.
Giao dịch nội dung tự nhiên là ngươi giao phối quyền, tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú.
Phương Thiên khôi hài vẻ mặt để nữ hài một trận không sảng khoái, luôn cảm thấy có chút xem thường nàng. Nhưng nàng lại hết sức lưu ý, mở miệng cười nói.
Lẽ nào ngươi cái này lao quái vật coi trọng ta?
Ta không có chút nào chú ý cùng ngươi giao phối gì gì đó, dù sao phía ta bên này vấn đề có chút không nói được.
Không cần ngươi nói ta cũng biết, chân tổ huyết mạch nhất định phải tinh khiết.
Cho nên chân tổ nhất định phải cùng chân tổ cùng nhau, ngươi từ sinh ra đã bị định ra rồi vị hôn phu. Tại thành niên trong nháy mắt đó ngươi sẽ cùng vị hôn phu giao phối, thẳng đến sinh ra đời sau đến.
Thuần huyết luận, ta vẫn là biết rõ.
Còn có chính là chân tổ nữ tính chỉ có tại lần đầu tiên dưới tình huống năng lực sản sinh đời sau, cho nên cụ cụ.
Không nói nội dung phía sau quá cái kia rồi.
Phương Thiên duy trì khôi hài vẻ mặt, dù sao nữ hài nhìn qua còn nhỏ như vậy rõ ràng sẽ cùng một ông già cùng nhau, nghĩ như thế nào làm sao khôi hài.
Như vậy ý của ngươi là cái gì?
Nữ hài có chút không hiểu rõ phương ý của trời, nhìn Phương Thiên chờ đợi đáp án.
Đối với cái này Phương Thiên thu hồi khôi hài nụ cười, nghiêm túc nói ra.
Cho ta chân tổ máu, ta tới giúp ngươi giải quyết vấn đề của ngươi.
Tự nhiên,
ngươi có người thích ta sẽ giúp ngươi đem nàng bồi dưỡng tầng cường giả tuyệt thế.
Sau đó ngươi mang theo hắn đem cái khác chân tổ đánh cho không muốn không muốn, tin tưởng ngươi sẽ rất tình nguyện.
Trong khi nói chuyện Phương Thiên trên mặt lại một lần nữa lộ ra khôi hài nụ cười, quả thực giống như là ái tình hài kịch như thế thú vị.
Khu khu.
Không thể như vậy, hiện tại rất nghiêm túc không thể như vậy không chịu trách nhiệm.
Một bên tự trách một bên thú vị mà xem của vui.
Phương Thiên phát hiện như vậy thực sự là quá thú vị rồi.
Mặc dù là ác thú vị, thế nhưng rất tốt.
Liên ở Phương Thiên lời nói xong sau, trên mặt của cô gái lộ ra trầm tư.
Cái vấn đề này thật là nàng khó khăn nhất vấn đề, ai cũng không muốn cùng một ông lão như thế, tuy rằng thành năm còn rất dài, thế nhưng là có áp lực.
Nay thật đúng là không cách nào cự tuyệt giao dịch, ta rất có ý đó.
Nhưng là ta làm sao có thể tin tưởng ngươi lâu này?
Nữ hài một mặt mỉm cười nhìn Phương Thiên, mà Phương Thiên đối với cái này vấn đề căn bản là không để ý mỉm cười hỏi.
Ngươi cảm thấy ngươi có thực lực từ chối ta sao?
Ta muốn chỉ là chân tổ máu, ngươi có thể ở công kích của ta dưới không bị thương sao?
Lần này nữ hài sững sờ rồi.
Phương Thiên nói rất đúng.
Tuy rằng nàng không sợ Phương Thiên, thế nhưng là không dám cam đoan mình có thể hoàn hảo không chút tổn hại mà cùng Phương Thiên chiến đấu, đây chính là nhược điểm của nàng.
Cuộc giao dịch này rõ ràng chính là cướp giật.
Quả nhiên là lão quái vật, không có chút nào đáng yêu.
Nữ hài bất mãn mà nhìn Phương Thiên, hoàn toàn liền không có cách nào đi từ chối.
Chỉ có thể ở ngoài miệng tìm trở về, chỉ bất qua chuyện này đối với Phương Thiên tới nói căn bản là không sao cả.
Tiếp lấy nữ hài để thiếu nữ cầm qua một cái lọ thủy tinh, nữ hài giơ tay nơi cổ tay trượt đi.
Máu tươi từ cổ tay chảy xuống, rất nhanh chiếc lọ liền tràn đầy.
Mà tay của cô bé cổ tay cũng khôi phục.
Cho ngươi, chân tổ máu.
Nhớ rõ cam kết của ngươi.
Phương Thiên cười tủm tỉm thu cẩn thận chân tổ máu, hài lòng đối nữ hài cười nói.
Yên tâm ta tuyệt đối sẽ không quên.
Tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lại rồi.
Nhớ rõ, có người thích thông chi ta.
Ta làm sao thông báo ngươi thì sao?
Nữ hài một mặt cau mày mà nhìn Phương Thiên, mà Phương Thiên lấy ra một khối thẻ gỗ.
Mặt trên in xà nuốt đôi đồ án.
Để lên bàn nói ra.
Bóp nát nó, ta liền biết rồi.
Đến lúc đó ta sẽ đi qua.
Được, ta biết rồi.
Nhìn dáng dấp ngươi không chỉ một người.
Nữ hài chú ý tới xà nuốt đôi đồ án khắp khuôn mặt là nghiêm nghị, đây tuyệt đối là một cái trọng yếu manh mối.
Đối với cái này điểm Phương Thiên không sao cả phất tay một cái, nói ra.
Người không nhiều, liền năm cái đi.
Nói xong Phương Thiên chậm rãi đi ra pháo đài, kèm theo một thanh âm bạo biến mất ở nữ hài cùng thiếu nữ trước mặt.
Năm cái.
Những lao quái vật này đến cùng đang làm gì?
Nữ hài trừng lớn hai mắt có chút khó có thể tin, Phương Thiên một cái cũng có thể diệt loại bất luận chủng tộc nào những người khác tuyệt đối sẽ không kém.
Nếu như muốn thống trị thế giới chỉ sợ cũng là chuyện đơn giản, nữ hài xưa nay chưa từng nhìn thấy Phương Thiên đáng sợ như vậy người.
Sa nuốt đôi sao?
Nhớ kỹ.
Điều động nhân thủ tra một chút.
Nữ hài đối bên người thiếu nữ ngưng trọng nói, mà thiếu nữ nghe được lập tức đáp.
Rõ ràng.
Nữ vương.
Một buổi tối huyết tộc bị trước nay chưa có đả kích, cái này cẩn thận như gió mà truyền bá ra ngoài.
Mà kèm theo tin tức này còn có sa nuốt đôi đồ án cùng với manh mối.
Mà Phương Thiên về tới Y Văn Khiết Lâm bên người.
Tên phóng hỏa thẩm vấn vẫn còn tiếp tục.
Chỉ là để Phương Thiên bất ngờ chính là Y Văn Khiết Lâm lại nhận được liên quan với sa nuốt đôi tin tức.
Này làm cho Phương Thiên có chút bất ngờ, bất quá cũng không có để ý. hết thảy chuẩn bị đều hoàn thành, ma lực chi nguyên tại ngày hôm qua rời đi Tiên Huyết Đế Quốc thời điểm đã tìm được, vật kia là vật chủng thân thể một cái vị trí, chứa đựng ma lực tồn tại. Phương Thiên cũng có, chỉ bất quá Phương Thiên ma lực chi nguyên cho Anna rồi, cho nên Phương Thiên đã không có ma lực. Ma nguyên khí, vũ trụ sức mạnh vật kia không giống ma lực đơn giản như vậy, cho nên cũng không phải có thể hoàn toàn lấy đi. Hiện tại Phương Thiên chỉ cần tìm một cơ hội đem thủy tinh kéo qua là được rồi, thế giới này cũng không hề thủy tinh cho nên không cần lo lắng nàng sẽ không gặp. Nhưng mà ngay tại lúc này, thế giới đột nhiên cho tối lại, phản phất trong nháy mắt này thời gian bị đình chỉ. Đứng tại bên trong không gian này, Phương Thiên một mặt tò mò nhìn chu vi. Rất nhanh một người mặc quần dài màu đỏ, một mặt thành thục lại ưu nhã thiếu nữ tóc đỏ xuất hiện tại Phương Thiên trước mặt. Chính lúc Phương Thiên kỳ quái là ai, chỉ nghe nàng một câu. Hôn y, làm sao không nhận ra ta sao? Bạ Lý Nạ, ngươi đặc biệt trêu chọc ta. Trước kia bạ Lý Nạ nhìn qua giống như là 15-16 tuổi bé gái, hiện tại biến thành 10 tuổi thành thục thiếu nữ. Bất kể là bộ ngực, vẫn là, đều mang một loại thành thục đường cong. Chỉ bất quá sau một khắc, bạ Lý Nạ biến trở về lúc trước vui vẻ cười nói. Thân ái đã lâu không gặp, vẫn là bộ dáng này quen thuộc điểm. Cười, bạ Lý Nạ nhào tới Phương Thiên trên người treo ở trên cổ hắn. Nụ cười trên mặt hết sức hài lòng, rất bình thường. Không có trước kia điên cuồng, giống như là người bình thường như thế. Chương 346 siêu cực vị triệu hoán ma pháp. 346 siêu cực vị triệu hoán ma pháp. Dừng lại bên trong thế giới, Bạ Lý Nạ một mặt kích động nhìn Phương Thiên. Mà Phương Thiên nhìn thấy biến trở về trước đó dáng vẻ Bạ Lý Nạ mới lộ ra một chủng tập quán, nếu như là thành nhân bản Bạ Lý Nạ còn thật khó tiếp thụ. Bạ Lý Nạ hài lòng ôm Phương Thiên cánh tay, một bộ tưởng niệm bộ dáng. Này làm cho Phương Thiên cảm giác được hơi xúc động, bất quá cũng không hề nói gì. Hôn y, thế giới này sự tình so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Bất quá thân ái yên tâm, rất nhiều lúc ta đều có thể sang đây xem ngươi. Vì không quấy rầy cuộc sống của ngươi, ta đem thời gian tạm dừng rồi. Bạ Lý Nạ khuôn mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, mà Phương Thiên đối với đình chỉ thời gian không khỏi cảm thấy bất ngờ. Thời gian cũng có thể đình chỉ. Đình chỉ thời gian cũng không khó, ta đem ngươi và suy nghĩ của ta hành động gia tốc đã đến cực hạn. Tương đối lên chung quanh thời gian tiểu đình chỉ rồi, ta còn không thể thay đổi thế giới, thế nhưng thay đổi hai người năng lực vẫn phải có. Bạ Lý Nạ ôm Phương Thiên cười tủm tỉm giải thích, nghe xong giải thích Phương Thiên tính đã minh bạch. Vừa vặn, ta có một việc phải nói cho ngươi.
Là cái gì?
Phương Thiên lời nói để Bạ Lý Nạ cảm giác được nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Phương Thiên. Thân phận của ta bây giờ là đại hiền giả, một số thời khắc làm việc rất không tiện, cho nên ta tuyệt đối dùng sàn nuốt đuôi cái này đồ án đến làm lén lút hành động tiêu chí. Ngươi đem chuyện này cho là ẻ lì xì dạ cùng tiểu thi nói một chút. Không thành vấn đề, thân ái. Nếu thân ái muốn thành lập tổ chức, như vậy liền để ta giúp ngươi. Bạ Lý Nạ cười ha hả nhìn Phương Thiên, đối với loại này vấn đề hoàn toàn liền không để ý này rất đơn giản. Hiện tại Bạ Lý Nạ nhưng là tinh cầu ý chí, thành là thế giới này ý chí sau, Bạ Lý Nạ rõ ràng một chút. Này chính là mình tiến hóa chi đạo, tinh cầu ý chí cần phải tiến hóa. Không ngừng chiếm cứ mặt khác tinh cầu, cuối cùng đem toàn bộ vũ trụ nắm giữ trong đó. Lấy được chính là thế giới ý chí. Hiện tại Bạ Lý Nạ đã là tinh hệ ý chí rồi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi nàng liền chiếm cứ cả cái tinh hệ tinh cầu. Đã hướng về ngoại tinh hệ phát triển, tin tưởng chẳng bao lâu nữa liền có thể trở thành là mấy cái tinh hệ ý chí. Cho dù chiếm cứ không được, nàng còn có thể tìm Phương Thiên trợ giúp. Giao cho tốt tất cả, Bạ Lý Nạ cùng Phương Thiên hàn huyên vài câu tiểu ly khai rồi. Tại Bạ Lý Nạ sau khi rời đi chung quanh thời gian lại khôi phục, hoặc là nói sẽ chết Phương Thiên thời gian của mình khôi phục. Tìm cái thời gian đem thủy tinh kéo qua. Tại trong phủ thành chủ hoàn toàn liền không có cơ hội. Trước tiên không nói tình huống khác, nếu như đột nhiên thêm một cái người đi ra tuyệt đối sẽ làm cho người để ý lên. Thế là Phương Thiên dự định đi tìm Y Văn Khiết Lâm nói một tiếng, tìm tới Y Văn Khiết Lâm. Nàng chính đang làm việc công, lương thực sự tình cùng tên phóng hỏa thẩm vấn đều đang tiến hành. Chỉ bất quá tên phóng hỏa thẩm vấn cũng không có thu hoạch gì. Y Kỳ Văn, ta có việc nói với ngươi một tiếng. Phương Thiên đi tới Y Văn Khiết Lâm phòng làm việc hướng về chính đang làm việc Y Văn Khiết Lâm nói ra. Nghe vậy nàng dừng lại động tác trong tay ngẩng đầu nhìn đến. Chuyện gì? Y Lệ Văn Khiết Lâm một mặt kỳ quái nhìn Phương Thiên, bình thường Phương Thiên cũng không có chuyện gì tình tìm nàng. Hiện tại có chuyện không khỏi có chút lưu ý lên. Phương Thiên đi tới Y Văn Khiết Lâm trước mặt giải thích. Phía ta bên này chính mình tìm hầu gái, tuy rằng lì xạ rất tốt nhưng là có một số việc vẫn là không tốt tìm nàng. Ồ! Trong lúc nhất thời Y Văn Khiết Lâm lộ làm ra một bộ nhìn người cặn bã vẻ mặt, rõ ràng chính là nghĩ sai. Vẻ mặt này để Phương Thiên không còn gì để nói, hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào. Đừng hiểu lầm a. Ta chỉ là muốn cái trợ thủ. Ta có một số việc muốn làm. Phương Thiên một mặt xoắn xuýt mà nhìn Y Văn Khiết Lâm, chỉ bất quá Y Văn Khiết Lâm cũng không hề quá để ý rất là thông cảm. Như vậy cần ta giới thiệu sao? Không cần, ta đã có thí sinh. Qua mấy ngày ta liền đem nàng mang về. Nhìn thấy Y Văn Khiết Lâm một mặt ta hiểu, ngươi dù sao cũng là nam nhân bộ dáng, Phương Thiên liền một trận khổ rồi. Loại chuyện này căn bản là không có được giải thích, chỉ có thể nhận. Có thể, đến lúc đó giới thiệu một chút. Cuối cùng Y Văn Khiết Lâm cũng không hề nói gì, chỉ là xem Phương Thiên ánh mắt trở nên dường như nhìn người cặn bã như thế, làm cho Phương Thiên một loại đau lòng. Mình là cỡ nào thuần khiết người, cư nhiên bị người xem thành như vậy. Cáo biệt Y Văn Khiết Lâm, Phương Thiên liền ra ngoài rồi. Mà Y Văn Khiết Lâm gọi tới Lisa, kỳ quái hỏi: "Lisa, đại hiền giả mấy ngày nay có cái gì yêu cầu kỳ quái sao?" "Yêu cầu kỳ quái? Cũng không hề đại tiểu thư." Lisa nhớ lại một chút phát hiện cũng không hề cái gì, cung kính mà trả lời Y Văn Khiết Lâm. Nghe vậy Y Văn Khiết Lâm khá là kỳ quái, trầm tư mà nhỏ cảm. Lẽ nào thật chỉ là muốn cái trợ thủ? Tại sao không thể tuyển Lý Sạ đâu này? Trong lúc nhất thời Y Văn Khiết Lâm tò mò, quay đầu nhìn về phía Lý Sạ mở miệng nói ra. Nếu như đại hiền giả có gì cần tận lực thỏa mãn nàng, gần nhất hắn sẽ mang cái nữ bộ trở về. Nghe nói như thế, Lý Sạ trên mặt lóe lên bất ngờ, nhưng cũng không hề nói gì, cung kính mà đáp. Ta biết rồi, đại tiểu thư. Đi xuống đi. Là. Lý Sạ bước nhanh rời đi văn phòng. Lưu lại Y Văn Khiết Lâm một mặt kỳ quái nhìn cửa lớn, suy tính Phương Thiên rốt cuộc muốn làm gì. Cùng lúc đó, Phương Thiên chạy tới ngoài thành bên trong vùng rừng rậm. Ít người, cũng không có dã thú, càng không có ma thú. Đem chân tổ máu, nguyên tố chi thổ, thế giới thụ cảnh cây cùng với ma lực chi nguyên bày ra được, vẽ lên ma pháp trận. Chuẩn bị kỹ càng tất cả, Phương Thiên nhếch miệng cười cười, cao giơ hai tay tỏa ra nguyên khí lớn tiếng mà kêu lên. Siêu cực vị triệu hoán ma pháp, thế giới khác giáng lâm. Ầm ầm. Không có dấu hiệu nào nổ tung trực tiếp từ Phương Thiên trước mặt truyền đến. Đồng thời một cái cự đại đám mây hình nấm từ bên trong vùng rừng rậm đội đất mà lên. Trong lúc nhất thời tứ phương bị trùng kích cực lớn sóng cho tẩy lễ, địa chấn liên tục không ngừng. Sau đó Phương Thiên một mặt cờ mờ nờ là phun ra một điếu thuốc sương mù, trên người trường bào màu trắng hoàn toàn báo hỏng, thanh mảnh vải trang. Động tĩnh này quá lớn. Một mặt buồn bực nhìn chằm chằm phía trước nhìn lại, trong lúc đó trên người mặc hắc bạch trang phục nữ buộc hồng thủy tinh một mặt mờ mịt đứng ở trong đó. Rất nhanh hồng thủy tinh phát hiện Phương Thiên, chậm rãi đi lên. Đứng ở Phương Thiên trước mặt nghiêm túc nói ra: "Chủ nhân, tìm ta có chuyện gì không?" Nhìn thấy hồng thủy tinh như vậy, Phương Thiên trên mặt không thể nín được cười lên. Quả nhiên lý luận của ta không có sai, thế giới này không ngươi cho nên ngươi trực tiếp bị ta triệu hoán đã tới. Chủ nhân. Thủy tinh một mặt kỳ quái nhìn Phương Thiên không hiểu hắn đang nói cái gì, thế nhưng rất nhanh nàng tham chắc khí liền biểu lộ tình huống. Tinh cầu này từ ở bề ngoài xem rất giống bạ ly nạ tinh cầu, tuy nhiên lại có hơi chút bất đồng. Loại này tỷ lệ tại vũ trụ đụng phải tình huống là trắng phút 0:00001, chủ nhân chuyện gì thế này? Trước mặt thủy tinh lệch ra cái đầu kỳ quái hỏi, màu đen tóc ngắn tiếp theo song đen túi hai con ngươi nhìn chăm chú vào Phương Thiên. Đối với cái này, Phương Thiên nhếch miệng cười cười, giải thích. Nơi này không là trước kia thế giới kia rồi. Nơi này là thế giới kia thế giới song song. Ta hiểu được, trong kho tài liệu tăng cường thế giới song song văn kiện. Tư liệu mở rộng, đối với tục tư liệu viết vào. Cần sáng tạo phương án sao? Thủy tinh mặt không thay đổi nhìn Phương Thiên hỏi. Chương 347, 347 nối đuôi xả qua lại. 347 nối đuôi xả qua lại. Tạm thời không cần, trước tiên theo ta trở lại. Thế giới này ta là đại hiền giả, hiện tại ta đã cùng trước kia bất đồng. Nhìn thấy thủy tinh như vậy, Phương Thiên lộ ra hoài niệm nụ cười. Mà thủy tinh rõ ràng gật đầu, cẩn thận đứng ở Phương Thiên trước mặt. Đúng rồi, ta ở bề ngoài là đại hiền giả. Lén lút hành động thời điểm là xa nuốt đuôi người, cũng chính là nối đuôi xà. Lấy nối đuôi xà đồ án làm tiêu chuẩn, thủy tinh ngươi cũng chuẩn bị một chút. Nói không chắc lúc nào liền sẽ dùng lên, về phần đồ án vị trí ngươi chính mình lựa chọn được rồi. Nói tới xa nuốt đuôi sự tình, Phương Thiên liền cảm thấy thú vị. Hậu trường bột có lúc vẫn rất có thú. Nghe xong Phương Thiên lời nói, thủy tinh gật gật đầu đáp. Ta hiểu được, đã tạo ra nối đuôi xà đồ án. Lần này Phương Thiên nhìn thủy tinh một mặt hiếu kỳ, không khỏi hỏi. Đồ án ngươi giấu ở nơi nào? Có lúc cho thấy thân phận sẽ lộ ra đến. Vừa nói xong, thủy tinh liền há mồm ra phun ra đầu lưỡi, trong lúc đó đầu lưỡi trung bộ có một cái to lớn nối đuôi xà đồ án. Tiếp lấy thu hồi đầu lưỡi nói mà không có biểu cảm gì nói. Giấu ở đầu lưỡi bị phát hiện tỷ lệ hầu như là số 0, dựa theo tâm lý học cho dù bị người phát hiện cũng sẽ không bị người hỏi dò. Lời này để Phương Thiên không thể nói đúng, nói được lắm có đạo lý. Cho dù bị người phát hiện, người khác cũng không khả năng chạy tới hỏi cho ta xem một chút đầu lưỡi của ngươi, làm như một người bình thường tuyệt đối sẽ không làm ra hành động như vậy. Như vậy theo ta trở lại, ta giới thiệu một số người cho ngươi biết. Phương Thiên vui vẻ nhìn thủy tinh, vẻ mặt như thế để thủy tinh có chút bất ngờ. Bởi vì lúc trước nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Phương Thiên nụ cười như thế. Rất nhanh, Phương Thiên liền mang theo thủy tinh về tới phủ thành chủ. Trước tiên tìm tới Ý Văn Khiết Lâm, tại nàng văn phòng giới thiệu. Ý Diệp Văn, đây là thủy tinh. Ta chiêu mới hầu gái. Người tốt. Ý Diệp Văn Khiết Lâm nhìn thấy thủy tinh mỉm cười gật đầu, đồng thời rất ngạc nhiên thủy tinh khuôn mặt đẹp. Tuy rằng thủy tinh trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng có một loại khí chất, hoàn toàn sẽ không giống là hầu gái. Xin chào, theo Văn tiểu thư. Ta là thủy tinh, chủ nhân chuyên môn hầu gái. Thủy tinh giới thiệu để Y Văn càng là bất ngờ. Có thể nói như vậy người tuyệt đối không phải là phổ thông. Bình thường hầu gái căn bản sẽ không như vậy giới thiệu mình, mà thủy tinh làm như Phương Thiên hầu gái lại hết sức tự hào giới thiệu đi ra. Vừa nhìn chính là chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện hầu gái. Không trách giá hỏa này muốn mới hầu gái. Người như vậy ta cũng sẽ muốn. Y Diệp Văn Khiết Lâm thưởng thức mà nhìn thủy tinh, khắp khuôn mặt là thỏa mãn. Quay đầu nhìn về phía một bên kêu lên. Để Lý Sạ lại đây. Là đại tiểu thư. Ngoài cửa thủ vệ rời đi xoay người chạy đi, rất nhanh Lý Sạ lại tới. Nàng đi vào văn phòng nhìn một chút bốn phía, cung kính mà hỏi. Đại tiểu thư, ngươi tìm ta. Lý Sạ, làm quen. Đây là thủy tinh, đại hiền giả hầu gái. Chờ chút ngươi mang theo thủy tinh làm quen một chút hoàn cảnh. Y Diệp Văn Khiết Lâm đem đỡ lấy bên trong chuyện cần làm an bài một cái. Lý Sạ nghe vậy lập tức đáp. Ta biết rồi, đại tiểu thư. Mà lúc này đây, Lý Sạ nhìn thấy thủy tinh khuôn mặt. Trên mặt cả kinh, thủy tinh khuôn mặt và khuôn mặt đẹp tuyệt đối không phải một cái hầu gái nên có. đây quả thực là đại tiểu thư cấp bậc, tuy rằng giật mình nhưng Lisa rất nhanh sẽ khôi phục. Đi tới thủy tinh trước mặt mỉm cười nói: "Xin chào, ta gọi Lisa, là nơi này nữ bộ trưởng."
"Xin chào, Lisa tiểu thư. Ta là chủ nhân chuyên môn hầu gái, Thủy Tinh."
Hai người làm đơn giản giới thiệu sau, Phương Thiên liền cáo biệt Ý Văn Khiết Lâm. Mà Thủy Tinh đi theo Lisa bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh. Trong lúc Lisa một mặt tò mò nhìn Thủy Tinh.
"Thủy Tinh, nhìn dáng vẻ của ngươi không hề giống hầu gái. Làm sao sẽ làm đại hiền giả chuyên môn hầu gái?"
Nghe vậy, Thủy Tinh nghiêng đầu nhìn Lisa. Nói mà không có biểu cảm gì nói.
"Sự tồn tại của ta chính là vì trợ giúp chủ nhân tài xuất hiện. Chủ nhân sáng tạo ra ta đồng thời đưa cho ta tất cả. Ta có thể giống như bây giờ sống sót, đều là chủ nhân công lao."
Lần này Lisa trên mặt một mặt lúng túng, nàng hoàn toàn nghe không hiểu Thủy Tinh đang nói cái gì. Chỉ có thể cười mỉa mà nói ra.
"Nhìn dáng dấp đại hiền giả cứu ngươi, ngươi vì báo đáp đại hiền giả mới khi hắn hầu gái chứ.
Có thể nói như vậy." Thủy Tinh có chút kỳ quái mà nhìn Lisa, nhưng cũng không hề quá mức lưu ý mà lúc này đây, Lisa mang theo Thủy Tinh đi tới hầu gái chuyên dụng gian phòng, lúc này chung quanh hầu gái chính đang nghỉ ngơi.
"Đến, mọi người. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút hôm nay mới tới chuyên môn hầu gái, Thủy Tinh. Vị này chính là đại hiền giả tự mình tìm đến hầu gái. Các ngươi quen nhau một cái. Bình thường nàng chủ quản đại hiền giả sự tình, các ngươi chú ý một chút.
Người tốt. Người thật xinh đẹp.
Người tốt.
Thật hâm mộ."
Trong lúc nhất thời chung quanh hầu gái đều một mặt ước ao cùng vui vẻ nhìn Thủy Tinh, đối Thạch Anh này mặt không thay đổi nhìn đám nữ bộc nói ra.
"Cảm ơn. Cái kia ta một mực rất lưu ý tại sao ngươi không lộ vẻ gì."
Lisa quan sát rất lâu, phát hiện Thủy Tinh trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ mặt. Nghe vậy Thủy Tinh mở miệng giải thích.
Bởi vì có chút sự tình ta không lộ vẻ gì, chuyện này chủ nhân là biết rõ.
Lần này chung quanh hầu gái nhất thời náo bổ lên, một mặt bi thống mà nhìn Thủy Tinh.
Cái này cần bao nhiêu năng lượng kích thích mới có thể làm cho người mất đi vẻ mặt, hết thảy hầu gái đều lộ ra tình mẹ như thế tâm tình.
"Thì ra là như vậy, xin lỗi. Cho ngươi nhớ tới việc không tốt."
Lisa ấy nay nhìn Thủy Tinh. Đối Thạch Anh này cũng không hề để ý, chỉ là Lisa kết hợp chuyện lúc trước, đại khái náo bổ ra tình huống. Có thể là Thủy Tinh tại bị đả kích nặng nề thời điểm, Phương Thiên ra tay giải cứu. Tuy rằng cứu Thủy Tinh, thế nhưng Thủy Tinh nhưng bởi vì đả kích mất đi vẻ mặt. Đến như vậy một cái tất cả liền thuyết phục.
Không trách, đại hiền giả đột nhiên phải có cái nữ buộc.
Như vậy liền như vậy tốt rồi, Thủy Tinh ngươi không có chuyện liền đi phối đại hiền giả đi.
Ta biết rồi, như vậy ta cáo từ trước.
Thủy Tinh cẩn thận tỉ mỉ cúi đầu, sau đó rút đi. Động tác kia hết sức tiêu chuẩn, để những người khác hầu gái cảm giác được một trận ngạc nhiên.
Thời điểm này, văn phòng.
Y Lệ Văn Khiết Lâm xem lấy tài liệu trước mặt không khỏi lộ ra nghiêm nghị. Này là hôm nay bắt được tư liệu, mặt trên ghi lại một cái nối đuôi xà đồ án cùng với một loạt tình huống.
Xà nuốt đuôi.
Từ chân tổ trong miệng để lộ ra đây là liền chân tổ đều phải gọi lão quái vật người, đột nhiên xuất hiện phá hủy tiên huyết đế quốc đế đô bình thường kiến trúc. Cuối cùng sống chết mà bay. Đồng thời, tinh linh chi xâm cũng truyền tới cùng xà nuốt đuôi người tiếp xúc qua, so sánh với nhau cũng không hề đụng phải phá hoại.
Tuyên cáo, tất cả mọi người chú ý xà nuốt đuôi người.
Tuyệt đối không nên đắc tội, bằng không tự gánh lấy hậu quả.
Đối phương người đặc điểm tóc đen mắt đen, trên người mang theo xà nuốt đuôi đồ án.
Xà nuốt đuôi.
Thật kỳ quái, tại sao sẽ ở thời điểm này nô ra?
Y Lệ Văn Khiết Lâm nhéo cảm, một mặt ngưng trọng đang trầm tư.
Chương 348 chọn tập kích. 348 chọn tập kích.
Xà nuốt đuôi tin tức dường như gió càn quét toàn bộ đại lục, trong lúc nhất thời hết thảy hoàng tộc quý tộc đều biết xà nuốt đuôi tồn tại. Nhưng mà đối với huyết tộc tao ngộ một số người vẹn vẹn chỉ là lựa chọn không nhìn, đồng thời còn cười nhạo huyết tộc nhỏ yếu. Này làm cho huyết tộc tức giận, bất quá chính lúc muốn cho đối phương một chút giáo huấn thời điểm. Lại phát hiện đối phương đã bắt đầu làm chết rồi, kết quả là huyết tộc liền ôm xem trò vui tư thái trầm mặc.
Tiên huyết đế quốc, đế đô.
Lọ lì chân tổ đang ngồi ở vương tọa lên nhìn xem phía trước mặt tài liệu trước mặt duy trì một loại xem trò vui vẻ mặt.
Thiện tay đem tư liệu bỏ qua, một mặt châm chọc cười nói.
Thực sự là quá ngu, lại giống chống thua chiêng chọn tập kích xà nuốt đôi.
Bất quá, cũng có thể nhìn xem lão quái vật kia đến cùng có bao nhiêu năng lực.
Lọ lì chân tổ mặc dù nói từng chứng kiến Phương Thiên sức mạnh, thế nhưng là không có từng chứng kiến Phương Thiên tin tức sức mạnh. Điều này không khỏi làm cho nàng mong đợi, nói không chắc có không tưởng tượng được đáp án. Mà cách xa ở Y Văn bên người Phương Thiên căn bản liền không biết chuyện này, cho dù biết mình cũng sẽ không đi. Chỉ bất quá bà Lý Nạ nhận được tin tức sau trên mặt vẻ mặt nhưng là thập phần vui vẻ, rất lâu không có bị người chọn tập kích rồi. Thành là thế giới này tinh cầu ý chí sau, bà Lý Nạ vẫn luôn tại mở rộng lãnh thổ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện loại chuyện này, nàng vui sướng hài lòng mà tìm tới Phương Thiên.
"Hôn nhi, có người ở chọn tập kích ngươi dự định sáng lập tổ chức."
"Làm."
"Quả nhiên vẫn là giết chết. Có người chọn tập kích chúng ta."
Trong phòng Phương Thiên một mặt ngoài ý muốn nhìn đột nhiên xuất hiện bà Lý Nạ. Lần này nàng cũng không có đình chỉ trong lúc đó, mà là tìm cái không có ai thời gian đi gặp Phương Thiên.
Đúng thế, cũng là một tổ chức rất nổi danh, tên gọi Hoàng Hôn, bây giờ đang ở phía đông một trong tòa thành thị. Cần cho bọn họ một bài học sao?
Bác Lý Nạ vui sướng hài lòng mà chạy đến Phương Thiên bên người kéo, chỉ bất quá Phương Thiên cũng không hề để ý.
Loại chuyện này liền không dùng chúng ta ra mặt, bằng không người khác sẽ cho là chúng ta không có ai tay.
Ta sẽ để Thủy Tinh đi qua, những chuyện khác liền không cần để ý rồi.
Đúng rồi, ngươi gần nhất thế nào rồi?
Phương Thiên đem ý nghĩ nói một lần, quay đầu nhìn bà Lina hỏi.
Nghe vậy bà Lina trên mặt có chút thất vọng, bất quá ngẫm lại cũng là mình như vậy trực tiếp đứng ra làm như thế giới ý chí quá thấp kém rồi. Chỉ có thể kỳ vọng cường đại đến có thể làm cho nàng đứng ra đối thủ xuất hiện. Hiện tại ta đang tại mở rộng, tin tưởng rất nhanh có thể chiếm lĩnh càng nhiều tinh cầu. Làm toàn bộ tinh cầu chén ta chiếm lĩnh sau ta liền có thể trở thành là thế giới này ý chí, đến lúc đó. Thân ái muốn đi nơi nào đều chẳng qua là trong ngáy mắt. Bác Lý Nạ cười tủm tìm giải thích tình huống của mình. Ma Phương Thiên gật gật đầu. Nếu như có vấn đề gì liền nói cho ta sẽ đến giúp đỡ. Thật vui vẻ, thân ái nói như vậy ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Như vậy, ta đi về trước. Bác Lý Nạ nói xong liền lặng lẽ biến mất rồi. Giống như là chưa từng xuất hiện như thế. Chờ bác Lý Nạ sau khi rời đi, Thủy Tinh đi vào giữa phòng, cung kính mà đứng ở Phương Thiên trước mặt hỏi. Chủ nhân, mời nói ngươi có sự tình giao cho ta. Làm sao ngươi biết? Ngồi trên ghế dựa Phương Thiên tràn đầy ngoại ý muốn nhìn Thủy Tinh, phía bên mình vẫn không có nói với nàng nàng liền biết rồi. Rõ ràng có chút lưu ý nhưng mà Thủy Tinh mặt không thay đổi nhìn Phương Thiên giải thích. Ta tại chủ người bên người trang có cảm ứng khí, có thể nói chủ nhân có gì cần ta đều có thể trực tiếp biết. Ta cũng có thể ở sóng não trực tiếp cùng chủ nhân giao lưu, lại như điện thoại như thế. Thực sự là dễ dàng không ít. Phương Thiên nghe được Thủy Tinh giải thích khuôn mặt lộ ra một loại khác thỏa mãn, lập tức mở miệng nói ra. Thủy Tinh như vậy ngươi đi cho bọn họ một bài học, để cho bọn họ biết chúng ta rất đáng sợ. Đã minh bạch, chủ nhân. Ta đây chính là chạy đi, vị trí của đối phương ta đã từ bạ lì nạ đại nhân này đạt được đến rồi. Thủy Tinh nghe được Phương Thiên lời nói lập tức đáp, tiếp lấy túi đầu lùi ra khỏi phòng chuẩn bị đã chạy tới. Ngày thứ hai, buổi trưa. Hoàng hôn trong tổng bộ, đoàn người chính đang họp. Mà nội dung chính là thế nào đối kháng xà nuốt đôi. Chỉ bất quá hội nghị vừa mới bắt đầu cửa lớn đã bị người một cước đá văng. Hàng đơn vị, Quý An. Thủy Tinh mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào bên trong gian phòng tất cả mọi người, mà đối phương nhìn thấy Thủy Tinh xuất hiện lập tức cả kinh. Ngươi là người nào? Đáng chết phía ngoài thủ vệ đang làm gì? Chẳng lẽ không biết nơi này nơi nào sao? Muốn chết. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều hơi nhướng mày lớn tiếng mà bắt đầu quát mắng, nhưng mà Thủy Tinh nghe nói như thế không khỏi lệch ra cái đầu mặt không hề cảm xúc làm bộ nghi hoặc trang lạnh nhạt nói. Không phải là các ngươi đang tìm chúng ta sao? Nói xong Thủy Tinh lẻ lưỡi, chỉ thấy màu đen nối đuôi xà đồ án ứng với tại đầu lưỡi của nàng lên. Đồ án vừa ra tất cả mọi người vì đó cả kinh. Nối đuôi xà. Cái tên nhà ngươi là xà nuốt đuôi người. Vừa vặn, chỉ cần giết ngươi chúng ta hoàng hôn liền có thể càng thêm chứng minh có niềm tin. Sau một khắc, tất cả mọi người buộc phát ra ma lực hướng về Thủy Tinh xông đi. Trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng đều hướng về Thủy Tinh công kích, đối mặt công kích như vậy Thủy Tinh mặt không hề cảm xúc làm bộ rất bộ dáng giật mình, nghiêm túc nói ra. Thật là lợi hại. Vừa nói xong, chỉ thấy Thủy Tinh giơ bàn tay lên đối lên trước mặt tất cả mọi người phát ra ma lực pháo. Ầm ầm. Trong thành phố một loại nhấc lên to lớn đám mây hình ấm. Uy lực bị khống chế đến cực nhỏ, thế nhưng là vẫn là phá hủy đường kính 100 mét trong vòng kiến trúc. Thành thị lâm vào kinh ngạc cùng khủng hoảng, phế tích bên trong Thủy Tinh mặt không thay đổi nhìn xem phía trước mặt người ngã xuống. Nhiệm vụ hoàn thành. Thời điểm này một cái may mắn thoát khỏi khó khăn người nằm trên mặt đất thoi thóp, hắn nhìn Thủy Tinh lập tức kêu lên. Chờ đã. Cái tên nhà ngươi đến cùng tại xa nuốt đuôi bên trong là người nào? Ngươi sức mạnh như vậy tuyệt đối không phải là tiểu nhân vật đi. Thủy Tinh nghe nói như thế, mặt không thay đổi làm bộ đồng tình nhìn, sau đó lạnh nhạt nói. Rất xin lỗi, quên tự giới thiệu mình. Xa nuốt đuôi chuyên dụng hầu gái, Thủy Tinh. Công việc bây giờ, chỉ là làm việc vặt. Xin đừng nên đem ta cùng chủ nhân lẫn lộn. Như vậy ta sẽ rất tự trách. Lừa gạt. Người. Thủy Tinh lời nói để thoi thóp một hơi người khó có thể tin, nhưng mà sau một khắc hắn trực tiếp bị Thủy Tinh dùng ma lực bóp chết. Làm xong tất cả, xoay người bên này rời đi kết quả lại nhìn thấy vô số người bao vây nàng. Tình huống như vậy làm cho nàng có chút bất ngờ, chỉ bất quá xem dáng dấp của đối phương không hề giống là hoàng hôn người. Xin hỏi có chuyện gì không? Thủy Tinh vừa hỏi, đối phương toàn bộ đều cảm giác được một sự ngưng trọng. Trong đó người cầm đầu vẻ mặt thành thật mà nói ra. Mời không cần sốt sáng chúng ta là thành vệ quân, đến điều tra là chuyện gì xảy ra. Tiểu thư có thể hay không nói cho ta biết nhóm thân phận của ngươi? Này để cho chúng ta xong trở về báo cáo kết quả. Thành vệ quân đội trưởng rõ ràng khai chiến chỉ có bọn hắn chết phần, hoàng hôn như vậy ngang ngược ngông cuồng tổ chức trong nháy mắt liền bị diệt tổng bộ. Thủy Tinh nghe nói như thế trầm mặc một chút, nhớ tới Phương Thiên nói khai hỏa tiếng tăm, không khỏi gật gật đầu hướng về đối phương nơi sâu xa đầu lưỡi. Hành động này hết sức quỷ dị, bất quá khi đối phương nhìn thấy Thủy Tinh đầu lưỡi đồ án sau cả người vì đó chấn động, trừng lớn hai mắt liền vội vàng nói: "Cảm ơn, như vậy tiểu thư là rời đi hay là cái gì?" Thủy Tinh thu hồi đầu lưỡi, nói mà không có biểu cảm gì nói: "Về nhà." Xin đừng nên ngăn cản. Tốt, xin đi thong thả. Đội trưởng một mặt cung kính mà tống biệt, mà Thủy Tinh liếc mắt nhìn hắn xoay người cũng không quay đầu lại rời khỏi. Chờ Thủy Tinh sau khi rời đi, có người hỏi. Đội trưởng, nàng rốt cuộc là ai? Khả năng ngươi không biết, thế nhưng hiện tại mỗi người quý tộc hoặc là cao tầng đều người biết. Xa nuốt đôi, trước đó tiên huyết đế quốc bị hủy một nửa cũng là bởi vì xa nuốt đôi. Trời ơi! Chương 349, 349 ẹ lì xì dạ trở về. 349 ẹ lì xì dạ trở về. Thủy Tinh thuận lợi giải quyết xong vấn đề quay trở về Phương Thiên bên người, chuyện này đối với Phương Thiên tới nói căn bản là như là chuyện nhỏ như thế. Không có chấn động tới phản ứng chút nào, nhưng đối với những người khác tới nói, quả thực chính là tin dữ. Làm hoàng hôn tổ chức cao tầng bị tiêu diệt tin tức truyền khắp bốn phía thời điểm này mọi người mới hiểu được xa nuốt đôi đáng sợ. Chỉ là một cái chọn tập kích liền trực tiếp làm cho đối phương cao tầng diệt sạch. chuyện này đã lời khuyên tất cả mọi người, không nên quá phận. Xà nuốt đuôi danh tự đã tại đại lục hàng đầu thực lực bên trong nổi tiếng, nhưng mà làm như xà nuốt đuôi người sáng lập Phương Thiên đang ở nhà bên trong chờ đợi tên phóng hỏa thẩm vấn kết quả, chỉ là chờ đợi là nhàm chán. Kết quả là Phương Thiên bắt đầu nghiên cứu máy chạy bằng hơi nước, định đem văn minh ra tốc một cái. Này không thể không nói để Phương Thiên có chút việc làm, bạn Lý Nạ mở rộng sẽ không đình chỉ, như vậy tinh cầu văn minh trình độ nếu như vẫn là ở nguyên thủy mức độ vậy thì quá thấp kém rồi. Cho nên Phương Thiên quyết định vận dụng biết tuốt năng lực đem văn minh ra tốc, nói không chắc có thể xuất hiện thú vị ma pháp khoa học kỹ thuật văn minh. Hai cái tổng hợp thể xuất hiện, tuyệt đối so với đơn thuần khoa học kỹ thuật văn minh thú vị. Mục tiêu của chúng ta là cao đạt. Chủ nhân, cao đạt loại này cấp thấp người máy cũng không thể thỏa mãn lâu dài vũ trụ tác chiến. Mời ngươi nhiều suy tư hơn, không thể bởi vì đó là ngươi xem qua mạn gạ liền quyết định như thế. Vừa mới quyết định chế tạo máy chạy bằng hơi nước cao đạt Phương Thiên lập tức đã bị mặt không thay đổi thủy tinh hủy bỏ rồi. Câm miệng, đây là của ta tình cảm. Bằng không ta là không sao tình làm. Ta hiểu được, thế nhưng chủ nhân trên tay ngươi bản vẽ ở cái tinh cầu này căn bản cũng không có nhìn hiểu. Cho dù là cổ xưa nhất Long tộc cũng là như thế, ngươi bản thiết kế quá cần tư duy khuyết tán cùng đổi mới nghiên cứu, hơn nữa thế giới này nguồn năng lượng là ma lực mà không phải hơi nước. Kết quả thủy tinh tại câm miệng trước đó lại nói một đống đồ vật, khiến cho Phương Thiên một trận phiền muộn. Bất quá này không trọng yếu, quan trọng là có món đồ chơi mới có thú. Kết quả là, Phương Thiên bắt đầu nghiên cứu của mình cả ngày tự giam mình ở trong phòng. Chỉ có thủy tinh chiếu cố nàng dụng cụ, Ivan Khiết Lâm nhận ra được điểm ấy không khỏi tò mò, mà Lì Xạ từ thủy tinh trong miệng hiểu được một ít thế là chuyển đạt cho Ivan Khiết Lâm. Biết được tin tức Ivan Khiết Lâm không khỏi tò mò. Ngồi tại phòng làm việc của mình nhìn Lì Xạ trần trờ hỏi. Vượt qua văn minh tạo vật. Đại hiền giả tên kia đến cùng đang làm gì? Đại tiểu thư, điểm ấy chúng ta cũng không biết. Đại hiền giả trí tuệ rất nhiều đều không phải chúng ta có thể hiểu được. Cảm giác đại hiền giả trí tuệ đã vượt qua chúng ta quá nhiều quá nhiều. Lì Xạ đối với Ivan Khiết Lâm vấn đề không cách nào đáp lại, nhưng từ Phương Thiên tác phong nhìn ra được trí tuệ xa xa cao hơn người khác, hoặc là nói là tư tưởng chống trải đến làm cho người khó mà tiếp nhận. Đã như vậy, liền ở cho phép phạm vi chống đỡ hắn được rồi. Ivan Khiết Lâm cuối cùng quyết định, đem trên tay tư liệu đưa cho Lì Xạ dặn dò đến. Cái hắn muốn kim loại đều cho hắn, tuy rằng không biết hắn nắm những kia tới làm cái gì. Cùng lúc đó, phương xa ẹ Lì Xì Dạ đang bị Lao Ba kéo đi xem mắt. Phụ thân, ta đã có người mình thích. Xin đừng nên đang làm khó dễ ta. Cái gì? Lì Xì Dạ ngươi lại đã có người mình thích. Là ai? Nói cho ta. Ta muốn đi xem tên kia đến cùng làm sao có thể cho ngươi yêu thích. Phụ thân của Lì Xì Dạ dùng hai con ngươi màu đỏ nhìn nàng, một thân đỏ đậm áo giáp vừa nhìn cũng không phải là dễ trêu đối tượng. Tuy rằng Lì Xì Dạ thực lực khiến hắn cảm giác được run rẩy, nhưng là vì đời sau suy nghĩ cùng với Lì Xì Dạ ý nguyện của mình mới chung quanh thân cận. Chỉ bất quá nửa đường nàng buông tha cho, điều này không khỏi làm cho phụ thân của Lì Xì Dạ hiếu kỳ. Mà phụ thân của Lì Xì Dạ tên là Elson. Lì Xì Dạ nhìn xem phía trước mặt cha của mình trong lòng mang theo một loại hoài niệm, đã từng thế giới Elson đã sớm tại một lần nào đó trong chiến đấu tiêu vong, hiện tại Lì Xì Dạ có thể thấy đến cha mình cũng là rất vui vẻ. Thế nhưng hiện tại Lì Xì Dạ nói tới Phương Thiên, trong lòng một ít khổ sở chát chát. Hắn rất mạnh, cường đại đến không dừng tận. Ta cảm giác ta mãi mãi cũng không đuổi kịp hắn, ở trong mắt hắn chiến đấu chẳng qua là tùy ý sự tình. Cho dù là đối mặt một thế giới kẻ địch hắn chỉ cần một quyền liền có thể diệt sạch. Nhất làm cho người không hiểu là hắn lại tự cho là mình là cá nhân loại. Elson lại bị Lì Xì Dạ vẻ mặt cho sợ ngây người, nàng lần thứ nhất thấy đến Lì Xì Dạ như vậy khổ sở vẻ mặt. Nhất định là rất bất đắc dĩ mới sẽ lộ ra vẻ mặt như thế, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Cuối cùng Elson đưa tay đặt tại Lì Xì Dạ trên đầu, lộ ra nụ cười tự ái. Lì Xì Dạ, vung tay đi làm đi. Phụ thân là ủng hộ ngươi, bất kể như thế nào chỉ cần ngươi hạnh phúc là được rồi. Thực lực của ngươi ta là biết rõ, tuy rằng không biết xảy ra cái gì, nhưng ta có thể cảm giác được đối với ngươi mà nói phụ thân một bên vẫn còn quá hẹp hòi, muốn rời khỏi liền rời đi đi. Ta vẫn luôn biết ngươi đang suy nghĩ ta, không cần kiêng kỵ ta. Ngươi đã lớn rồi. Elson cười tủm tỉm nhìn Lì Xì Dạ, hắn duy nhất có thể làm chính là như vậy. Lì Xì Dạ nghe đến mấy câu này trong lòng dâng trào, xác thực rất nhiều chuyện nàng cũng đang lo lắng Elson. Bởi vì là nàng mất đi đã lâu phụ thần, cho nên nàng mới không có trước tiên đi tìm Phương Thiên. Nhưng bây giờ bất đồng. Nàng đã minh bạch. Chính mình còn cần đi tìm tương lai con đường, vì mình. Cảm ơn ngươi. Phụ thân. Thời khắc này Lì Xì Dạ nở nụ cười, hạnh phúc nở nụ cười. Đứng ở bình nguyên trên gò núi nhìn quay lưng mặt trời phụ thân. Tuy rằng thời khắc này thấy không rõ lắm sần vẻ mặt, nhưng Lì Xì Dạ có thể nhìn thấy. Đi thôi, hải tử. Làm ngươi nghĩ chuyện cần làm. Ân. Lì Xì Dạ gật gật đầu, cáo biệt kẹo sân. Bên này đi tìm Phương Thiên. Đúng rồi, phụ thân. Có một việc ta một mực gặp ngươi. Đột nhiên Lì Xì Dạ dừng bước quay đầu lại nhìn về phía kẹo sân, mà sần nghe được không khỏi dừng lại, mỉm cười hỏi. Cái gì? Lúc này Lì Xì Dạ xuề bàn tay ra, lộ ra lòng bàn tay xà nuốt đôi đồ án. Ta là xà nuốt đuôi người sáng lập một trong. Đông nhiên ẻo sần con ngươi co rụt lại, mấy ngày nay liên quan với xà nuốt đuôi tin tức không ngừng chuyển đến. Thời khắc này hắn tại nhìn thấy Lì Xì Dạ thật thà sau, rất giật mình. Nhưng hắn vẫn là từ ái nở nụ cười. Đúng là lớn rồi. Cười tủm tỉm vẻ mặt, để Lì Xì Dạ tâm tình phức tạp. Gật gật đầu hướng về nơi xa đi đến, rất nhanh sẽ biến mất ở sần trước mặt. lưu lại Sần một người đứng ở trên gò núi, chia tay. Elysia, nỗ lực lên. Một tuần lễ sau, nhân loại thành thị. Elysia gặp được thủy tinh. Nhìn thấy thủy tinh nháy mắt, Elysia thập phần giật mình, có chút khó tin nhìn đột nhiên xuất hiện tại trên đường phố thủy tinh. Elysia đại nhân, chủ nhân gọi ta tới đón ngươi rồi.
Thủy tinh,
ngươi là thủy tinh, ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Elysia khó mà tin nổi mà nhìn xem phía trước mặt đột nhiên xuất hiện thủy tinh, thật bất ngờ, rất giật mình. Là chủ nhân kêu gọi ta tới, chủ nhân dung hợp thế giới này tự mình đã lấy được biết tuất năng lực.
Biết tuất sao? Tên kia càng ngày càng lợi hại rồi, ta cũng không biết nên làm sao rồi.
Elysia nghe nói như thế không khỏi phiền muộn thở dài, nàng cùng Phương Thiên khoảng cách lại một lần nữa kéo ra. Nhưng thủy tinh rất săn sóc mà nói ra.
Elysia đại nhân, xin yên tâm.
Chủ ngươi biết theo đuổi của ngươi sức mạnh, hắn hiện tại có thể chính xác chỉ đạo ngươi rồi. Đã từng chủ nhân sẽ không dạy người, hiện tại chủ nhân nàng có thể giáo dục ngươi rồi.
Thật sao?
Này thật đúng là một tin tức tốt.
Elysia nở nụ cười, khuôn mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Điểm ấy ít nhất có thể chứng minh Phương Thiên trong lòng có nàng, này đã đủ rồi.
Chương 350 tán thành.
350 tán thành. Thủy tinh mang theo Elysia đi tới Y Văn Khiết Lâm thành thị. Tại tiến vào thành thị trước tiên, Phương Thiên liền xuất hiện tại Elysia trước mặt.
Thấy vậy, Elysia có chút kích động.
Đứng ở Phương Thiên trước mặt đầy mặt mỉm cười nhìn, đồng thời mềm nhẹ mà mở miệng nói ra.
Phương Thiên, đã lâu không gặp.
Nhìn dáng vẻ của ngươi cải biến không ít.
Phương Thiên nhìn thấy Elysia, không khỏi cười cười.
Mỉm cười nói ra.
Khá tốt đi, ta nghe bà Lina nói ngươi lại đi xem mắt.
Thực sự là thật lợi hại.
Câm miệng.
Thế giới này ta quả thực chính là đầu óc giật, ta dung hợp đến đây thời điểm khiến cho ta nửa ngày đều không thích ứng.
Nói từ bản thân, Elysia liền một trận lũ oán.
Nghĩ linh tinh sau, nàng mới tốt hơn rất nhiều. Hai tay ôm ngực mà hướng nếu Phương Thiên đi đến, bước chân mềm mại mang theo một loại thân mật.
Phương Thiên tại Elysia đến gần thời điểm xoay người dẫn đường, bây giờ còn cần cho Elysia giới thiệu Y Văn Khiết Lâm. Tin tưởng Elysia gia nhập sẽ là tốt nhất trợ lực, phía bên mình còn cần một người trợ thủ.
Quang thủy tinh một người, có lúc bận không qua nổi.
Rất nhanh, Phương Thiên liền mang theo Elysia đi tới Y Văn Khiết Lâm phòng làm việc.
Thủy tinh là hai người khai môn, tùy theo cung kính mà đứng ở một bên.
Văn phòng Y Văn Khiết Lâm nhìn thấy Phương Thiên khẽ mỉm cười, mà ở nhìn thấy Elysia thời điểm lộ ra nghi hoặc.
Đại hiền giả, vị này chính là.
Đây là ta mời tới trợ thủ, Elysia.
Của ta thí nghiệm cần một ít hạng trợ giúp.
Do nguyên nhân nào đó, những người khác cũng không thích hợp.
Phương Thiên mỉm cười giải thích, đồng thời giới thiệu Elysia.
Đứng ở một bên Elysia tại Phương Thiên sau khi giới thiệu đối Y Văn Khiết Lâm gật gật đầu, hữu hảo nói ra.
Xin chào, ta gọi Elysia.
Xin chào, ta là nơi này lãnh chúa.
Y Văn Khiết Lâm.
Y Văn Khiết Lâm nhìn Elysia lại cảm giác được một loại nguy hiểm, luôn cảm thấy Elysia cùng những người khác không giống.
Giống như là nhân vật mạnh mẽ như thế, một loại bị uy hiếp cảm giác từ nội tâm bên trong sinh khí.
Cái cảm giác này nàng cũng đang Phương Thiên cùng Thủy Tinh trên người cảm giác được qua.
Tại sao Phương Thiên bên người đột nhiên bước lên một số người?
Xảy ra cái gì sao?
Y Lệ Văn Khiết Lâm tuy rằng nghi hoặc, nhưng không có đi hỏi.
Hữu Hảo nhìn Elysia.
Sau khi giới thiệu, Phương Thiên liền mang theo Elysia hướng về gian phòng của mình đi đến.
Mà Y Văn Khiết Lâm, để Lì Xạ lại đây.
Đại tiểu thư, có gì cần?
Lì Xạ đi tới Y Văn Khiết Lâm trước mặt, đồng thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn.
Lì Xạ, ngươi chú ý một chút đại hiển giả bên người.
Hôm nay tới một người trợ thủ, nhưng ta cảm giác không hề giống là trợ thủ.
Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Y Lệ Văn Khiết Lâm méo cảm suy tính, trong lời nói mang theo một loại nghiêm túc.
Lập tức Lì Xạ gật gật đầu, đáp,
đã minh bạch.
Nhưng
có chút khó mà tin nổi.
Lì Xạ mấy ngày nay đều đang chăm chú Phương Thiên, tiếp nhận cũng không có cái gì đặc biệt.
Ngoại trừ Phương Thiên cùng Thủy Tinh lấy ra bản thiết kế.
Những kia bản thiết kế Lì Xạ từng thấy, chỉ là lại không hiểu trong đó ý nghĩa.
Văn Minh sai biệt để Lì Xạ nhìn thấy cũng không cách nào biết được trong đó đáng sợ.
Lì Xạ cáo biệt Y Văn Khiết Lâm, bắt đầu hướng về Phương Thiên phương hướng đi đến.
Đứng ở cửa lớn, đã thấy Elysia ra ngoài.
Giữ cửa trong nháy mắt, Elysia cùng Lì Xạ mặt đối mặt.
Hai người không khỏi dừng lại.
Xin chào, ta là nữ bộc trưởng Lì Xạ.
Đại tiểu thư gọi ta tới hỏi hỏi có gì cần không?
Lì Xạ túi đầu nói với Elysia lấy, đồng thời hai con ngươi bắt đầu quan sát.
Trước cửa Elysia đầu tiên là nghi hoặc, sau đó gật gật đầu.
Ta gọi Elysia, hiện tại cũng không có gì cần.
Ta nhớ kỹ rồi.
Xin hỏi ta có thể hỏi một chút Elysia tiểu thư cùng đại hiền giả quan hệ trong đó sao?
Lì Xạ trừng lớn hai mắt nhìn xem Elysia, một mắt chờ mong mà nhìn.
Đối với cái này Elysia khẽ mỉm cười, mang theo mỉm cười.
Cay đắng mà nói ra.
Ta thích hắn, nhưng hắn còn giống như không chấp nhận ta.
Đây thực sự là xin lỗi.
Lì Xạ nghe được lập tức xin lỗi, đã minh bạch đại khái.
Không liên quan.
Ta đã quen.
Cay đắng một câu, phảng phất đã coi nhẹ rất nhiều.
Chỉ là, Elysia lời nói lại làm cho Lì Xạ cảm giác được một loại tang thương cùng bất đắc dĩ.
Phi thường xin lỗi, nếu như có gì cần mời thông chi ta.
Tốt.
Elysia gật gật đầu, lướt qua Lì Xạ hướng về một bên đi đến.
Nhìn rời đi Elysia, Lì Xạ lộ ra một loại nghiêm nghị.
Nàng từ Elysia trên người cảm giác được một loại đáng sợ uy hiếp, mỗi loại tộc lên sai biệt.
Không phải là loài người.
Lý Sạ nghiêm túc nhìn về phía trước, đang trầm tư. Khí thế ấy hẳn không phải là nhân loại. Suy tính, Lý Sạ đi vào phòng, gian phòng không lớn, nhưng cũng tia sáng mười phần. Phương Thiên cùng Thủy Tinh đang tại cầm bản vẽ thiết kế. Đại hiền giả, Thủy Tinh tiểu thư, xin hỏi có gì cần sao? Lý Sạ vào cửa trước tiên tiểu đối Phương Thiên hỏi. Nghe được âm thanh, Phương Thiên cùng Thủy Tinh đều ngừng công tác, đồng thời quay đầu nhìn về phía Lý Sạ. Tới thật đúng lúc, đây là ta cần tài liệu, hy vọng để Ivan giúp ta tìm xem. Tài chính không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết. Phương Thiên cười ha hả chạy đến Lý Sạ trước mặt, lấy ra một tờ danh sách. Lý Sạ tò mò kết quả danh sách, túi đầu vừa nhìn. Khi thấy rõ ràng sau nhất thời cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Thiết, 10 tấn. Than tuổi, 5 tấn. Tấm ván gỗ, 30 tấn. Đại hiền giả đại nhân, những thứ đồ này số lượng quá lớn. E sợ trong thời gian ngắn thu thập không đủ. Lý Sạ một mặt khó mà tiếp nhận mà nhìn Phương Thiên, không nói chuyện tiền bạc, liền những thứ đồ này chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thu mua đến. Phương Thiên cười cười, nghiêm túc nói ra. Những này ngươi giúp ta thu mua là được rồi, có bao nhiêu tính bao nhiêu. Ta hiểu được, tiền bạc kia vấn đề. Lý Sạ nghiêm túc gật đầu, đồng thời hỏi dò tiền bạc đi hướng. Một số tiền lớn nàng không thể không cẩn thận. Tài chính ta đã giao hẹ Lý Sĩ Dạ cho Ivan rồi, quá khứ ngươi là Ivan là được rồi. Ta hiểu được. Lý Sạ nghe được Phương Thiên sau khi giải thích xoay người rời đi. Kết quả là, Phương Thiên cùng Thủy Tinh lại bắt đầu thiết kế. Then chốt lấy cái gì hệ thống? Chủ nhân, đề cử sử dụng từ lực hệ thống, như vậy có thể tận đánh khả năng di động xoay tròn then chốt. Vậy cứ như thế. Cùng lúc đó, vô số tổ chức ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn cần thảo luận đột nhiên xuất hiện xà nuốt đuôi tổ chức, cái tổ chức này sức mạnh đã thật to đã vượt qua bọn hắn. Phảng phất một cây đao trôi nổi ở trên đầu, này không phải là bọn hắn hy vọng. Đối với xà nuốt đuôi các vị có ý kiến gì? Tuy rằng không biết mục đích của bọn họ là cái gì, nhưng không thể nghi ngờ thực lực của bọn họ hết sức mạnh mẽ. Hoàng hôn khiêu khích trực tiếp tại trong vòng một ngày diệt sạch, thực lực như vậy tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Như vậy chúng ta hiện tại có biện pháp gì đi tiếp xúc? Ta cũng không cảm thấy cần giải trừ. Như vậy tổ chức chẳng qua là phụ dung chấm nợ tồn tại, căn bản không cần để ý. Nếu như chúng ta cần có thể trực tiếp giết bọn họ. Bất quá, hiện tại trao đổi vấn đề là lưu là giết. Có cơ hội tự nhiên là giết, như vậy tổ chức nhất định muốn diệt sát. Bằng không trưởng thành tuyệt đối sẽ thành vì chúng ta lực cản. Tán thành. Tán thành. Tán thành. Chương 351, 351 trong nháy mắt nổ tung. 351 trong nháy mắt nổ tung. Làm Phương Thiên cùng Thủy Tinh thu thập tài liệu cuộc thi chế tác gần đàm thời điểm, Ivan Khiết Lâm rốt cuộc đem lúc trước tên phóng hỏa thẩm hỏi được rồi. Tên phóng hỏa là cố ý, mà người sau lưng là lãnh tụ trong tổ chức thứ 23 lãnh tụ, Lugo. Lugo người này Ivan không phải hiểu rất rõ, nhưng từ tên phóng hỏa trong miệng giống như là chính nàng trong lúc vô tình phá hủy chuyện của hắn cho nên mới như vậy bị trả thù. Ngồi ở văn phòng trước bàn, Ivan Khiết Lâm chau mày, cầm trong tay liên quan với Lugo tư liệu, đang trầm tư. Mục đích của hắn là cái gì? Chỉ là trả thù ta. Nếu nói như vậy căn bản cũng không cần phiền toái như vậy, lẽ nào ta chỗ này có hắn cần muốn cái gì sao? Lugo, Lugo. Bỗng nhiên Ivan cả kinh. Khó mà tin nổi mà trừng lớn hai mắt, đưa tay ở trước người trong ngăn kéo lấy ra một phần phong thư mặt trên rõ ràng viết Lugo hai chữ. Quả nhiên là như vậy. Thấy tới trong tay phong thư, Ivan trên mặt có vẻ trầm trọng. Xinh đẹp Ivan Khiết Lâm. Xinh đẹp Ivan Khiết Lâm tiểu thư, tại nhìn thấy ngươi một khắc đó lúc ta đã yêu ngươi rồi. Ta đã hướng về phụ thân của ngươi cầu thân, phụ thân của ngươi cũng đồng ý. Hy vọng Ivan Khiết Lâm tiểu thư có thể tiếp thu của ta yêu. Mặt sau viết đính hôn này. Nhưng mà đính hôn thời gian sớm đã qua. Này đã là một tháng trước sự tình rồi. Kết quả là hết thảy đều sáng tỏ rồi. Chỉ bất quá, Ivan Khiết Lâm một mặt đau đầu xoa chán, phiền muộn thở dài. Này thật đúng là bi ai. Các loại trên ý nghĩa, Ivan đã có thể tưởng tượng đến Lugo có cỡ nào sinh khí rồi. Hiện tại nguyên nhân đã minh bạch, điều này không khỏi làm cho Ivan như gặp đại địch, đây tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lãnh tụ tổ chức có không sai danh dự, nắm giữ bài vị càng phải như vậy. Này không thể không nói Ivan gặp phải vấn đề lớn rồi. Thời điểm này ta nên làm gì? Ivan ngồi ở trong phòng làm việc có vẻ hơi khổ não, chau mày thật lâu không nghĩ ra biện pháp. Một bên khác, Phương Thiên này cờ lê kề sắt ở cao 3 mét gần đạm trên người. Rốt cuộc hoàn thành. Gần đạm. Chủ nhân, đó cũng không phải gần đạm. Mà là tự hạn chế tính chỉ có thể ai người máy. Thủy Tinh một mặt mặt không thay đổi nhìn cười ha hả Phương Thiên nói xong, nhất thời liền để Phương Thiên nói không ra lời. Thủy Tinh, có thể hay không đừng như vậy, tốt xấu cũng coi như là gần đạm. Mặc dù là không người lái. Nhưng mà, gần đạm chuẩn xác định nghĩa là người máy ngoại trang, dường như máy bay ô tô cùng cấp loại hình công cụ. Hiện tại cái này cái nắm giữ tự hạn chế ai không cần người tư thế. Cho nên nói trên bản chất không giống nhau. Đối với Phương Thiên lời nói, Thủy Tinh cẩn thận tỉ mỉ giải thích. Hy vọng Phương Thiên có thể đem không đáng tin tư tưởng cho ném mất. Ta nói là gần đạm, chính là gần đạm. Ta hiểu được. Cuối cùng Phương Thiên chỉ có thể khóc lóc om sòm đến để Thủy Tinh thừa nhận, bất quá Phương Thiên nhìn Thủy Tinh ánh mắt luôn có một loại sâu sắc cảm giác bị thất bại. Lúc này, Elysi dạ chậm rãi đi tới, đứng ở cao 3 mét người máy trước mặt lấy tay gõ gõ. Vậy thì là người máy. Phương Thiên, ngươi không cảm thấy vật này quá vượt mức quy định sao? Cái văn minh này hoàn toàn liền không thể nào tiếp thu được vật này, cùng món đồ chơi như thế. Elysi dạ thử xoa bóp cơ khí cánh tay của người, kết quả suýt chút nữa đem cơ khí cánh tay của người cho bóp nát. Thấy một màn này,
Phương Thiên vô lực thở dài một cái. Đừng cầm vật này với ngươi so với, rồi lại nói ta chỉ là muốn gia tốc phát triển văn minh. Bất quá nhìn dáng dấp có chút không thể, thế giới này công nghiệp năng lực quá kém. Thật nhiều kim loại ta đều là lợi dụng ma lực siêu áp xúc làm thành. Lấy người bình thường trình độ tới nói quả thực không thể. Elysi ra nhìn thấy Phương Thiên nói như vậy, như có điều suy nghĩ nhìn Phương Thiên. Không năng lượng sản, tại sao ngươi không tạo một cái chiến hạm? Lúc ấy trực tiếp để chiến hạm ai tự động kiến tạo người máy không được sao? Nghe được Elysi ra lời nói, Phương Thiên sáng mắt lên. Đây là ý kiến hay đây, gia hỏa này tiểu xem như khai thác người máy được rồi. Không bằng ta đi trước những tinh cầu khác nhìn xem tài nguyên tình huống. Phương Thiên cười ha hả nhìn Elysi ra. Mà Elysi ra nghe được khẽ mỉm cười nhìn chăm chú vào Phương Thiên vấn đáp. Tính ước hội sao? Không tính. Ngươi đi một mình đi. Nói xong Elysi ra một mặt không vui mà xoay người rời đi, mà Phương Thiên đốt một điếu thuốc bắt đầu hút. Một bên Thủy Tinh nhìn thấy tình cảnh này, đứng tại nguyên vị làm cái gì đều phát sinh qua. Elysi ra tức giận từ Phương Thiên bên kia rời đi, kết quả đụng phải Ivan Khiết Lâm. Chỉ bất quá Ivan Khiết Lâm trên mặt vẻ mặt có vẻ hơi trầm trọng, này không thể không nói để Elysi ra có chút ngạc nhiên. Vài bước đi tới Ivan Khiết Lâm trước mặt hỏi. Có vấn đề. Elysi ra, ngươi tốt. Ivan Khiết Lâm nhìn thấy Elysi ra đột nhiên xuất hiện trên mặt khoan thai cười cười, có chút khó khăn nhìn nàng. Đứng ở trước mặt Elysi ra nhìn một chút, lại một lần nữa hỏi. Có gì cần giúp một tay sao? Cảm ơn, phía ta bên này cũng không hề phiền phải gì. Ivan hơi ngượng ngùng mà nhìn Elysi ra, cũng không hề đem vấn đề nói ra. Lời của nàng căn bản không khả năng đã lừa gạt Elysi ra. Chỉ là hiện tại nàng như vậy không nói Elysi ra cũng không tiện trợ giúp. Thật sao? Nếu có vấn đề trực tiếp nói cho ta là được rồi, dù nói thế nào ngươi cũng là tên kia hảo hữu. Nói xong Elysi ra quay đầu rời đi, lưu lại Ivan Khiết Lâm một người nhìn bóng lưng nàng rời đi. Phương Thiên sao? Ivan Khiết Lâm nghĩ như vậy. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cuối cùng thở dài một cái xoay người đi ra. Cứ như vậy đã qua khoảng một tháng. Phương Thiên ở trong sân tài nguyên vật hái khí cùng lò nung cho chế tạo ra rồi. Hiện tại còn kém đem những thứ đồ này đưa lên vũ trụ. Thời điểm này nữ bộ trưởng Lý Sạ tìm tới Phương Thiên, nói cho hắn Lũ Ổ đến rồi, Ivan Khiết Lâm tìm hắn đồng thời tiếp kiến Lũ Ổ. Lũ Ổ? Ai? Phương Thiên liền kỳ quái nhìn xem phía trước mặt Lý Sạ, đối với cái này Lý Sạ cung kính mà nói ra. Thứ 23 lãnh tụ, đồng thời còn là nam tước tước vị. Có thể nói là rất lợi hại một vị đại nhân. Lãnh tụ? Phương Thiên một cái nhớ tới đã từng Emilia, lộ ra hoài niệm vẻ mặt. Hiện tại đệ nhất lãnh tụ là ai tới? Đệ nhất lãnh tụ là Emilia đại nhân. Thì ra là như vậy. Là nàng a. Nghe được Lý Sạ lời nói, Phương Thiên có chút kỳ quái. Bên kia thế giới bởi vì có quái thú tồn tại mới sáng tạo ra Emilia, thế nhưng bên này có vẻ như cũng không trách thú tồn tại. Mà Emilia cũng đã trở thành đệ nhất lãnh tụ, này liền có chút kỳ quái. Bất quá Phương Thiên cũng không có chú ý, gật gật đầu nói với Lý Sạ. Ta biết rồi, chúng ta đi qua. Tốt, đại hiền giả. Lý Sạ đáp một tiếng liền mang theo Phương Thiên hướng về phòng khách đi đến. Chờ Phương Thiên đã đến thời điểm, nhìn thấy một cái tóc vàng nam tử chính một mặt không sảng khoái mà nhìn Ivan Khiết Lâm, mà Ivan Khiết Lâm một mặt sầu bi trầm mặc. Đối với Ivan Khiết Lâm tình huống, nàng căn bản liền không biết nên làm sao đi nói chuyện. Bất quá, Lũ Ổ nhưng không có tốt như vậy tính khí. Cái tên nhà ngươi làm sao hiện tại mới đến, đừng tưởng rằng Ivan che chở ngươi, ngươi là có thể tùy ý làm vậy. Lũ Ổ một mặt không sảng khoái mà nhìn chằm chằm mới vừa đi tới Phương Thiên, mà Phương Thiên không hiểu ra sao mà nhìn hồi lâu mới phát hiện Lũ Ổ nói chính là mình. Ngươi này mạnh mẽ kéo cừu hận thực lực có chút lợi hại a. Phương Thiên nhìn Lũ Ổ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nhưng mà Ivan nghe được lập tức không muốn, hướng về Lũ Ổ hô. Lũ Ổ, nơi này là lãnh địa của ta. Đừng tưởng rằng ở nơi này ngươi là có thể làm ẩu, chuyện này căn bản không quan chuyện của hắn. Ý gì Ivan Khiết Lâm? Ngươi dám đối với ta như vậy nói chuyện? Lũ Ổ nghe được cắn răng nghiến lợi giống giận, hai mắt nhìn chằm chằm Ivan Khiết Lâm dường như muốn bốc lên hỏa. Mà vừa mới trình diện Phương Thiên thấy cảnh này có chút trợn mắt ngoác mồm. Lẽ nào tiểu không thể đến người giải thích một chút xảy ra cái gì sao? Buồn bực Phương Thiên nhìn xem phía trước mặt nộ tức tối hai người luôn cảm giác mình phải hay không bỏ lỡ chuyện gì. Chương 352A01. Lưu Ô bộ mặt tức giận mà chăm chú nhìn Phương Thiên, này làm cho Phương Thiên có chút không hiểu ra sao. Một bên Ivan nhìn thấy Lưu Ô liếc mắt Phương Thiên, hướng về Lưu Ô hô. Lưu Ô, ngươi muốn làm gì? Nghe được Ivan Khiết Lâm lời nói, Lưu Ô khuôn mặt lộ ra một loại oán hận. Hai mắt nhìn chăm chú vào trước mặt Ivan, trong thần sắc mang theo một loại ám vúng. Bất quá hắn rất nhanh sẽ khôi phục lúc trước vẻ mặt, điều này không khỏi làm cho Ivan Khiết Lâm cảm giác được một loại không ổn. Ivan nhìn chăm chú vào trước mặt Lũ Ổ, chỉ thấy Lũ Ổ run lên sau lưng áo choàng, khí thế hung hăng lấy ra một tờ giấy bằng da dê hướng về Ivan Khiết Lâm cười lạnh nói: "Đây là quốc vương bệ hạ tuyên cáo sách. Ivan Khiết Lâm, ngươi đã không còn là lĩnh chủ." "Cái gì?" Trong phút chốc Ivan Khiết Lâm khó mà tin nổi mà trừng lớn hai mắt, đứng tại chỗ tầm mắt không tự chủ được hướng về giấy bằng da dê nhìn lại, quen thuộc bút ký, quen thuộc con dấu, tất cả đều là chân thật. Luôn mãi xác định sau, Ivan Khiết Lâm khiếp sợ nhìn Lũ Ổ. Giấy bằng da dê là thật sự, tuyên cáo cũng là thật sự. Lũ Ổ nhìn thấy Ivan Khiết Lâm khó mà tin nổi cười gần không ngừng, hắn lần này đến mục đích đúng là tiếp thu Ivan Khiết Lâm lãnh địa, này không thể không nói là một bước rất khéo léo thủ pháp. Trước mặt Ivan Khiết Lâm khiếp sợ trừng lớn hai mắt,
nhìn phía trước ánh mắt trở nên phẫn nộ.
Lục ổ.
Một tiếng gầm lên. Y Lệ Văn Khiết Lâm đem nội tâm khiếp sợ bộc phát ra. Trong tròng mắt mang theo một loại hận ý cùng tức giận, nhìn chằm chằm Lục ổ. Nhưng mà Lục ổ đối với Y Văn Khiết Lâm phẫn nộ, châm chọc cười lạnh. Y Lệ Văn Khiết Lâm, nhìn thấy lãnh chúa còn không quỳ xuống sao? Lục ổ lạnh cười để Y Văn Khiết Lâm cảm giác được một trận bất lực, có chút tuyệt vọng nhìn Lục ổ. Đứng ở Lục ổ trước mặt, Y Văn Khiết Lâm chậm chạp không nổi. Hai con ngươi nhìn chăm chú vào Lục ổ, nghiêm trọng tức giận biến thành sát ý. Thế nhưng Y Văn Khiết Lâm không thể làm như vậy, Lục ổ thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa cho dù có thể giết chết Lục ổ, sau cũng sẽ bị quốc vương thảo phạt. Phủ định quốc vương quyết sách là tử tội. Trong lúc nhất thời, Y Văn Khiết Lâm đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, căm tức nhìn Lục ổ. Quỳ xuống không ngoài dự liệu chính mình đem sẽ trở thành Lục ổ tù binh. Không vì chính mình đem sẽ phải chịu Lục ổ chính diện lên áp bức. Đáng chết. Y Lệ Văn Khiết Lâm sầm mặt lại, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Lục ổ. Ở này cái nghèo bức thời gian, một bên Phương Thiên không hiểu ra sao mà đi lên, đứng ở Y Văn Khiết Lâm trước mặt nhìn Lục ổ nói ra. Đến cùng xảy ra cái gì? Phương Thiên xuất hiện để Lục ổ có chút bất ngờ. Bất quá hắn vẫn là cười lạnh nhìn Phương Thiên. Lấy tình huống bây giờ hắn đã thắng chắc. Xảy ra cái gì? A, ta bây giờ là nơi này lãnh chúa. Cái tên nhà ngươi còn không quỳ xuống. Lục ổ nhìn chằm chằm Phương Thiên một mặt cười gằn, trên tay giấy bằng da dê dường như thần khí như thế khoe khoang lấy. Phương Thiên nhìn thấy giấy bằng da dê một mặt không nói gì mà đưa tay, nắm lấy giấy bằng da dê. Trong đó sức mạnh lớn được khó mà tin nổi, Lục ổ căn bản không có biện pháp ngăn lại. Cầm qua giấy bằng da dê, Phương Thiên cẩn thận nhìn một chút. Vật này có ích lợi gì? Nói xong không chút do dự mà xé toang, bung ra mảnh vỡ lạnh nhạt nói. Ngươi. Lục ổ nhìn thấy Phương Thiên như vậy trên mặt vẻ mặt nhăn nhó lấy, gào thét kêu lên. Cái tên nhà ngươi dám xé bỏ quốc vương bệ hạ tuyên cáo sách, ngươi đây là đối quốc vương bất kính. Ta giết ngươi. Gào thét Lục ổ rút ra trường kiếm hướng về Phương Thiên xông đi. Sau một khắc, Lục ổ hướng về Phương Thiên phi thân nhảy một cái giơ lên cao trường kiếm, trên người ma lực khuếch tán ra đến. Trường kiếm lấy tốc độ như tia chớp hướng về Phương Thiên chém tới. Trong phút chốc, đứng tại chỗ Phương Thiên mặt không thay đổi nhìn đột kích Lục ổ. Nắm tay, vung ra. Ầm. Vượt qua tốc độ âm thanh một quyền tại Phương Thiên trước mặt bộc phát ra, ai cũng không có nhìn rõ ràng Phương Thiên là làm sao vung quyền. Vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy vọt tới Lục ổ, bay ngược ra ngoài. Tiếp lấy va mặt sau lưng hai mặt vách tường, lưu lại một cái không ngừng kéo dài động. Thực sự là đủ nhàm chán. Tình huống như thế, Phương Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một cái. Đối với hiện tại Phương Thiên tới nói quá nhàm chán, chẳng khó khăn gì. Nhìn không biết sinh tử Lục ổ, Phương Thiên quay đầu lại nhìn ở vào trận mắt ngoác mồm trạng thái Y Văn. Không cần lo lắng, đỡ lấy bên trong sự tình ta sẽ xử lý. Phương Thiên. Không được. Chúng ta không có sức mạnh cùng một cái đế quốc đối kháng. Chuyện đến nước này chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước. Y Lệ Văn Khiết Lâm trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, thế nhưng tại cuối cùng vẫn là quyết định thoát đi. Nàng đứng sau lưng Phương Thiên thực sự nhìn, hy vọng có thể nhanh lên một chút trong xe. Thời gian tuy rằng đầy đủ, thế nhưng là không nhiều. Phương Thiên nhìn Y Văn Khiết Lâm sốt sắng như thế, khẽ mỉm cười. Y Lệ Văn, đừng lo lắng. Làm sao có khả năng không lo lắng? Chuyện này là ta nguyên nhân bắt nguồn từ ta không hy vọng nhìn thấy ngươi bởi vì ta bị cuốn vào. Phương Thiên. Y Lệ Văn Khiết Lâm không để ý tới Phương Thiên lời nói. Nàng cũng không cho là Phương Thiên có thể giải quyết chuyện này. Tuy rằng Phương Thiên trước đó biểu hiện ra trí tuệ làm cho nàng thập phần kính nể cùng tín nhiệm, thế nhưng đối mặt loại này quy mô lớn chiến đấu Y Văn Khiết Lâm không cảm thấy Phương Thiên có thể đối kháng. Ta nhưng là đại hiền giả. Cho nên Y Văn ngươi yên tâm. Phương Thiên lý giải Y Văn trong lòng, bất quá loại chuyện như vậy xác thực không cần lo lắng. Chỉ là như thế nào để Y Văn an tâm, đây là một vấn đề. Y Thế Văn, ta có một thứ muốn cho ngươi xem một chút. Đột nhiên Phương Thiên nhớ tới hậu viện cái kia gần đạm, lập tức lộ ra một loại mong đợi nụ cười. Đồ vật gì? Y Lệ Văn không hiểu thời điểm này Phương Thiên phải cho nàng nhìn cái gì, thế nhưng luôn cảm thấy có một loại rất trọng yếu cảm giác. Chỉ thấy Phương Thiên đứng tại chỗ, nhàn nhạt hướng về một bên nhẹ nhàng một câu. A01, lại đây. Ầm ầm. Ầm ầm. Phương Thiên vừa nói xong, đại địa run rẩy lên. Y Lệ Văn khó mà tin nổi mà cảm thụ mặt đất chấn động, đồng thời cũng đã nhận ra phương hướng. Quay đầu nhìn lại, đã thấy đại môn bị một cái thân ảnh khổng lồ đột phá. Phá cửa mà vào bóng người cao lớn cực kỳ, trong lúc nhất thời Y Văn không khỏi ngước đầu nhìn lên. Đây là cái gì? Y Lệ Văn nhìn xem phía trước mặt màu trắng sắt thép người máy, khó mà tin nổi hỏi. Người máy? A01. Phương Thiên cười ha hả mà giới thiệu. Vật này có thể không gián đoạn mà công tác một năm, nắm giữ dơ lên nặng 10 tấn số lượng động lực, then chốt bộ phận là từ lực trôi nổi. Càng quan trọng hơn là còn có thể vận dụng nguồn năng lượng làm như phòng hộ, hải lục 03 suối binh chủng, hơn nữa chống đỡ vũ trụ chiến. Hoàn toàn không hiểu. Kết quả Phương Thiên nói một tràng, Y Văn một câu nói đều nghe không hiểu. A, thật đúng là lúng túng. Trong lúc nhất thời Phương Thiên không biết làm sao giải thích, cười mỉa mà nhìn Y Văn. Kỳ thực rất đơn giản, coi như làm là một loại khôi lỗi được rồi. Vật này còn có thể lượng sản, chỉ cần tài liệu đầy đủ. Cho nên nói, Y Văn ngươi căn bản không cần sợ sệt, chẳng qua là một cái đế quốc mà thôi. Coi như là toàn bộ thế giới, cũng không cần khiếp đảm, ta nhưng là đại hiền giả, trí tuệ tượng trưng. Phương Thiên tự tin vô cùng nhìn Y Văn, lộ ra nụ cười sán lạ. Chương 353 tuyên cáo kế tiếp là bắt đầu. Thật ra thì rất đơn giản, coi như làm là một loại khôi lỗi tốt lắm, vật này còn có thể lượng sản,
chỉ cần tài liệu đủ, cho nên nói, theo Văn Nhị căn bản không cần sợ, chẳng qua là một đế quốc mà thôi, coi như là toàn thế giới. Cũng không cần khiếp đảm, ta nhưng là đại hiền người. Chí khôn tượng trưng. Phương Thiên tự tin vô cùng nhìn theo Văn, lộ ra nụ cười sáng lạ. A, theo Y Văn muốn làm vương sao? Chợt một câu nói từ Phương Thiên trong miệng truyền ra, phảng phất mang theo ma lực một dạng để cho theo Y Văn giật mình. Nàng đứng ở Phương Thiên trước mặt của trận to cặp mắt khó có thể tin tưởng địa nhìn, cả người phảng phất sống ở tại chỗ, bên cạnh nữ phó Lệ Toa càng là bất khả tư nghị địa nhìn phe ta ngày. Đột nhiên một câu để cho tất cả mọi người tại chỗ đều ngây dại. Có lẽ tất cả mọi người tại chỗ cũng cảm thấy Phương Thiên lời của giống như ngày Phương Kỳ Đàm, nhưng là theo Y Văn nàng hiểu, Phương Thiên hỏi như thế liền đại biểu nàng chân chính làm đến. Hơn nữa hiện ra ở trước mặt A01 đã cụ bị cái năng lực này. Y Lệ Văn là người thông minh, tự nhiên có thể hiểu A01 chiến lược ý nghĩa, muốn chinh phục thế giới chẳng qua là trong nháy mắt thời gian, chỉ bất quá theo Y Văn lại rơi vào trầm tư. Nàng bắt đầu suy tính cuộc sống của mình, mục của mình hết thảy. Ở Phương Thiên trước mặt của nàng cần một quyết định, bởi vì nàng không phải là xung động người của, trở thành vương có thể nói là vô cùng chói mắt, nhưng là vương cũng là ở rất lâu là gánh nặng. Chính trực vương không có tự do, ngu ngốc vương không có tương lai. Vương cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể đi lên, cũng không phải là cái loại đó nói đi là đi cảm giác. Giờ khắc này, cuối cùng theo Y Văn quyết định. Nàng nghiêm túc nhìn trước mặt Phương Thiên, nghiêm túc nói: "Ta chắc là sẽ không làm vương, ta không có làm vương động lực, cũng không có làm vương cần thiết, quyền lợi cũng không phải là ta cần, ta chỉ muốn an cư cuộc sống, cùng với không ngừng tiến bộ tương lai." Phương Thiên nghe nói như thế cũng không có thất vọng, có lẽ hắn vốn là hiểu. Cái thế giới này Phương Thiên hiểu rõ theo Y Văn, mà theo Y Văn cũng tin đổ thừa Phương Thiên. Hai người kỳ bán cũng không phải là câu nói đầu tiên có thể nói rõ, đó là một loại như có như không liên lạc. Có hơi thất vọng, còn lấy ngươi sẽ đáp ứng chứ? Phương Thiên mỉm cười nhìn trước mặt theo Y Văn, hoàn toàn cũng không để ý kết cục nhìn. Mà theo Y Văn nghe nói như thế, mặt tự rêu điệu nói: "Phương Thiên ngươi còn không hiểu rõ ta sao, ta cũng không có kia một phần tâm tư, vương đối với ta mà nói căn bản là không thể nào, một linh chủ sẽ để cho đầu ta đau, làm sao có thể sẽ còn đi làm vương đây?" Như vậy câu trả lời Phương Thiên đã ngờ tới, mỉm cười nhìn theo Y Văn: "Ta hiểu." Nói xong, Phương Thiên xoay người mang theo A01 rời đi trong đại sảnh. Chỉ bất quá, lỗ đạc chuyện của tình cũng sẽ không lâu như vậy kết thúc, phải biết hắn nhưng là cầm quốc vương ra lệnh tới, mà lỗ đạc tử vong sẽ nên đón quốc vương trừng phạt. Mà tân nhậm linh chủ có lẽ đã ở trên đường. Phương Thiên đối với điểm này căn bản cũng không quan tâm, tinh cầu này đối với hắn mà nói quá yếu. Quá yếu? Yếu phải ngay cả một chút hăng hái đều không có. Yếu phải nhường hắn sao lãng? Cũng không phải là xem thường tinh cầu này, mà là đánh đáy lòng cảm thấy quá miểu tiểu. Tương đối kỳ đã biết một cái thế giới khác vũ trụ chiến đấu Phương Thiên mà nói, quá miểu tiểu. Nhỏ bé phải giống như là bắt lại khí phao. Hơi lơ là sẽ tan vỡ. Rời đi tránh điện Phương Thiên bước nhanh hướng đi hậu viện, tạm thời chuyện không cần hắn tới xử lý. Cho dù có, cũng bất quá là để cho Thủy Tinh tới làm việc vặt. Tinh cầu này không có người có thể để cho Phương Thiên động thủ. Có thể làm cho hắn nhắc tới hứng thú người đang trên tinh cầu cũng là trong một vạn không có một, trong sa mạc Trân Châu. Thủy Tinh, nhìn theo Y Văn, qua không được bao lâu đế quốc người của sẽ tới đây, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ nàng, có cần thiết đem thân phận bạo lộ ra cũng có thể. Phương Thiên quay đầu nhìn về bên cạnh Thủy Tinh lạnh nhạt nói, trên mặt cũng không có quá nhiều biến hóa. Nghe được Phương Thiên an bài Thủy Tinh, một tia không cầu địa túi người chào nói: "Ta hiểu, chủ nhân." Một câu sau, Thủy Tinh cùng Phương Thiên lần lượt thay đổi mà qua. Trong chốc ngắn này, phản phất tuyên cáo kế tiếp là bắt đầu. Không ngoài sở liệu, một tuần lễ sau đế quốc quốc vương biết được Lù Ổ bị giết tin tức nhất thời giận dữ. Đế quốc kỵ sĩ đoàn triệu tập nhân thủ hướng theo Y Văn lãnh địa chạy tới, trong nháy mắt theo Y Văn trong nháy mắt cô lập không ai rút, đồng thời an bài ở đế đô nhãn tuyến toàn bộ thất liên, cũng không phải là tử vong, mà là một phương diện cắt đứt liên lạc. Ở trong mắt bọn họ đã không có ai có thể cứu vớt bây giờ theo Y Văn. Cự tuyệt giao ra lĩnh chủ địa vị thì đồng nghĩa với đối với quốc vương chất vấn cùng với làm phản. Quốc gia này là độc tài quốc gia, sẽ không có bất luận kẻ nào tuyệt đối không đúng. Theo Y Văn tự nhiên biết mình tình cảnh, mỗi ngày đều đối với chuyện này bận rộn lăn lộn đầu, đồng thời theo Y Văn đã phân phát lĩnh chủ trong phủ người giúp việc, chuyện này theo chân bọn họ không có quan hệ. Lưu lại người tuyệt đối là hữu tử vô sanh. Mà theo Y Văn nữ phó trưởng Lệ Toa kiên định quyết định của mình, tuyệt không rời đi, điều này làm cho theo Y Văn lấy được một ít an ủi, chẳng qua là để cho Lệ Toa bất mãn là Phương Thiên. Phương Thiên cái này một tuần đối với theo Y Văn không nghe thấy không hỏi, điều này làm cho Lệ Toa cảm giác được tức giận. Trong lòng đối với hắn cách làm rất bất mãn. Cuối cùng bất mãn đạt tới cực hạn, Lệ Toa quyết định đi tìm Phương Thiên nói một chút, nếu như không phải là Thủy Tinh vẫn luôn ở theo Y Văn bên người, Lệ Toa đã sớm cho là Phương Thiên đã trốn. Khi Lệ Toa thấy ngất trời thời điểm, hắn đang cùng Á Lỵ Sĩ Dạ đàm luận khoa học kỹ thuật Y Văn Minh chuyện của tỉnh. Lệ Toa đột nhiên xuất hiện cũng không có cắt đứt bọn họ nói chuyện, mà Lệ Toa cũng vui vẻ phải nghe lén. Chỉ tiếc, Phương Thiên cùng Á Lỵ Sĩ Dạ trong miệng lời của Lệ Toa không có một câu nghe hiểu. Bất đắc dĩ chỉ có thể cắt đứt bọn họ nói chuyện. "Phương Thiên, tại sao không đi an ủi đại tiểu thư?" Lệ Toa không chút do dự cắt đứt Phương Thiên cùng Á Lỵ Sĩ Dạ nói chuyện, cái này lập tức để cho Á Lỵ Sĩ Dạ có chút tức giận. Cương đại nàng lúc nào bị người nhìn như vậy không dậy nổi quá. "Là ai cho phép ngươi cắt đứt chúng ta nói chuyện?" Trong nháy mắt, Á Lỵ Sĩ Dạ tức giận địa nhìn chằm chằm Lệ Toa. Một cổ áp lực trong nháy mắt đè ở Lệ Toa trên người của, điều này làm cho Lệ Toa liên chiến đầu địa đĩnh ở bước chân lui về phía sau. Phương Thiên thấy vậy,
giơ tay lên vô vô ạ lì xì dạ bả vai bất đắc dĩ cười cười. Ạ lì xì dạ, đừng như vậy.
Hừ.
Bởi vì phương tiên lời của, ạ lì xì dạ hừ lạnh trở lên sau đó xoay người đi tới một bên không muốn gặp lại lì toa. Chờ ạ lì xì dạ đi tới một bên thời điểm, phương tiên mặt bất đắc dĩ đi tới lì toa trước mặt. Lúc này lì toa trên mặt tràn đầy hoảng sợ, trong miệng còn có chút thất thần tự lẩm bẩm.
Thật là đáng sợ.
Uy, lì toa không có sao chứ? Phương tiên thấy lì toa như vậy rất bất đắc dĩ, giơ tay lên vô vô đầu của nàng hỏi. Cử động như vậy để cho lì toa cả kinh, sau đó lập tức bất mãn vén lên tay của hắn lớn tiếng nói. Phương tiên tại sao không đi bồi đại tiểu thư, nàng lúc này rõ ràng khó khăn như vậy quá, nhưng là tại sao ngươi lại như vậy chấn định tựa như làm như không nhìn thấy? Đối với cái vấn đề này, Phương tiên có chút bất đắc dĩ, ngượng ngùng nói. Theo y văn nàng so ngươi nghĩ giống còn bền hơn mạnh, nàng sẽ không bởi vì chút chuyện này tình ngã xuống, hơn nữa, ta đã an bài thích hợp nhất người của cho theo y văn. Phương tiên lời của, để cho lì toa cảm giác được bất khả tư nghị.
Hoàn toàn không tin.